Chương 251, cô có biết người anh ấy thích là ai không? 11. Trong phòng làm việc một mảnh yên tĩnh, không biết qua bao lâu, di động của Lục Cẩn Niên vang lên, anh lấy di động ra từ trong túi, nhìn thoáng qua số gọi tới, tay theo bản năng dập tắt khói, sau đó mới nghe máy. Tiểu An Hảo nghe được điện thoại được tiếp nối, đáy lòng run rẩy một trận, nhắm mắt lại hít sâu một hơi mới mở miệng, Lục Cẩn Niên 6. Vừa gọi tên của Lục Cẩn Niên, Tiểu An Hảo lập tức im lặng. Sau khi quan hệ của cô và anh không còn lạnh cứng, cô liền không còn gọi anh là Lục Tiên Sinh, nhưng cũng thức thời biết quan hệ của bọn họ không tốt đến mức trực tiếp gọi tên, cho nên mỗi lần mở miệng nói chuyện, cô đều sẽ cố ý tránh gọi tên anh. Mới vừa rồi có thể bởi vì vài tin nhắn cờ cờ của Triệu Minh, trong đầu cô có chút loạn, lại cứ như vậy tùy tiện gọi tên anh. Tiểu An Hảo nắm di động trong lòng bàn tay, toát ra một ít mồ hôi. Lục Cẩn Niên đợi hồi lâu, cũng không có đợi được lời nói kế tiếp sau khi Tiểu An Hảo gọi tên mình, mi tâm hơi hơi giật giật, tuy giọng nói đạm mạc không có chút tình cảm, nhưng giữa lông mày xinh đẹp chói mắt lại nhiễm lên một tầng ôn nhu, làm sao vậy? Tiểu An Hảo nghe được giọng nói của Lục Cẩn Niên, theo bản năng muốn nói đến chuyện Hàn Như Sơ vừa mới gọi điện thoại cho Lục Cẩn Niên, nhưng lời nói đến bên miệng, cô lại muốn tự mình đến gặp Lục Cẩn Niên một lần, vì thế cánh môi giật giật, liền tiếp tục trầm mặc một trận. Mới dịu dàng nguyện chuyển mở miệng hỏi, đêm nay anh có việc gì không? Lục Cẩn Niên không rõ ý tứ của Kiều An Hảo, dừng một lát, thanh thanh cổ họng, lại hỏi một câu có gì không? Kiều An Hảo nâng ngón tay lên, dùng sức vẽ lung tung ở trên cửa sổ thủy tinh, sau đó như là hạ quyết tâm, lấy hết dũng khí nói ra lời nói trong suy nghĩ của mình, nếu đêm nay anh không có việc gì, có thể về nhà một chuyến không? Tính toán cẩn thận, anh và cô kết hôn đã sắp nửa năm. Đây vẫn là lần đầu tiên cô chủ động gọi điện thoại cho anh, bảo anh về nhà. Lúc trước hai người đều là tương kính như tân, một, trừ thỉnh thoảng cùng giường chung gối thì không khác gì người xa lạ. Trong nháy mắt, Lục Cẩn Niên thật sự có một loại cảm giác cô vợ nhỏ gọi chồng về nhà, có chút hạnh phúc, có chút rung động nói không nên lời nhanh chóng quay cuồng trong lồng ngực anh, khiến anh đứng trước cửa sổ sát đất, thật lâu đều không có phát ra âm thanh. Tiểu An Hảo đợi một chút. Vẫn không đợi được giọng nói của Lục Cẩn Niên, vốn cô không có nắm chắc câu trả lời của Lục Cẩn Niên, hiện tại càng trở nên thấp thỏm bất an. Tuy rằng anh không có cự tuyệt, nhưng trầm mặc của anh vẫn làm hai gò má cô phiếm hồng, cô cắn khóe môi, nuốt hai ngụm nước miếng, tiếp tục nhẹ giọng mở miệng nói, tôi có chút chuyện muốn nói với anh Sáu. Nếu anh không có thời gian, vậy Sáu. Khoảng nửa giờ, tôi có thể về tới nhà. Tiểu An Hảo còn chưa nói xong. Giọng nói lạnh lẽo của Lục Cẩn Niên liền nhẹ nhàng truyền đến. Trong nháy mắt, Tiểu An Hảo sửng sốt, không đợi cô phục hồi tinh thần, điện thoại liền bị Lục Cẩn Niên cắt đứt. Tiểu An Hảo lấy điện thoại di động từ bên tai xuống, dùng sức nắm ở trong lòng bàn tay, thở ra một hơi thật dài, phát giác tốc độ tim đập của mình nhanh đến có chút dọa người. Lục Cẩn Niên nói là nửa giờ sẽ về tới Cẩm Tú Viên, trên thực tế chỉ 20 phút, Tiểu An Hảo liền nghe thấy tiếng xe truyền đến từ dưới lầu. Cô đi đến trước cửa sổ, đi xuống nhìn thoáng qua, xe Lục Cẩn Niên đã sắp chậm rãi tiến vào gara. Chương 252, cô có biết người anh ấy thích là ai không? 12. Tiểu An Hảo lập tức xoay người, chạy ra khỏi phòng ngủ, vịn cầu thang, vội vã chạy xuống lầu, mới vừa chạy tới cửa chính, thì chuông cửa vang lên. Tiểu An Hảo đứng ở cửa, hít sâu một hơi, ngây người 2 giây, mới vươn tay, chậm rãi kéo cửa ra. Trước thò đầu ra bên ngoài thăm dò, thấy quần áo và giày da của Lục Cẩn Niên, mới mở cửa ra, rồi tránh ra, sau đó ngồi xổm người xuống, lấy ra dép trong tủ giày của Lục Cẩn Niên, cẩn thận đặt trước mặt của anh. Môi Lục Cẩn Niên giật giật, không lên tiếng, sau khi đổi dép ra, tiện tay đặt chìa khóa xe ở cái mắt treo gần cửa chính, sau đó vừa đi vào trong nhà, vừa cởi bỏ áo khoác câu phục của mình. Lục Cẩn Niên đang chuẩn bị ném áo khoác trong tay lên ghế salon, thì một đôi tay nhỏ bé lại nhanh hơn một bước cầm lấy áo trong tay anh, treo ngay ngắn trên cái mắc áo. Lúc Tiểu An Hảo xoay người, Lục Cẩn Niên đang đứng thất thần trước ghế salon, câu ngẩng đầu, ngũ quan nhìn anh dưới ánh đèn có vẻ càng xinh đẹp, nhẹ nhàng cười một tiếng, ăn cơm tối chưa? Tôi chuẩn bị cơm nóng cho anh. Một lát sau, Lục Cẩn Niên mới im lặng gật đầu đồng ý. Tiểu An Hảo lập tức xỏ dép. Chạy vào phòng bếp. Mã Trần thấy Kiều An Hảo đi vào, cũng bận rộn đi theo vào, chẳng qua chưa đến nửa giờ đồng hồ, thì má Trần đã đi ra khỏi phòng bếp trở về phòng ngủ của mình. Tiểu An Hảo hâm cơm nóng, rồi bưng toàn bộ bưng phòng ăn đặt trên bàn ăn, mới gọi Lục Cẩn Niên. Đợi Lục Cẩn Niên ngồi xuống, Tiểu An Hảo vừa đưa đũa rồi múc canh. Tiểu An Hảo mặc áo ngủ màu vàng ấm trên người, tóc tùy tiện bới lên sau, mang đôi dép bằng đồng, dáng người khéo léo nhanh nhẹn, từ lúc anh về nhà đến bây giờ, một loạt hành động của cô, rất lưu loát thành thục, giống như người vợ hiền thục đức chờ đợi chồng về nhà. Tinh thần Lục Cẩn Niên hơi lay động, sau đó yên lặng không tiếng động cầm đũa, ung dung ăn cơm. Từ đầu đến cuối Kiều An Hảo đứng ở một bên nhìn, thỉnh thoảng còn giúp Lục Cẩn Niên thêm cơm múc canh. Hình ảnh rất bình thường, không khí rất ấm áp. Lục Cẩn Niên ăn cơm xong, thì lên lầu, Kiều An Hảo thu dọn đồ xong, kêu má Trần đi rửa sạch, sau đó rửa tay trong phòng vệ sinh ở lầu 1 rồi lên lầu. Trở lại phòng ngủ, Lục Cẩn Niên đã tắm xong, mặc áo ngủ bằng đông màu xanh nhạt, ngồi trên ghế xà lọn, đang xem tivi, tóc có hơi ướt, có vẻ tắm xong nhưng chưa dùng máy sấy sấy tóc. Kiều An Hảo không quấy rầy Lục Cẩn Niên, chỉ cầm áo ngủ của mình, vào phòng tắm, bởi vì Lục Cẩn Niên mới vừa tắm xong, nên nhiệt độ trong phòng tắm bốc hơi, có hơi nóng, lúc Kiều An Hảo tắm xong đi ra, trên da có hơi ửng hồng. Lúc cô đi vào phòng thay đồ, nhìn qua giường, suy nghĩ một chút về con gấu bị mình đặt trong ngăn kéo phía dưới cùng trong phòng thay đồ, do dự một chút, cuối cùng vẫn không lấy, trực tiếp đi đến trước bàn trang điểm, thoa mỹ phẩm dưỡng da. Lúc Tiểu An Hảo đang xoa mắt, Lục Cẩn Niên ngồi trên ghế salon xem tivi, trong lúc bất chợt nghiêng đầu nhìn cô, sau đó mở miệng, hỏi, không phải cô nói tìm tôi có việc sao? Bị Lục Cẩn Niên nhắc nhở như vậy, Tiểu An Hảo mới chợt nhớ lại chuyện quan trọng, ngón tay cô đặt ở khóe mắt dừng lại, nhẹ nhàng gật đầu, nhanh chóng thoát xong, mới xoay người, nhìn Lục Cẩn Niên. Chương 253, cậu có biết người anh ta thích là ai không? 13. Bị Lục Cẩn Niên nhắc nhở như vậy, Tiểu An Hảo mới mạnh mẽ nhớ đến chuyện chính, đầu ngón tay đang đặt ở hốc mắt dừng một chút, rất nhanh lại tiếp tục xoa, sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái, mới xoay người, nhìn Lục Cẩn Niên, mím môi, mở miệng nói, vừa rồi bác hứa gọi điện thoại tới. Nói thứ sáu này là sinh nhật của anh Gia Mục, muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật, cho nên cần anh. Tiểu An Hảo nói được một nửa, liền ngừng lại, nửa câu còn lại cải trang thành Hứa Gia Mục, cùng tôi diễn trò như thế nào cũng không nói nên lời, cuối cùng liền trực tiếp im lặng. Lời nói của Tiểu An Hảo còn chưa dứt, Lục Cẩn Niên lại nghe đến sinh nhật của Hứa Gia Mục, đã hiểu được ý tứ trong lời nói của cô, ánh mắt anh cũng không có biến hóa gì quá lớn, vuốt cằm nhìn Tiểu An Hảo. Có chút lơ đãng ừ một tiếng, sau đó quay đầu, tiếp tục nhìn tivi. Ánh đèn trong phòng rất ấm áp, bao phủ lên người Lục Cẩn Niên, khiến khuôn mặt anh tuấn của anh khi nhìn nghiêng có chút mê hoặc. Tiểu An Hảo theo dõi anh trong chốc lát, mới xác định người đàn ông này hình như không có vẻ gì là hờn giận, cảm giác căng thẳng mới nuối lòng xuống, sau đó liền xoay người, nhìn vào gương, sấy tóc của mình, cầm lược, từng chút một chải tóc, lúc đang dở, đột nhiên Tiểu An Hảo liền mở miệng. Chuyện tối hôm qua, Triệu Minh đều nói cho tôi biết hết, cảm ơn anh. Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm vào tivi, khuôn mặt anh vẫn bình thản, như có như không ngừ một tiếng. Còn có Lâm Thi Ý và nhà sản xuất Tôn, cũng cảm ơn anh. Lục Cẩn Niên rất bất ngờ, tại sao Kiều An Hảo lại biết điều này, tay cầm điều khiển từ xa hơi run một chút, sau đó không chút để ý mà bấm điều khiển, gật đầu một cái, không nói gì. Kiều An Hảo chải xong tóc, do dự một chút. Vẫn mở miệng khuyên một câu, thật ra không nên loại bỏ toàn bộ đường rút lui sau này của nhà sản xuất Tôn, về sau tôi trốn tránh anh ta là được, nhỡ đâu kinh phí của Khuynh Thành thời gian không đủ, tiền của anh cũng sẽ bị giữ lại trong đó. Động tác bẩm điều khiến từ xa của Lục Cẩn Niên dừng lại, anh nhìn chằm chằm tivi, chớp chớp hai cái, qua một lúc lâu, anh mới quay đầu, nhìn liếc qua Kiều An Hảo, giọng nói không nóng không lạnh, chuyện này tôi sẽ xử lý tốt. Được. Kiều An Hảo lên tiếng, để lực xuống, sau đó đứng lên, liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên, rồi đi lên giường. Lục Cẩn Niên nghe thấy tiếng động, lại nghiêng đầu nhìn Kiều An Hảo đang ở trên giường, cũng không có con gấu đông to bự mà cô vẫn hay ôm, vẻ mặt hơi lặng đi một chút, sau đó lại quay đầu nhìn TV, điều chỉnh âm thanh của TV về mức nhỏ nhất, cũng nhân tiện tắt đèn đi. Toàn bộ thế giới, lập tức yên tĩnh trở lại, Kiều An Hảo ở trong chăn. Nhắm mắt lại miên man suy nghĩ, không biết qua bao lâu, cô mở nhạt cảm giác được Lục Cẩn Niên nằm xuống bên cạnh mình, giống như trước đây, hai người cách nhau một khoảng, bởi vì không có con gấu ngăn ở giữa, khoảng cách lại càng lớn hơn. Bóng đêm dần dần đậm lên, Kiều An Hảo có thể tinh tế nghe thấy được nhịp điệu hô hấp của Lục Cẩn Niên, hơi thở thơm mát của người đàn ông không ngừng bay vào trong từng hô hấp của cô. Trong thâm tâm có chút mong đợi, muốn cùng anh phát sinh chuyện gì đó, nhưng lại không dám chủ động, chỉ có thể cứng ngắc thân thể, dù một chút cũng không dám động đậy. Chương 254, cậu có biết người anh ta thích là ai không? 14. Sau khi hoàn toàn mất ý thức, Kiều An Hảo nặng nề chìm vào giấc ngủ, Lục Cẩn Niên nằm ở bên cạnh, lại đang trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà. Qua một lúc, bởi vì khó chịu, anh ngồi dậy xốc chăn lên, rón ra rón rén xuống giường, cầm theo bao thuốc đi ra ngoài phòng ngủ, đứng ở chỗ cửa sổ cuối hành lang lầu 2, châm một điếu. Vừa hứng gió đêm thổi vào người, vừa hút thuốc, anh phải thật vất vả mới có thể đè ép được cảm giác xúc động táo bạo trong người xuống. Sau đó, anh mới quay trở lại phòng ngủ, nhẹ nhàng nằm xuống giường, nhìn thấy một mảng lớn phía sau lưng cô bị lộ ra ngoài chăn, dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn ngủ, da thịt non mềm như có thể búng ra nước, Lục Cẩn Niên thật khó khăn để bình tâm, lại một lần nữa tâm trí anh bị cô làm cho loạn lạc, anh hít vào một hơi thật sâu, vươn tay ra, thật cẩn thận kéo lại chăn cho cô, ngón tay không may đụng phải da thịt của cô, giống như bị địa giật, cả người đều thấy tê dại, ngay lập tức anh lấy chăn che lấp đi cơ thể cô rồi quay lưng lại. Lục Cẩn Niên cảm giác được độ ấm mềm mại của người con gái đang nằm trong chăn, không ngừng lay động vào lòng anh, khiến cả người anh đều thấy khô nóng khó nhịn, lại muốn đứng dậy nhưng người con gái phía sau lại đột nhiên cọ cọ đầu vào lưng anh. Toàn thân anh đều vô cùng căng thẳng, vừa định dịch người ra bên ngoài một chút, tay của Kiều An Hảo lại ôm lấy thắt lưng anh. Chỉ trong nháy mắt, hô hấp của Lục Cẩn Niên như ngừng lại, anh nhắm mắt lại, âm thầm hít vào vài ngụm khí. Sau đó mới đưa tay nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay của Kiều An Hảo đang đặt bên hông mình, thong thả xoay người, đang định chuẩn bị tránh ra một khoảng cách với cô, Kiều An Hảo lại hơi nghiêng đầu, gối lên trên cánh tay của anh, hơi thở của cô đều kéo dài, phả vào trước ngực anh một hồi ngứa ngáy khó nhịn. Lục Cẩn Niên muốn đặt Kiều An Hảo sang một bên cũng không thể, bởi vì sức lực anh vừa dùng hơi lớn, khiến Kiều An Hảo đang ngủ say liền bừng tỉnh, cô gái còn đang mơ màng mở to mắt. Đáy mắt vẫn còn cả tầng sương mù mờ mịt, vẻ mặt vô tội nhìn về phía anh nhỏ giọng nói thầm một câu, Lục Cẩn Niên, sao thế? Ngữ điệu của cô, mềm mại yếu đuối, giống như là thầm đoán trách, lại giống như đang làm nũng với anh, lúc gọi tên anh, âm thanh còn hơi kéo dài, khiến tận sâu trong đáy lòng Lục Cẩn Niên run lên từng hồi, mạnh mẽ cầm lấy tay cô, rốt cuộc cũng không thể kiềm chế mà cúi đầu, ngâm chặt môi của cô. Kiều An Hảo nửa tỉnh nửa mơ. Không dễ rủa cũng không phản kháng, lúc được người đàn ông hôn sâu sắc, còn nhẹ nhàng hừ một tiếng, nâng hai cánh tay mềm mại lên, ôm lấy cô anh, dáng vẻ câu ngoan ngoãn nhu mì như vậy, khiến Lục Cẩn Niên hoàn toàn mất hết ý chí. Đã một thời gian rất lâu rồi, anh và cô có một buổi tối ăn ý yêu. Lục Cẩn Niên cũng không biết nên hình dung cảm giác của mình như thế nào, vui sướng đầm đìa sao. Cả thể xác và tinh thần đều vui sướng sao. Nói ngắn gọn là lúc kết thúc. Cả người anh đều có chút lâng lâng hoa mắt choáng váng, anh ghé vào trên người cô, trong phòng tràn ngập mùi nam nữ hoan ái của anh và cô, từ trước đến nay, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Đợi hơi thở của anh vững vàng trở lại, lúc từ trên người Kiều An Hảo rời đi, cô gái đã hoàn toàn ngủ say, bởi vì hoan ái, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên phiếm hồng rất đáng yêu. Lục Cẩn Niên vươn tay, yêu chiều vỗ về đầu của cô, sau đó lấy khăn ướt trong tủ đầu giường. Lau sạch sẽ thân thể của cả hai người, rồi kéo cô vào trong ngực, hài lòng nhắm mắt lại. Chương 255, cậu có biết người anh ta thích là ai không? 15. Thẳng thắn mà nói, lúc ban đầu Lục Cẩn Niên cũng không muốn phát sinh chuyện đêm kia với Kiều An Hảo, rất lâu rồi, quá mức để ý, bất cứ chuyện gì cũng cẩn trọng, sợ khi xảy ra, cuối cùng sẽ trở thành tổn thương người giao dịch. Lục Cẩn Niên lo lắng như vậy, Kiều An Hảo cũng lo lắng như vậy. Cho nên qua hôm sau hai người đều suy nghĩ đối phương sẽ mở miệng thế nào, kết quả hai người nhìn đối phương cũng không có bất kỳ giải thích gì về chuyện xảy ra tối ngày hôm qua, vì vậy đều ăn ý lựa chọn im lặng. Có một số việc, là độc dược, một khi bắt đầu, thì không thể bỏ. Hôm sau, Lục Cẩn Niên vẫn ở lại Cẩm Tú Viên như cũ, ban đêm mặc dù hai người cũng rất tò mò, rốt cuộc trong lòng đối phương nghĩ gì về chuyện tối hôm qua, nhưng mà buổi tối vẫn tiếp tục làm chuyện đêm trước. Mọi chuyện tốt đẹp, mặc dù tới quá mức bất ngờ, giống như là một giấc mộng, nhưng cả hai không ai muốn làm vỡ nó. Tận đấy lòng hai bên đều có sự quan tâm đến nhau. Tiểu An Hảo sợ mình vừa mở miệng, thì sẽ cùng Lục Cẩn Niên quay trở về trước đây. Lục Cẩn Niên sợ mình vừa mở miệng, Tiểu An Hảo sẽ cho là anh ép buộc. Ai cũng muốn giữ lại điều tốt đẹp kia, sợ biết rõ có thể chẳng qua là hư ảo lừa mình dối người, nhưng đối với yêu thương dài đến 3 năm mà nói, coi như chẳng qua là hư ảo nhất thời, bọn họ cũng muốn hết sức có thể duy trì bao lâu hay bấy lâu. 3 hôm sau, tiếp tục quay khuynh thành thời gian như cũ, trở lại đoàn phim, ở đây không giống Cẩm Tú Viên, có thể mỗi ngày mỗi đêm không kiêng kỵ ở chung một chỗ, nhưng mà trước sinh nhật của Hứa Gia Mục sinh 3 ngày, đoàn phim cần quay cảnh trong thành phố. Cho nên đêm đó sau khi Tiểu An Hảo và Lục Cẩn Niên vội vã xong việc của mình, cũng trở về Cẩm Tú Viên. Ban đêm, tất nhiên không thiếu được một cuộc tiểu diễm vui mừng yêu thương. Ngày hôm sau Tiểu An Hảo mệt mỏi, thức dậy hơi trễ, rửa mặt xong xuống lầu, má Trần đã làm xong cơm trưa, Tiểu An Hảo không nhìn thấy Lục Cẩn Niên, cho là anh có việc ra ngoài, cho nên tự nhiên xuống rửa tay, chuẩn bị ngồi xuống ăn cơm, má Trần lại nói, để tôi lên lầu gọi ông Lục. Anh ấy không có ra ngoài. Tiểu An Hảo nghi ngờ ngẩng đầu lên. Lúc nãy trợ lý của ông ấy tới, hai người đang ở trong thư phòng. Tiểu An Hảo gật đầu, sau đó suy nghĩ một chút, đứng lên nói, má xem cơm đã xong chưa, tôi sẽ đi lên cứ gọi bọn họ xuống ăn cơm. Bước chân Tiểu An Hảo nhẹ nhàng đến cửa thư phòng của Lục Cẩn Niên, định đóng vai, cô vừa giơ tay lên muốn mở cửa, lại nghe thấy bên trong truyền đến giọng của Lục Cẩn Niên, đúng rồi. Tối thứ năm tuần này, tôi muốn trở về một chuyến bên nhà họ Hứa, cậu nhớ để lịch trình trống ngày hôm đó. Thứ năm tuần này, trợ lý dừng lại một chút, hỏi một câu Lục Tổng muốn đóng vai của cậu Hứa. Lục Cẩn Niên không lên tiếng. Thứ năm tuần này là sinh nhật của cậu Hứa, nhưng mà... Trợ lý ngừng một chút, muốn nói lại thôi lại mở miệng nói, thứ năm tuần này, cũng là sinh nhật của Lục Tổng. Cả người Kiều An Hảo lập tức sững sờ ngoài cửa phòng. Thứ năm tuần này là sinh nhật của anh. Cô hiểu rõ Lục Cẩn Niên, dường như anh chưa bao giờ tổ chức sinh nhật. Trước đây cô cũng tò mò hỏi thăm Hứa Gia Mục có biết sinh nhật của Lục Cẩn Niên không. Hứa Gia Mục còn trách tính tình Lục Cẩn Niên quái gở, hỏi sinh nhật anh cũng không nói. Lục Tổng, anh làm cậu Hứa tổ chức sinh nhật, vậy sinh nhật của anh thì sao? Chương 256, em có biết anh ta thích ai không? 16. Còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ là... Lời nói Lục Cẩn Niên vô cùng tự nhiên, thoải mái, giống như không hề để ý đến sinh nhật của mình. Tiểu An Hảo hơi nhăn trán, nhìn thoáng qua khe cửa, vừa vặn thấy Lục Cẩn Niên ngồi ở trước bàn đọc sách, cúi đầu, chậm rãi lật xem văn kiện, lật xem được một nửa, thì bất chợt như nhớ tới cái gì đó, ngẩng đầu, liếc mắt nhìn khoảng không trước mặt, vẻ mặt hoảng hốt một chút, trên khuôn mặt tuấn lãng hiện lên một tia tự giễu, sau đó lại cúi đầu, vừa lật xem văn kiện. Vừa dùng giọng điệu chẳng cảm xúc gì, không chút để ý nói ra sinh nhật của tôi xong, cũng không có gì để trải qua. Là không có gì để trải qua, từ sau khi mẫu thân qua đời, trên cái thế giới này biết người biết sinh nhật của anh ít ỏi đến nỗi có thể đếm được, ba, vợ ba, còn có ông nội sáu. Nhưng là sinh nhật của anh vào một ngày kia, những người đó đều chỉ lo lắng nhìn Hứa Gia Mục ra đời, làm sao có khả năng nhớ tới anh. Cho nên... thật sự không có gì để trải qua sáu. Huống chi, cũng không có người cùng anh vào sinh nhật sáu. Trợ lý không có nói chuyện. Trong thư phòng thực im lặng. Lục Cẩn Niên ưu nhã ngồi ở trước bàn đọc sách, tiếp tục lật xem văn kiện. Theo ánh mắt Kiều An Hảo nhìn lại, Lục Cẩn Niên bây giờ với Lục Cẩn Hiên lạnh lùng cao ngạo của ngày thường, không có gì khác nhau. Thậm chí giọng điệu của anh vừa nói chuyện, có cam chịu và vô tình, nhưng mà không biết sao lại thế này. Tiểu An Hảo lại thấy được có chút chết chóc và cô độc trên người đàn ông ấy. Cô nhớ rõ tường tận, mỗi lần sinh nhật Hứa Gia Mục, không thiếu người tới chúc mừng, không khí luôn náo nhiệt, mà lần nào Lục Cẩn Niên cũng xuất hiện, hơn nữa mỗi lần đều tặng quà sinh nhật cho Hứa Gia Mục, cả người anh thoạt nhìn thực bình tĩnh, nhưng có ai từng nghĩ đến, ngày nào đó, thật ra cũng là sinh nhật của anh có thể thản nhiên chứng kiến em trai mình nhận được nhiều lời chúc phúc, mà cũng vừa vặn là sinh nhật anh. Ngay cả một câu cơ bản nhất sinh nhật vui vẻ cũng không từng. Nghe quá. Đáy lòng Kiều An Hảo, nảy sinh một tia đau lòng, cô tựa vào vách tường, đứng hồi lâu, mãi cho đến khi má Trần từ phòng ăn đi ra, Kiều An Hảo mới lấy lại tinh thần, gõ cửa thư phòng. Buổi chiều, có thể ở công ty truyền thông hoàn ảnh có việc, cho nên Lục Cẩn Niên vừa ăn cơm xong, liền rời đi cùng trợ lý. Bởi vì không cần quay phim, Tiểu An Hảo không có việc gì để làm, nghĩ đến thứ sáu cũng là sinh nhật Lục Cẩn Niên, lại là sinh nhật Hứa Gia Mục, vì thế liền nghĩ đi ra ngoài mua quà tặng hai người, theo thói quen tìm điện thoại gọi cho Triệu Minh trước, kết quả Triệu Minh cùng bạn trai đi ra ngoài chơi, Tiểu An Hảo ngượng ngùng xin lỗi vì đã quấy rầy, vì thế liền nghĩ, gọi cho Kiều An Hạ. Kiều An Hạ làm việc tại Kiều Thị, thời gian thoải mái, nghe được Kiều An Hảo rủ cô đi dạo phố, ngay lập tức đồng ý không một chút do dự. Kiều An Hảo cùng Kiều An Hạ là vậy hôm nào hẹn nhau đi mua sắm đều đến trung tâm thương mại bên cạnh tập đoàn Kiều Thị. Hôm nay cũng vậy, Kiều An Hảo trực tiếp lên xe đi qua tìm Kiều An Hạ, sau đó hai người đi bộ đến trung tâm thương mại. Kiều An Hạ cũng còn nhớ rõ sinh nhật Hứa Gia Mục, cho nên lúc Kiều An Hảo giúp Hứa Gia Mục chọn quà, Kiều An Hạ thuận đường chọn lựa một phần. Lúc Kiều An Hạ đang chuẩn bị tính tiền, Kiều An Hảo đứng lại trước quầy thu ngân, không có rời đi, ngược lại nhìn chằm chằm cái gì đó ở bên, nhìn một lượt cửa hàng, cuối cùng thấy được một cái kẹp cà vạt quý phái trang nhã, lập tức chỉ cho nhân viên bán hàng lấy xuống cho mình xem. Chương 257, cậu có biết người anh ta thích là ai không? 17. Lúc Tiểu An Hạ đang chuẩn bị tính tiền, Tiểu An Hảo lại ghé vào quầy thu ngân, không hề rời đi, ngược lại lại nhìn chằm chằm gì đó ở bên trong, lần lượt nhìn một lần, cuối cùng cũng thấy được một chiếc kẹp cả dạ vặt cực kỳ đắt tiền liền lập tức chỉ người bán hàng lấy cho mình. Tiểu An Hạ không nhịn được lên tiếng rêu cợt, Tiểu Kiều, em mua cho Hứa Gia Mục một món rồi còn chưa đủ. Còn phải mua thêm sao? Tiểu An Hảo nở một nụ cười với Tiểu An Hạ. Giơ hai tay nhận lấy chiếc kẹp cạ dạ vặt mà người bán hàng đưa đến, đắn đo suy nghĩ một chút, sau đó liền khoa tay múa chân ở trước ngực mình, xoay người, quay mắt về phía Kiều An Hạ hỏi, thế nào? Kiều An Hạ lui về phía sau hai bước, nghiêm túc nhìn vài lần, sau đó gật đầu, cũng không tệ lắm. Kiều An Hảo cúi thấp đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm chiếc kẹp cạ dạ vặt trong chốc lát, càng nhìn càng thấy ưng ý. Trong đầu cũng không nhịn được tưởng tượng ra dáng vẻ của Lục Cẩn Niên khi đeo chiếc kẹp cạ dạ vặt này. Tiểu An Hạ chờ một chút liền không kiên nhẫn, không nhịn được thúc giục một câu, Tiểu Kiều, em đã nghĩ kỹ chưa? Lúc này, Tiểu An Hảo mới đưa chiếc kẹp cho người bán hàng, làm phiền rồi, giúp tôi bọc lại nhé. Người bán hàng mỉm cười gật đầu một cái, xin hỏi, hai vị tính tiền cùng nhau hay tính riêng? Tiểu An Hạ lấy ví tiền ra, rút ra tấm thẻ màu đen. Không hề nghĩ ngợi nói, tính cùng đi. Tính riêng đi. Kiều An Hảo vươn tay ngăn cản Kiều An Hạ, ôn tồn cười với người bán hàng, sau đó quay đầu lại nhìn Kiều An Hạ, mở miệng nói, chị, quà sinh nhật, em muốn tự mình mua. Kiều An Hạ có chút không chịu được nói, được rồi, tùy em. Sau đó đưa thẻ cho người bán hàng, tính tiền cho phần của tôi, không có mật mã. Người bán hàng tươi cười giơ hai tay lên tiếp nhận, nhanh nhẹn tính tiền. Sau đó cho phần quà của Kiều An Hạ vào một cái túi to rồi đưa cho Kiều An Hạ, sau đó còn đưa tay chỉ vào quầy phục vụ ngoài cửa, lễ phép nói, cô ơi, nếu cô muốn tặng quà, cần đóng gói và có thiệp chúc mừng, có thể đi sang bên kia để chọn lựa. Kiều An Hạ mỉm cười gật đầu một cái, tiếp nhận túi đồ, để lại cho Kiều An Hảo một câu, chị đi trước xem sao, sau đó bước đi về phía quầy phục vụ. Kiều An Hảo thanh toán xong, cũng đi đến. Chọn được hai chiếc hộp xinh đẹp, sau đó đưa cho người bán hàng đóng gói lại, vẫn không quên dặn người bán hàng một câu, màu đỏ là gói cho quà của Hứa Gia Mục, màu lam là gói cho chiếc kẹp cạ dạ vặt kia. Tiểu An Hạ đang ngồi viết lời chúc tò mò hỏi một tiếng, Tiểu Kiều, chẳng lẽ không phải cả hai thứ đều là tặng cho Hứa Gia Mục hả? Sao còn chia ra gói vào hai hộp? Tiểu An Hảo cầm bút, chuẩn bị tự tay viết lời chúc, hơi giật mình một chút. Sau đó liền khôi phục lại tự nhiên, cúi đầu, trước tiên viết bốn chữ sinh nhật vui vẻ, sau đó mới dịu dàng nói, hai ngày nữa, một người bạn ở đoàn làm phim của em cũng có sinh nhật, em cũng muốn chọn cho anh ta một món đồ. Thật ra, ngay từ đầu Kiều An Hảo đã muốn nói cho Kiều An Hạ biết quà tặng kia là dành cho Lục Cẩn Niên, nhưng lại nhớ đến một tháng trước, Kiều An Hạ vẫn còn muốn trở thành bạn gái của Lục Cẩn Niên, lại bị anh từ chối thẳng thừng. Cho nên Kiều An Hảo sợ mình nói ra sẽ chọc cho Kiều An Hạ mất hứng, cuối cùng liền chọn cách giữ bí mật. Chương 258, cậu có biết người anh ta thích là ai không? 18. Như vậy, Kiều An Hạ hơi không để ý trả lời, sau đó ký lên thiệp chúc mừng, đưa cho nhân viên bán hàng. Đợi khi hai món quà của Kiều An Hảo cũng gói xong, thì hai người đi ra ngoài. Có thể vừa rồi Kiều An Hảo nhắc tới nguyên do quay phim, Kiều An Hạ nhớ tới mấy ngày trước Kiều An Hảo suýt nữa gặp chuyện không may, ngay sau đó ngày hôm sau, tràn ngập tin tức sở căng đan của Lâm Thi Ý. Nếu đổi lại trước kia, cô cũng sẽ không nghĩ cái gì, nhưng đêm đó chính mắt cô thấy, dáng vẻ Lục Cẩn Niên nổi giận mà mất đi lý trí vì muốn tốt cho Kiều Kiều, cho nên qua hôm sau thấy Lâm Thi Ý bị người người chửi rủa, cô lập tức hiểu ra, vậy chắc chắn là Lục Cẩn Niên thao túng sau lưng vì Kiều An Hảo. Cô cho là anh đã làm đủ rồi, nhưng buổi tối hôm đó, cô tham gia một bữa tiệc, vừa vặn trong bữa tiệc đó có nữ cổ đông của truyền thông Hoàn Ảnh, khi mọi người nhắc tới Tôn Tổng tự rút lui, thì nữ cổ đông kia mở miệng giải thích, sự việc chính xác là thái độ Lục Cẩn Niên cứng rắn đá Tôn Tổng phạm sai lầm ra khỏi đoàn phim. Thì ra, Lục Cẩn Niên yêu Kiều An Hảo yêu đến mức cái gì cũng không cần. Chị nhìn bộ quần áo này như thế nào? Đột nhiên xuất hiện giọng nói của Kiều An Hảo, khiến Kiều An Hạ đang miên man suy nghĩ giật mình tỉnh lại. Kiều An Hạ nghe tiếng nhìn lại, thấy Kiều An Hảo đứng trước kính dưới ánh đèn chiếu sáng vào, trong tay giơ lên một lễ phục nhỏ màu hồng. Nghiêng đầu, xinh xắn ướm thử. Ánh đèn sáng ngời, chiếu từ trên đầu Kiều An Hảo chiếu nghiêng xuống, làm tôn lên nước da trắng như tuyết của cô. Cô cũng không có trang điểm, nhưng làn da rất đẹp, gương mặt như được vẽ ra, môi đỏ răng trắng, thật sự là một mỹ nhân hiếm thấy. Cha mẹ Kiều An Hảo đã mất, sau khi sống nhờ ở nhà Kiều An Hạ, lúc nào cũng khiêm nhường với Kiều An Hạ, đúng như lời Kiều An Hạ, nói gì nghe nấy. Cho nên dù là Kiều An Hạ biết Kiều An Hảo xinh đẹp hơn mình, nhưng cho tới bây giờ chưa từng để ở trong lòng. Bởi vì tận đáy lòng cô biết, cô vẫn luôn rất tự tin, Kiều An Hảo không sánh bằng mình. Phải biết rằng, Kiều An Hảo chỉ là một cô nhi, mà cô là đại tiểu thư của tập đoàn Kiều Thị, hòn ngọc quý trên tay của cha mẹ, người nối nghiệp tương lai của Kiều Thị. Nhưng mà bây giờ, vừa vặn Kiều An Hạ quan sát Kiều An Hảo dưới ánh đèn, vậy mà tinh thần lại dao động. Cô cũng không biết, Kiều An Hảo xinh đẹp đến lấn lướt người khác, khiến tinh thần người khác hoảng loạn, vì sao Lục Cẩn Niên thích cô, chính là thích vẻ đẹp của cô sao. Kiều An Hảo vẫn nhìn chằm chằm Kiều An Hạ, không nhịn được cau mày, môi đỏ mọng mềm mại chề ra, lại gọi hai tiếng, chị. Chị. Kiều An Hạ lại thu hồi tinh thần, lúc này mới phát hiện mình quan sát Kiều An Hảo đến mê man, mi mắt rũ xuống, tự đáy lòng khen ngợi một câu, đẹp lắm, thích không? Chị mua cho em. Kiều An Hảo xoay người, quan sát trong gương một lát nữa, cuối cùng vẫn lắc đầu, quên đi, đi xem thêm đi. Việc đi dạo này hơn một giờ, Kiều An Hảo cũng không chọn được bộ đồ mình thích, cuối cùng cùng với Kiều An Hạ tìm một quán cà phê trong cửa hàng rồi ngồi xuống. Từ lúc Kiều An Hảo biết ngày sinh của Lục Cẩn Niên, vẫn luôn thầm dự tính làm thế nào tổ chức sinh nhật cho Lục Cẩn Niên, lúc đi vào quán cà phê. Thấy trên vách tường quán cà phê tròn nên dán đầy bong bóng màu tím màu hồng xinh đẹp, cô chợt nghĩ ra, mình cũng nên trang trí cho Cẩm Tú Viên, cho Lục Cẩn Niên một sự bất ngờ. Chương 259, cô có biết anh ấy thích ai không? 19. Chọn xong cà phê, Kiều An Hảo tiện tay lấy điện thoại di động ra, vào mấy shop bán hàng online, nhân tiện chọn lựa một ít đồ trang trí đẹp đẽ, khi nhìn đến đủ loại nến chữ xinh đẹp, lập tức cảm thấy thích thú, nghiêng đầu. Nghĩ rốt cuộc mình có nên đặt trên mặt sàn trong phòng ngủ không, đặt ra một đống câu hỏi. Kiều An Hảo nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng vẫn chỉ nghĩ ra một câu nói đơn giản nhất, Lục Cẩn Niên, sinh nhật vui vẻ. Vì thế liền viết mấy chữ kia đưa cho chủ quán, sau đó nói đại khái diện tích mặt sàn phòng ngủ cho chủ quán tính toán một chút, nói cho Kiều An Hảo tổng thể cần bao nhiêu ngọn nến, Kiều An Hảo dựa theo lời tư vấn của chủ quán, viết xuống đơn hàng. Sinh nhật. Cần có bánh sinh nhật 6. Kiều An Hảo mua xong đồ trang trí, vốn muốn đi Thiên Nga Đen đặt một chiếc bánh sinh nhật, nhưng lúc cô rời khỏi cửa hàng bán đồ cao cấp, nhìn đến quảng cáo cách làm bánh ngọt thủ công, Kiều An Hảo chớp mắt nhìn, sau đó theo hướng dẫn cách làm bánh ngọt trong quảng cáo, một lần mua hết thẻ toàn bộ, công cụ làm bánh ngọt, lò nướng, chuẩn bị đến ngày sinh nhật của Lục Cẩn Niên, tự mình làm một cái bánh ngọt chúc mừng sinh nhật anh. Kiều An Hảo thanh toán xong, nghĩ đến ý tưởng hoàn mỹ kia, khóe môi nhịn không được dương lên. Sau khi Kiều An Hạ bị dáng vẻ xinh đẹp của Kiều An Hảo làm cho chấn động, thường thỉnh thoảng nhìn chằm chằm xem Kiều An Hảo trong chốc lát, cũng không biết có phải lòng cô đang bị quấy phá hay không, cô càng quan sát. Kiều An Hảo, càng cảm thấy Kiều An Hảo ở 365 độ đều không có góc chết nào, rất xinh đẹp đến nỗi không thể không ngắm nhìn. Kiều An Hạ nhìn thấy Kiều An Hảo vẫn mân mê di động còn thỉnh thoảng cười ngây ngô một chút, nhịn không được lên tiếng hỏi một câu nhìn cái gì đấy. Vui thành như vậy. Kiều An Hảo nghe thấy Kiều An Hạ nói, ngẩng đầu, cong cong lông mày liếc nhìn Kiều An Hạ một cái, sau đó cắn ống hút uống một ngụm nước trái cây, cười khanh khách nói em mua một ít đồ ở chợ bán đồ quý báu. Không có triển vọng, có thế thôi cũng thích thú được. Kiều An Hạ cẩu thả nói một câu chào phúng, sau đó túi đầu nhìn lướt qua di động của chính mình, thấy trên QQ đăng một tin tức, Kiều An Hạ tiện tay mở ra, là một bức ảnh mới của Lục Cẩn Niên, muốn hợp tác cùng với Hollywood. Tin tức ở trên cùng, mở ra một bức ảnh nổi bật của Lục Cẩn Niên, mặt mày anh Tuấn, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, đẹp đẽ giống như thiên sứ. Kiều An Hạ nhìn chằm chằm trong chốc lát, mới trừng mắt nhìn bên ngoài, thu hồi tầm mắt, đối với Kiều An Hảo ở trước mặt mở miệng nói Lục Cẩn Niên thật đúng là càng ngày càng thăng tiến, không đơn giản nắm bắt thị trường điện ảnh và truyền hình trong nước, bây giờ đã tiến quân Hollywood rồi. Kiều An Hảo cũng đã thấy người ở trong đoàn làm phim đăng tin tức trên QQ, nghe được lời nói của Kiều An Hạ, cong lên khỏe môi cười cười, nói phụ họa Kiều An Hạ một câu đúng vậy. Khi học đại học, Kiều An Hảo ở Bắc Kinh, Lục Cẩn Niên ở Hàng Châu, cô nhớ anh, lại không thể trắng trợn liên hệ anh, cho nên sẽ nghĩ đủ các loại biện pháp gửi tin nhắn hoặc QQ cho anh. Hiện tại, Kiều An Hảo nhìn cái câu hỏi kia, chần chờ một chút, liền ma xui quỷ khiến giống như trước đây, cấp Lục Cẩn Niên một tin nhắn tin tức mới nhất của Văn Báo Đạo nói, bức ảnh mới của anh, muốn hợp tác cùng Hollywood, thật sao? Lục Cẩn Niên trả lời tin nhắn của Kiều An Hảo rất nhanh, vẫn như cũ chỉ đơn giản một chữ ừ. Cho dù là như vậy, Kiều An Hảo cảm thấy giống như anh và cô trở về thời tuổi thanh xuân tốt đẹp trước kia. Chương 260, cậu có biết người anh ta thích là ai không? 20. Kiều An Hảo bắt đầu nhìn màn hình điện thoại suy nghĩ một chút, lại giống như trước kia, mỗi lần cô đến Hàng Châu, lúc liên lạc với Lục Cẩn Niên, đều la hét đòi anh mời ăn cơm vậy, cô nhắn cho anh một cái tin, muốn được mời ăn cơm. Được. Di động của Kiều An Hảo, đầu tiên là nhận được hồi âm lại, sau đó lại là một tin nhắn khác, nhiều chữ hơn một chút, muốn ăn gì? Cái gì cũng được. Kiều An Hảo đánh xong mấy chữ, tạm dừng một chút, lại thêm tiếp, ngày nào đó. Lục Cẩn Niên, hôm nay đi. Kiều An Hảo, vậy thì có thể còn cả An Hạ nữa, bây giờ đang ở cạnh tôi. Lục Cẩn Niên, hai người đang ở chỗ nào? Tôi đến đón hai người. Kiều An Hảo không có ý kiến, lập tức thông báo địa điểm cho anh. Qua chừng một phút, Lục Cẩn Niên nhắn tin lại, được, chờ điện thoại của tôi. Được. Kiều An Hảo nhắn lại cho Lục Cẩn Niên, tầm mắt chuyển dịch từ điện thoại di động sang, đặt trên người Kiều An Hạ, chị, vừa rồi lúc em nhắn tin chúc mừng Lục Cẩn Niên, thuận miệng nói một câu bảo anh ấy mời ăn cơm, không nghĩ tới anh ấy lại đồng ý, chị có muốn cùng đi không? Kiều An Hạ có vẻ hơi ngẩn người một chút, sau đó thì nói rất tự nhiên, tùy tiện đi, không sao cả. Tiếp đó, liền quay ra nhìn điện thoại, bày ra một vẻ mặt lạnh lùng, rồi nhấn nút chụp ảnh. Kiều An Hạ nhìn tấm ảnh mình vừa chụp xong, rất đắc ý, đang chuẩn bị chỉnh sửa một chút thì lại ngẩng đầu, nhìn Kiều An Hảo, Kiều Kiều, chị hỏi em một vấn đề nhé. Vấn đề gì? Kiều An Hảo hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Kiều An Hạ. Kiều An Hạ cũng để di động xuống, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn, Kiều Kiều, em có biết người Lục Cẩn Niên thích là ai không? Kiều An Hảo lắc đầu. Không biết. Dừng một chút, sau đó liền cắn ống hút, còn nói với Kiều An Hạ, nhưng mà, lúc trước em có hỏi qua anh ấy nói người mà anh ấy thích đã kết hôn rồi. Kiều An Hạ không hề hé răng, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Kiều An Hảo, cẩn thận đánh giá một cách chăm chú. Sau khi nhìn hồi lâu, phát hiện trong ánh mắt của Kiều An Hảo chỉ có tò mò, không hề có thứ gì gọi là che giấu hay chột dạ, lúc này cô mới thu hồi lại tầm mắt. Xem ra, Kiều An Hảo thật sự không biết mình chính là cô gái mà Lục Cẩn Niên thích. Kiều An Hạ cúi đầu, quấy cà phê trong chén, nhẹ nhàng ừ một tiếng, nói, thật sự là đã kết hôn. Vốn dĩ Kiều An Hạ đã biết cô gái mà Lục Cẩn Niên thích đã kết hôn, vậy có phải cũng có nghĩa là Kiều An Hạ đã biết người mà Lục Cẩn Niên thích là ai đúng không? Kiều An Hảo dùng lực cắn cắn ống hút, lắc người một cái, vẫn là mở miệng hỏi một câu, chị... Không phải chị đã biết người trong lòng Lục Cẩn Niên là ai sao? Kiều An Hạ không lên tiếng. Tiểu An Hảo rũ xuống mi mắt, âm thầm chuẩn bị tâm lý, sau đó thoải mái hỏi lại, là ai vậy? Tiểu An Hảo đã kết hôn cùng Hứa Gia Mục, mà Lục Cẩn Niên vẫn chưa cho Tiểu An Hảo biết người anh thích là cô, chắc là không muốn quấy rầy hôn nhân của em trai mình. Mà Tiểu An Hảo và Hứa Gia Mục có vẻ cũng không tệ lắm. Nếu cô nói ra hết chân tướng, có phải sẽ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của Tiểu An Hảo hay không? Chương 261, đưa quà sinh nhật cho anh nhé. Dưới đáy lòng Tiểu An Hạ do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn mím môi, nhìn Tiểu An Hảo buồn cười lắc đầu, chị làm sao biết được người trong lòng Lục Cẩn Niên là ai? Từ lâu chị đã không liên hệ gì với anh ta rồi, em với chị đều biết như nhau thôi, chỉ là nghe người khác nói, cô gái mà anh ta thích đã kết hôn rồi. Vâng. Tiểu An Hảo ngượng ngùng ứng phó một câu, cắn ống hút, quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ của quán cà phê. Trong chốc lát, Tiểu An Hạ buông chén cà phê trong tay xuống, lại mở miệng hỏi, lâu rồi không thấy Gia Mục, cậu ta có khỏe không? Hứa Gia Mục thực sự, còn đang nằm trong bệnh viện, vẫn chưa tỉnh lại, chỉ là người bên ngoài thì sẽ không biết điều này. Tiểu An Hảo gật đầu một cái, nói, vẫn khỏe. Một lát sau, còn nói, chị cũng biết đấy, sau khi anh Gia Mục bị hủy gương mặt, không thích ra ngoài gặp người khác. Thật đáng tiếc, nếu Gia Mục không xảy ra tai nạn xe cô. Cậu ta và em ở cùng một chỗ, đúng là trai tài gái sắc. Tiểu An Hảo rũ mắt xuống, che lại sự chột dạ trong đáy mắt, cười cười không nói gì. Nhưng mà cũng không ảnh hưởng lắm, bây giờ kỹ thuật hiện đại như vậy, chờ cơ thể anh ấy khôi phục tốt hơn, đến lúc đó sẽ có biện pháp. Lúc Lục Cẩn Niên nhận được tin nhắn của Tiểu An Hảo, anh đang ngồi trong phòng họp của Hoàn Ảnh Truyền Thông, nghe các quản lý báo cáo thành tích, những thành tựu này, trước khi bắt đầu cuộc họp, anh đã xem qua một lần. Cho nên không tập trung nghe mấy. Điện thoại trong túi, đột nhiên rung lên một chút, mới đầu cũng không nghĩ là lấy ra xem, nhưng lại cảm thấy hơi nhàm chán, cho nên đã lấy di động ra, không ngờ lại là tin nhắn của Kiều An Hảo. Trong nháy mắt, thời gian như xoay chuyển lại, tình huống này có chút giống với lúc anh học đại học, ngồi trong thư viện, bởi vì quay phim mà phải ra sức học lại, thì đột nhiên tin nhắn đến, lấy ra xem thì là một câu hỏi không đầu không đuôi của Kiều An Hảo. Anh sắp đóng một bộ phim cổ trang à? Nghe anh Gia Mục nói, vì anh tham gia quay phim nên phải thi lại. Ở Hàng Châu có tuyết rơi rồi. Vậy sẽ được nhìn thấy con đường phủ đầy tuyết. Mỗi lần như thế, anh đều đang có chút mệt mỏi và nhàm chán, lại giống như kỳ tích xuất hiện vậy, lập tức bình ổn lại, sau đó một mình cầm di động, lẳng lặng cùng cô tán gẫu một hồi. Lục Cẩn Niên nghĩ đến những tốt đẹp của thời thanh xuân kia, cả khuôn mặt đều nhiễm một chút kích động bùi ngùi. Ngón tay anh chạm nhẹ lên màn hình điện thoại mấy cái, gửi tin nhắn trả lời cô. Kết thúc cuộc họp, đã là 5 giờ, anh trở lại văn phòng, hôm nay cần xử lý một ít văn kiện gấp, sau đó cầm lấy di động, nhìn qua thời gian, đã là 5 giờ 20, vì thế lại mở tin nhắn ra, nhìn lại cuộc trò chuyện với Kiều An Hảo vừa rồi một lần, khóe môi không nhịn được cong lên một nụ cười. Lục tổng trợ lý hô một tiếng rồi đẩy cửa đi vào. Lục Cẩn Niên vội vàng đặt lại điện thoại lên mặt bàn, lãnh đạm lên tiếng, sao thế? Lục Tổng, đêm nay có một bữa tiệc, khoảng 7 giờ, có thể sẽ bị kẹt xe, chúng ta cần đi sớm một chút. Lời nói của trợ lý còn chưa hết, Lục Cẩn Niên đã thản nhiên mở miệng, bữa tiệc đêm nay tôi không đi đâu. Trợ lý im lặng một chút, Lục Cẩn Niên đứng lên, vừa mặc quần áo, vừa lạnh lùng nói, bây giờ, tôi sẽ lái xe đi, sáng mai anh đến luôn công ty. Không cần qua Cẩm Tú Viên nữa. Chương 262, đưa quà sinh nhật cho anh, 2. Trợ lý hơi sửng sốt, Lục Cẩn Niên đứng lên, vừa mặc lại áo khoác, vừa lạnh nhạt nói, tôi lái xe đi trước, sáng mai cậu trực tiếp tới công ty đi, không cần đến Cẩm Tú Viên. Sau đó không chờ trợ lý kịp phản ứng, Lục Cẩn Niên trực tiếp kéo cửa phòng làm việc ra, rời đi. Có thể là do uống nhiều nước trái cây, nên Tiểu An Hảo muốn đi vệ sinh. Lúc lấy khăn giấy trong túi xách ra, nhớ đến điện thoại di động, mới vội vã đi ra khỏi quán cà phê. Đi được một nửa, Tiểu An Hảo mới nhớ không có đem điện thoại di động, bởi vì gấp gáp, cho nên dù hơi do dự, nhưng vẫn rẽ vào phòng vệ sinh trước. Tiểu An Hảo rời đi chỉ mới 2 phút, điện thoại di động đặt trên bàn văng lên. Tiểu An Hạ ngẩng đầu lên nhìn, thấy trên màn hình hiện 3 chữ Lục Cẩn Niên, hơi do dự, không nhận nghe. Điện thoại tự động cắt đứt. Nhưng mới 10 giây đồng hồ, Lục Cẩn Niên lại gọi điện thoại đến, Kiều An Hạ ngẩng đầu lên, nhìn điện thoại di. Động của Kiều An Hảo nhiều lần, đến lần thứ tư Lục Cẩn Niên gọi lại, rốt cuộc cô vươn tay, cầm điện thoại di động nhận nghe, là tôi. Lục Cẩn Niên ở đầu dây bên kia, nghe thấy giọng Tiểu An Hạ, khe như mày, không nói gì. Tiểu An Hạ đợi một lúc, lại mở miệng nói, Tiểu Kiều đến phòng vệ sinh, có chuyện gì, lát nữa con bé trở lại, tôi nói con bé gọi điện cho anh. Không cần. Lúc này giọng Lục Cẩn Niên mới ôn hòa chuyển tới, tôi đã đến bãi đậu xe tầng B dưới cửa hàng, đợi lát nữa hai người cứ xuống thẳng. Được. Tiểu An Hạ ngừng một chút, nói một câu tạm biệt, rồi cúp điện thoại. Sau đó đang chuẩn bị đặt điện thoại của Kiều An Hảo xuống bàn, lại thấy trên màn hình di động của Kiều An Hảo có hai tin nhắn nhắc nhở đã giao hàng. Kiều An Hạ nhất thời nghĩ đến vừa rồi Kiều An Hảo ngồi ở chỗ đó vui vẻ chụp hình, không nhịn được đáy lòng có chút ngạc nhiên rốt cuộc cô mua cái gì, cho nên liền mở ra xem. Đồ làm bánh kem, cùng mấy đồ trang trí, bong bóng và nến. Đây là muốn tổ chức sinh nhật cho Hứa Gia Mộc sao? Kiều An Hạ không nhịn được khẽ cười. Sau đó tay khẽ trượt xuống ghi nhớ, kết quả lại thấy được tên Lục Cẩn Niên, Kiều An Hạ nhíu mày, lại kéo cuộc nói chuyện của Kiều An Hảo với người bán hàng lên trên, xem rõ cuộc nói chuyện của Kiều An Hảo với người bán hàng một lượt từ đầu đến cuối, lúc cô nhìn thấy Kiều An Hảo dặn người bán kia một câu Lục Cẩn Niên, sinh nhật vui vẻ, cô mới hiểu được, thì ra là Kiều An Hảo mua những thứ này, không phải là vì tổ chức cho sinh nhật của Hứa Gia Mộc mà là cho sinh nhật của Lục Cẩn Niên. Kiều An Hạ không nhịn được nhìn lướt qua hai món quà được gói đối diện, nghĩ đến Kiều An Hảo tự nói với mình, hai ngày nữa đến sinh nhật một người bạn trong đoàn phim, người bạn kia, thì ra là chính là Lục Cẩn Niên. Kiều An Hạ nắm điện thoại di động Kiều An Hảo trong tay, không nhịn được hơi dùng sức, ngón tay đụng phải màn ảnh, có những phần mềm không ngừng bị mở ra, sau đó lại đè lên, những phần mềm khác lại mở ra. Đợi đến khi Kiều An Hạ thu hồi lại cảm xúc, túi đầu lại nhìn điện thoại di động của Kiều An Hảo, phát hiện đầu ngón tay của mình bấm lung tung, cho nên mở ra album hình của Kiều An Hảo. Bên trong album hình của Kiều An Hảo cũng không nhiều, nhưng mà trong đó mở ra, lại hấp dẫn sự chú ý của Kiều An Hạ lần nữa. Chương 263, đưa quà sinh nhật cho anh, 3. Bên trong album cũng không có nhiều hình của Kiều An Hảo, nhưng mà trong đó có một thứ, lại lập tức hấp dẫn sự chú ý của Kiều An Hạ. Đó là tấm hình chụp chung của một nam một nữ, người phụ nữ là Kiều An Hảo, người đàn ông kia rất quen thuộc chẳng lẽ là Lục Cẩn Niên. Kiều An Hạ dừng lại khoảng 5 giây, mới giơ tay lên chạm vào màn hình điện thoại, phóng to hình ảnh, sau đó Kiều An Hảo mới nhìn thấy rõ, tấm hình kia được chụp ở trên giường, Lục Cẩn Niên đang nhắm mắt, ôm Kiều An Hảo vào trong ngực, ngủ rất say, mà Kiều An Hảo nằm ru rú trước ngực anh, khuôn mặt dịu dàng như một cô gái nhỏ. Tấm hình kia không hề rõ ràng, chỉ chụp đến phía trên ngực của Kiều An Hảo, chỗ xương quai xanh trắng mịn của cô gái, có dấu hôn sâu không đồng đều, tất cả đều phơi bày ra. Kiều An Hạ nghĩ tới chắc cả đời này cô sẽ không bao giờ có thể quên được cảm xúc của bản thân vào giờ khắc thấy tấm hình này. Khiếp sợ, kinh ngạc, khó có thể tin nhưng nhìn lại ảnh chụp ở trên màn hình điện thoại di động cho thì cô không thể không tin. Đầu óc Kiều An Hạ trống rỗng khoảng chừng gần một phút đồng hồ, mới có thể hiểu ra, Kiều An Hảo ngủ cùng một chỗ với Lục Cẩn Niên. Bọn họ làm sao có thể ngủ cùng một chỗ? Bọn họ ngủ cùng một chỗ từ lúc nào? Kiều An Hạ vừa nghĩ, vừa xem thời gian Kiều An Hảo chụp tấm ảnh kia, thì ra là sự tình của hai tháng trước. Thảo nào đột nhiên Lục Cẩn Niên đặt vai diễn nam thứ xuống trong cuộc họp thường niên, thảo nào chỉ vài câu nói của Kiều An Hạ có thể khiến Lục Cẩn Niên ra mặt mời khách ăn cơm. Thảo nào lúc trước mình có thể mời được Lục Cẩn Niên đi ăn cơm, đó là bởi vì cô biết tình hình của Kiều An Hảo, anh mới đồng ý. Hóa ra, thời gian đó, hai người bọn họ sớm đã lén ngủ cùng một chỗ. Kiều An Hảo đã là vợ của Hứa Gia Mục, em ấy làm sao có thể dây dưa không rõ với Lục Cẩn Niên. Nếu sự việc bị phát hiện, Hứa Gia Mục mà biết thì phải làm sao bây giờ? Lúc đó, hai anh em họ chẳng phải sẽ trở mặt thành thù sao? Còn về quan hệ thông gia giữa hai nhà Kiều gia và Hứa gia, chuyện đã xảy ra như vậy, sợ là quan hệ thân mật giữa hai nhà mấy năm qua cũng sẽ tan vỡ. Hơn nữa, chắc chắn Kiều An Hảo sẽ bị người khác chửi rủa cho tới chết. Kiều An Hạ vừa nghĩ tới đây, sau lưng đều có một hồi lạnh, chính bản thân cô cũng không dám tưởng tượng, nếu như ngày đó đến thật, Kiều An Hảo sẽ sống như thế nào trước mặt bạn bè và người thân. Khoảng hơn một phút đồng hồ, cô nhân viên phục vụ đi tới. hỏi Tiểu An Hạ có cần đổi chén không. Tiểu An Hạ mới khôi phục lại tinh thần, miễn cưỡng nhìn về phía cô phục vụ lắc đầu cười. Đợi sau khi cô nhân viên phục vụ rời đi, Tiểu An Hạ để di động của Tiểu An Hảo lại chỗ cũ. Trong đầu Tiểu An Hạ hỗn loạn, cô cầm thìa, tùy ý quay cà phê, quay đến độ ra bọn, cuối cùng Tiểu An Hảo mới trở về. Hơi nhiều người, để chị đợi lâu rồi. Tiểu An Hảo dịu dàng cười một tiếng. Tiểu An Hạ ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt thuần khiết sạch sẽ của Tiểu An Hảo, nói thế nào cô cũng không thể tin được Tiểu An Hảo là loại phụ nữ phản bội hôn nhân. Miễn cưỡng nhìn về phía Tiểu An Hảo cười cười, cố gắng nói chuyện như bình thường. Vừa rồi Lục Cẩn Niên gọi điện, nói anh ấy đã đến bãi đậu xe, còn nói, nếu em từ toilet trở lại thì chúng ta xuống đó liền. Là sao? Tiểu An Hảo lên tiếng, thuận tay mở điện thoại ra, quả nhiên thấy mấy cuộc điện thoại gọi nhỡ của Lục Cẩn Niên chỉ có một cuộc là đã nghe, sau đó ngẩng đầu, cười tít mắt với Tiểu An Hạ nói, chúng ta xuống đó đi. Chương 264, đưa quà sinh nhật cho anh, 4. Không biết là có phải bởi vì nhìn thấy được ảnh chụp kia trong điện thoại của Tiểu An Hảo hay không, từ trên khuôn mặt tươi cười như hoa của Tiểu An Hảo, Tiểu An Hạ lại lờ mờ nhìn ra được một chút gấp gáp. Vẻ mặt của Kiều An Hảo như bình thường kêu người bán hàng tính tiền, lúc đi cùng Kiều An Hảo xuống dưới lầu, không chút để ý mở miệng hỏi một câu, Tiểu Kiều, hứa ra một đối với em như vậy. Vấn đề này, Kiều An Hạ không chỉ hỏi Kiều An Hảo một lần, Kiều An Hảo quay đầu, giọng nói mang theo chút hồn nhiên, chị, vấn đề sau khi kết hôn của em và anh ra một, chị hỏi rất nhiều lần rồi đó. Lo lắng em sau khi kết hôn sẽ không hạnh phúc. Lúc đầu hỏi, thật sự là bởi vì lo lắng, bởi vì hổ thẹn vì việc làm trước đây của mình, sợ sẽ mang đến cho Kiều An Hảo bất hạnh, nhưng bây giờ hỏi, là vì muốn biết cô và Lục Cẩn Niên bí mật ở cùng một chỗ như vậy, có phải bởi vì hứa ra một đối xử với cô không tốt không? Sự quan tâm trong lời nói của Kiều An Hạ, khiến nụ cười dịu dàng của Kiều An Hảo càng trở nên ấm áp động lòng người, trong lòng cô vốn dĩ biết rõ mình không hề gả cho hứa ra một. Lại vì muốn để cho Kiều An Hạ yên tâm, liền tiếp tục nói dối một cách thiện ý, làm sao có thể không hạnh phúc, anh Gia Mục vẫn đối xử với em tốt lắm, cũng không phải là chị không biết mà. Thật ra, Kiều An Hạ muốn hỏi là, nếu hứa Gia Mục đối xử với em tốt như vậy, thì tại sao em lại giả dối với anh trai của cậu ta sau lưng cậu ta, nhưng mà, lời nói bén nhọn như vậy, Kiều An Hạ đúng là vẫn không thể hỏi được, sợ nhìn thấy Kiều An Hảo lúng túng. Sợ sẽ phá hủy tình cảm chị em tốt đẹp, cho nên cuối cùng, Tiểu An Hạ chỉ tiếp tục nhấn mạnh một câu hỏi, thật sự tốt lắm sao? Thật sự tốt lắm. Tiểu An Hảo cũng không hề biết trong lòng Tiểu An Hạ nghĩ gì, ngọt ngào nhìn Tiểu An Hảo cam đoan. Tiểu An Hạ nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp đẽ của Tiểu An Hảo trong chốc lát, đến khi thang máy đến tầng 1, cửa thang máy mở ra, Tiểu An Hạ mới nhẹ nhàng gật đầu, tốt lắm là được rồi. Nói xong. Tiểu An Hạ lại nhịn không được bổ sung một câu, Tiểu Kiều, chị thật sự hy vọng hôn nhân của em có thể hạnh phúc mỹ mãn cho đến già. Hôn nhân của cô, thật ra chỉ là một vở kịch, nếu có một ngày hứa ra một tỉnh lại, hôn nhân này sớm muộn cũng bị hủy bỏ, nhưng ai biết được ngày đó là ngày nào, những gì trước mắt Kiều An Hảo có thể làm, chính là hết sức cố gắng giữ gìn hôn nhân trong ngoài bất nhất cũng hứa ra một ngày. Nghĩ đến đây, Kiều An Hảo nhìn Kiều An Hạ cười ấm áp. Chị, không cần phải lo lắng cho em đâu, nhất định em sẽ hạnh phúc, thật ra chị cũng nên ngầm lại chuyện chung thân đại sự của mình đi, trình dạng cũng không tệ đâu. Tiểu An Hạ mân mê môi cười cười, không hề nói chuyện, mắt sắc bén nhìn Lục Cẩn Niên đang đứng trước xe của anh, lập tức liền chỉ cho Tiểu An Hảo. Nơi ăn cơm trải đều, là Lục Cẩn Niên chọn, món ăn nhẹ của Quảng Đông, địa điểm đặc biệt trang trí vô cùng tao nhã và lịch sự, bên trong căn phòng rộng lớn, chỉ có 3 người. Thi thoảng còn có người tiến vào, kéo violon nghe rất dễ chịu. Cơm nước xong, đã là gần 10 giờ, ở ngã tư đường rất khó gọi xe, bởi vì Kiều An Hạ và Kiều An Hảo đều không lái xe, cho nên trước tiên Lục Cẩn Niên lái xe đưa Kiều An Hạ trở về, vốn là Kiều An Hạ định quay về Kiều gia, nhưng đang trên đường thì nhận được điện thoại của Trình Dạng, cuối cùng liền đổi tuyến đường, đi đến nhà của Trình Dạng. Đợi cho Kiều An Hạ xuống xe, đi vào trong khu nhà của Trình Dạng. Lục Cẩn Niên mới khởi động xe. Chương 265, đưa quà sinh nhật cho anh, Nam. Bởi vì Kiều An Hạ cũng ngồi trong xe Lục Cẩn Niên, cho nên Kiều An Hảo và Kiều An Hạ cùng ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe. Lục Cẩn Niên lái đến đầu đường, đúng lúc đèn đỏ, vì vậy đạp thắng xe, xe từ từ ngừng lại, anh nhìn qua kính chiếu hậu, lúc nhìn về Kiều An Hảo, thì thấy bên người cô đặt túi mua đồ, nghĩ đến lúc ăn cơm, Kiều An Hạ đề cập qua, nói buổi chiều nay hai chị em cô đi dạo phố chọn lựa quà sinh nhật, là chọn quà cho Hứa Gia Mộc nhỉ. Lục Cẩn Niên không nhịn được nhìn chằm chằm vào túi quà kia, đáy mắt trong trẻo lạnh lùng tẻ nhạt, thoáng hiện một tia ngưỡng mộ, cho tới khi đèn đỏ phía trước chuyển thành đèn xanh, anh cũng không phản ứng, đến lúc xe phía sau không nhịn được bấm còi, Lục Cẩn Niên mới đạp chân ga, xoay tay lái, đánh một vòng, lái đi một đoạn, thình lình mở miệng, hỏi một câu, buổi chiều đi mua quà sinh nhật cho Gia Mộc à? Ừ. Kiều An Hảo đáp một tiếng, nghĩ đến quà sinh nhật mình mua cho Lục Cẩn Niên. Hơi do dự, quyết định vẫn giữ lại đến thứ sáu cho Lục Cẩn Niên sự bất ngờ, vì vậy không nói thêm điều gì. Trên vẻ mặt của Lục Cẩn Niên cũng không có sự thay đổi gì, nhưng bàn tay nắm tay lái, lại gia tăng thêm sức lực, anh im lặng hồi lâu, lại mở miệng hỏi, mua quà gì? Một cái cả vạn. Kiều An Hảo nói. Lục Cẩn Niên gật đầu, không có nói chuyện nữa, ngoài cửa sổ đèn đường lờ mờ, không ngừng chiếu vào gương mặt anh Tuấn, thoạt nhìn sáng chói, nhưng có hơi mơ hồ. Buổi tối, trước tiên Kiều An Hảo đi tắm, sau khi leo lên giường thì Lục Cẩn Niên cũng tắm xong, ngay cả đèn lớn phòng ngủ cũng chưa kịp tắt, thì trực tiếp đè trên người Kiều An Hảo, lúc hôn cô, có chút vội vã cũng có chút mánh liệt, tay cũng không cởi váy ngủ của cô, mà nhanh chóng cởi quần lót của cô rồi tiến vào. Thân thể Kiều An Hảo khẽ run rẩy, theo bản năng ôm lấy bờ vai của Lục Cẩn Niên, cơ thể anh hơi cứng ngắc, sau đó không nói tiếng nào, nụ hôn lại sâu thêm. Ngày hôm sau, truyền thông Hoàn Ảnh có một buổi họp sớm, sáng sớm Lục Cẩn Niên thức dậy, ngay cả bữa ăn sáng cũng không kịp ăn, đã lái xe rời đi. Sau khi buổi họp kết thúc, đã là 10 giờ sáng, buổi trưa có một bữa tiệc, Lục Cẩn Niên ngay cả nước bọt còn chưa kịp nuốt, lại vội va đi, kết thúc bữa tiệc, đã là 1 giờ rưỡi chiều, bận rộn liên tục từ lúc buổi sáng rời giường đến bây giờ, rốt cục Lục Cẩn Niên cũng có cơ hội nghỉ ngơi. Buổi trưa ăn cơm. Là nơi phục vụ tổng hợp, Lục Cẩn Niên đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong phòng, trợ lý nhân cơ hội lái xe xuống dưới bãi đậu xe để phục vụ rửa. Sau khi rửa xong, đã là hơn nửa giờ, trợ lý trở lại phòng nghỉ ngơi, Lục Cẩn Niên đã tỉnh lại, đang nghe điện thoại. Trợ lý không quấy rầy Lục Cẩn Niên, chẳng qua là yên tĩnh đứng ở một bên, vẫn đợi đến khi Lục Cẩn Niên cúp điện thoại, mới mở miệng nói, Lục Tổng, bây giờ chúng ta phải về công ty sao? Lục Cẩn Niên nhìn trợ lý gật đầu, bỏ điện thoại di động vào túi, cầm áo khoác lên, đi trước về hướng cửa phòng nghỉ để ra ngoài. Trợ lý vội vàng đuổi theo, đi vài bước, hình như nhớ tới chuyện gì, lấy bút ghi âm trong túi ra, đưa cho Lục Cẩn Niên. Lục Tổng, đây là đồ của anh sao? Lục Cẩn Niên nghiêng đầu liếc mắt nhìn, lắc đầu, lạnh nhạt ném một câu, không phải. Chương 266, đưa quà sinh nhật cho anh, 6. Nhưng mà... Đây là nhân viên lao công tìm thấy ở trên ghế sau xe của Lục Tổng khi đang rửa xe máy ghi âm này không phải là của Kiều An Hạ, thì cũng là của Kiều An Hảo. Lục Cẩn Niên nhăn mi một chút, dừng lại bước chân, vươn tay, cầm lấy máy ghi âm từ tay của trợ lý, sau đó tiếp tục bước đi về phía thang máy. Trở lại truyền thông Hoàn Ảnh, trên bàn làm việc của Lục Cẩn Niên chồng chất mấy chồng tài liệu khẩn, đợi tới khi anh xử lý xong, đã là 4 giờ rưỡi chiều. Lục Cẩn Niên giơ tay lên, xoa xoa ấn đường, bản thân có chút mệt mỏi, vẻ vải dựa vào ghế làm việc, ngồi thư giãn được khoảng 5 phút đồng hồ, lại ngồi thẳng người dậy, thuận tay mở ra máy tính, nhìn thoáng qua máy ghi âm mà chính mình tiện tay đặt trên bàn làm việc. Lục Cẩn Niên chần chờ một lúc, không có nhập mật mã máy tính, mà cầm lên cây bút ghi âm kia. Chắc là cây bút ghi âm này đã mua được một thời gian nên có nhiều chỗ đã mài mòn. Lục Cẩn Niên nắm chặt cây bút ghi âm. Quay một vòng trước mặt, vẫn không nghĩ ra rốt cuộc là của Kiều An Hảo, hay là của Kiều An Hạ, cả người khó tránh khỏi có chút tò mò. Tuy nhiên Lục Cẩn Niên biết, vật này rơi ở trên xe, muốn trả về nguyên chủ thì phải phát ra đoạn ghi âm trong đó, cuối cùng vẫn không kìm lòng được bấm nút mở máy ghi âm. Có âm thanh lạo xạo truyền ra từ máy ghi âm, khoảng hơn 10 giây, Lục Cẩn Niên nghe được một cái giọng nói quen thuộc kêu lên một cái tên quen thuộc, Kiều Kiều. Rốt cuộc là em muốn nói với anh cái gì là âm thanh của Hứa Gia Mộc, âm thanh rất từ tính, êm tai thư thái. Máy ghi âm không có truyền đến âm thanh của Kiều An Hảo, vẫn là âm thanh lạo xạo như cũ. Không lâu sau, truyền đến giọng điệu thúc giục của Hứa Gia Mộc, Kiều Kiều, em muốn nói gì thì nói nhanh lên, vì sao phải đóng cửa lại?
Ôi, Tiểu Kiều, từ bao giờ thì em biết chủ động rót nước cho anh vậy?
Anh Gia Mục, anh nghiêm túc một chút, em thật sự có việc muốn nói với anh.
Rốt cục máy ghi âm cũng truyền đến âm thanh của Kiều An Hảo, mềm mại, mang theo một chút ngây thơ.
Được, 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 anh nghiêm túc.
Ngữ khí của Hứa Gia Mục có chút rung túng, học sinh nam nghiêm trang lại rồi ho khan hai tiếng.
Tốt, bây giờ anh thật sự cực kỳ nghiêm túc, lại đây đi, Kiều Kiều, anh rửa tai lắng nghe.
Máy ghi âm yên lặng một hồi lâu, thanh âm mềm nhẹ dịu dàng của Kiều An Hảo mới vang lên, mọi người đều nói, mỗi người tồn tại trên đời, là vì sự xuất hiện của một người khác, em muốn nghĩ, sự xuất hiện của em, là vì sự tồn tại của anh.
Vẻ mặt Lục Cẩn Niên, trong nháy mắt trở nên ngưng động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cây bút ghi âm, không phát ra tiếng động.
Bên trong máy ghi âm không có truyền đến câu trả lời của Hứa Gia Mục, mà là âm thanh của Kiều An Hảo. Một câu rồi lại một câu, không ngừng truyền ra.
Em không có ước muốn quá lớn, chỉ hy vọng có thể ở bên cạnh anh.
Em không có tài ăn nói, nhưng em chỉ muốn nói, em nghĩ muốn sau 50 năm, còn có thể yêu anh như bây giờ.
Em nghĩ, cả đời này, sẽ không còn có một người nào, giống như anh vậy, để cho em đi yêu.
Anh không biết, từ ngày đó sau khi em gặp anh, tất cả những gì em làm, đều là vì có thể đến gần anh.
Em đã mơ rất nhiều giấc mơ, trong mỗi giấc mơ đều có anh, em cũng từng tưởng tượng rất nhiều, mỗi lần đều tưởng tượng có thể ở bên cạnh anh, em cũng cầu nguyện rất nhiều điều, mỗi ước nguyện em đều hy vọng anh có thể yêu em.
Chương 267, đưa quà sinh nhật cho anh, 7. Đối với thế giới mà nói, anh chỉ là một người, nhưng đối với em mà nói, anh chính là toàn bộ thế giới.
Từ khi sinh ra đến giờ, em chỉ yêu mình anh.
Những lời này của Kiều An Hảo dừng lại được một lúc khá lâu, âm thanh của Hứa Gia Mục mới vang lên, Tiểu Kiều.
Hứa Gia Mục chỉ hô một cái tên, bút ghi âm tiếp tục không có tiếng nói gì nữa, lại dừng một thời gian dài, âm thanh của Hứa Gia Mục lại vang lên, nghe qua còn thấy thực sự nghiêm túc, từ lúc sinh ra đến giờ, anh chỉ yêu mình em.
Mình giải thích một chút, HGM thực tế là chỉ đọc lại câu nói của Kiều An Hảo, nhưng mà tiếng Trung chỉ có mỗi hai ngôi họ với Ni. Nên người nghe sẽ nghĩ sai đi.
Sau đó, không còn âm thanh gì nữa đọc truyện nhanh nhất tại thịt đọc chuẩn con.
Toàn bộ văn phòng đều yên tĩnh đến sắp nứt nẻ, Lục Cẩn Niên vẫn như cũ duy trì tư thế cầm lấy bút ghi âm ban đầu, thật lâu sau cũng không có nhúc nhích.
Vẻ mặt anh rất lạnh nhạt, nhìn không ra được vui buồn hờn giận, không chớp mắt nhìn chằm chằm chiếc bút ghi âm.
Thoạt nhìn, cả người anh giống như một pho tượng thần chết vô cùng hoàn mỹ.
Lục Cẩn Niên cũng không biết rốt cuộc mình đã ngồi như thế bao lâu, mãi đến khi truyền đến tiếng đập cửa, anh mới chậm chạp ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cửa phòng làm việc, hơi giật giật cánh môi, nhưng không hề phát ra âm thanh gì, anh hung hăng nuốt nước bọt, dùng sức cầm chặt lấy chiếc bút ghi âm, mất một sức lực thật lớn mới khiến cho giọng nói của mình được vững vàng, vào đi.
Trợ lý đẩy cửa ra, cũng không hề đi vào trong phòng, mà khách khí cung kính nhắc nhở một câu, Lục Tổng, đã là 7 giờ tối. Xin hỏi anh sắp tan tầm chưa?
Lục Cẩn Niên cúi đầu suy nghĩ, trầm mặc trong chốc lát, mới mở miệng nói, cậu về trước đi, tôi chờ một lúc rồi tự mình lái xe.
Vâng ạ.
Trợ lý lên tiếng, lui về sau hai bước, nhân tiện nhẹ nhàng đóng cửa phòng anh lại.
Văn phòng lại một lần nữa trở về im lặng, Lục Cẩn Niên ngồi lặng người trong chốc lát mới quay đầu, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, phát hiện màn đêm thực sự đã buông xuống, toàn bộ thành phố đã lên đèn.
Lục Cẩn Niên theo thói quen sờ soạng bao thuốc lá, chậm rãi đứng lên, đi tới cửa sổ sát đất, sau đó châm một điếu thuốc, không một tiếng động đưa lên hút.
Thật ra có một số việc, đã sớm biết, nhưng đến khi chính mình nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ với nhau, thì anh mới phát hiện, đáy lòng anh vẫn không nhịn được lại âm ỉ đau, lại chua xót không nói thành lời hơn cả tưởng tượng của mình.
Từ lúc sinh ra đến giờ, em chỉ yêu mình anh.
Từ lúc sinh ra đến giờ, anh chỉ yêu mình em.
Thật là tốt đẹp, hướng về nhau say đắm như thế.
Lục Cẩn Niên không nhịn được nhắm mắt lại, liều mạng dùng toàn bộ sức lực hút một hơi thuốc, muốn đè ép cảm xúc quay cuồng trong lòng xuống, nhưng bởi vì hút quá nhanh, lại khiến chính mình bị sặc, anh liền mạnh mẽ cúi đầu, ho khan kịch liệt.
Lúc hôm qua, Tiểu An Hảo đặt hàng ở shop đồ online, ghi lại địa chỉ trong nhà, cho nên xế chiều hôm nay liền đưa đến Cẩm Tú Viên. Tổng cộng có tất cả 2 thùng lớn. Tiểu An Hảo và mẹ Trần cùng nhau mang lên lầu, vì sáng ngày mai là sinh nhật của Lục Cẩn Niên,
Kiều An Hảo sợ bị anh phát hiện, như vậy sẽ không bất ngờ, cho nên đi vòng quanh phòng ngủ tìm chỗ giấu đi, tìm tới tìm lui, cuối cùng cũng đem giấu ở trong tủ đựng quần áo trong phòng thay đồ, thuận tiện còn muốn khóa tủ lại, rồi giấu chìa khóa đi. Tủ quần áo trong phòng thay đồ vốn dĩ là để đựng hành lý của cô, bởi vì cô muốn giấu hai chiếc thùng kia đi, nên hành lý phải chuyển sang chỗ khác. Kiều An Hảo tùy tiền đặt ở trong góc phòng thay đồ, sau đó nghĩ đến chiếc sắt bí mật của mình, lại tranh thủ. Chương 268, đưa quà sinh nhật cho anh, 8. Kiều An Hảo suy nghĩ nên giấu hộp sắt ở đâu, lại không nhịn được mở hộp sắt ra, thấy bên trong đầy vé máy bay tàu lửa, giơ tay lên sờ sờ, sau đó lấy ra lá thư bìa màu xanh da trời ở phía dưới cùng. Kiều An Hảo mở lá thư ra, lấy thư ra, chữ viết xinh đẹp. Từng dòng từng chữ đập vào mắt của cô. Lục Cẩn Niên. Người ta nói, mỗi một người có mặt trên đời, là vì sự xuất hiện của một người khác. Em nghĩ, em xuất hiện, chính là vì sự có mặt của anh. Em không có ước mơ gì to lớn, chẳng qua là hy vọng có thể ở bên cạnh anh. Em cũng không có tài văn chương gì, em chỉ muốn nói, em muốn 50 năm sau, cũng vẫn yêu anh như bây giờ. Em nghĩ, cả đời này, cũng sẽ không có bất kỳ ai như anh có thể khiến em yêu nhiều như vậy. Anh không biết, kể từ ngày em gặp anh, tất cả những gì em làm cũng vì muốn đến gần anh. Em đã từng mơ tưởng rất nhiều, trong mỗi giấc mơ đều có anh, em có rất nhiều ảo tưởng, mỗi lần ảo tưởng đều được ở bên anh, em cũng có rất nhiều nguyện vọng, mỗi nguyện vọng đều là hy vọng anh yêu em. Đối với cả thế giới mà nói, anh chỉ là một người, nhưng đối với em, anh là cả thế giới. Đời này, em chỉ yêu anh. Kiều An Hảo. Phía sau lá thư là cô dùng bút lông đỏ viết một lời trong bài hát của Châu Kiệt Luân, đẹp nhất không phải là trời mưa, mà là cùng tránh mưa dưới mái hiên với anh. Khi đó, mặc dù cô đã sắp tốt nghiệp đại học, nhưng chữ viết vẫn như cũ mang theo mùi thanh xuân non nớt, nhìn những hàng chữ tinh tế kia, Kiều An Hảo mơ hồ nhớ lại lúc mình viết lá thư này trong sự lo lắng, vừa xấu hổ vừa sợ hãi. Lá thư này lúc đầu cô đi tìm Hứa Gia Mục, từng câu từng chữ anh đều thuộc lòng, sau khi Hứa Gia Mục nghe xong, còn mắng cô, chẳng qua mắng thì mắng, Hứa Gia Mục vẫn rất nghiêm túc giúp cô sửa chữa một chữ, sau đó từ đời này, em thích anh nhất, liền đổi thành, đời này, em chỉ yêu anh. Có ai ngờ được, chữ mà Hứa Gia Mục sửa lại như lời tiên tri, dù thời gian trôi qua, vật đổi sao rời, Tiểu An Hảo vẫn toàn tâm toàn ý yêu Lục Cẩn Niên như cũ. Tiểu An Hảo khẽ thở dài, xếp lại trong giấy, thả lá thư vào trong, sau đó đậy kín hộp sắt, nhìn một vòng quanh phòng, cuối cùng nhét hộp sắt dưới giường. Thật ra thì mấy ngày nay Lục Cẩn Niên cũng liên tục trở về Cẩm Tú Viên, Kiều An Hảo giống như đã thành thói quen, ăn xong cơm tối, vừa ngồi ở trong phòng khách nhìn TV, vừa đếm thời gian chờ Lục Cẩn Niên về nhà. Thời gian Lục Cẩn Niên về có lúc sớm lúc trễ, Kiều An Hảo đang canh giờ, tùy tiện mở một bộ phim truyền hình xem, sau khi hết phim, đúng lúc. Là 9 giờ 45 phút, bình thường mà nói giờ này Lục Cẩn Niên cũng đã trở về, nhưng mà hôm nay, cô xem xong phim rồi, lại xem 20 phút quảng cáo, ngoài cửa sổ vẫn yên tĩnh, thủy chung không có tiếng xe vang lên. Kiều An Hảo có hơi nhàm chán đổi tư thế ngồi trên ghế salon, sau đó cầm điều khiển TV đổi kênh liên tục, lại nhìn tới nhìn lui, cho đến gần 11 giờ, Mã Trần đang ngủ cảm thấy khát nước nên ra ngoài, thấy Kiều An Hảo còn ngồi ở trong phòng khách. Giật mình hỏi, cô chủ, sao cô còn chưa ngủ? Kiều An Hảo nhìn chằm chằm TV, nghĩ một đằng nói một nẻo với Má Trần, tôi chưa buồn ngủ. Sau đó, lại nhìn Má Trần nói, uống nước xong thì vào ngủ nhanh đi. Chương 269, đưa quà sinh nhật cho anh, 9. Vậy cô chủ cũng cần phải đi ngủ sớm một chút. Má Trần dặn dò một câu, rồi mới trở về phòng ngủ của mình. Trong phòng khách chỉ còn lại Kiều An Hảo. Cô chăm chú xem TV một lúc, sau đó liền nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ treo trên vách tường, sắp tới 11 giờ rưỡi, mà Lục Cẩn Niên còn chưa trở về. Còn nửa giờ nữa, chính là sinh nhật của anh. Kiều An Hảo cắn cắn môi dưới, nhịn không được cầm lên chiếc di động mà vừa nãy bản thân để ở một bên, muốn gọi điện cho Lục Cẩn Niên, hỏi đêm nay anh có trở về nhà không, đến lúc tìm được số điện thoại của anh, lại nghĩ tới lần trước mình gọi điện thoại có thể khiến anh trở về nhà. Ít nhất có cái cớ, nhưng mà bây giờ, cứ mỗi lần nghĩ tới đoạn thời gian gần đây, cô lại cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, có ảo giác giống như mình chính là vợ của anh, thật sự thì kia cũng chỉ là ảo giác mà thôi, giấc mơ dù có đẹp đến đâu thì sớm hay muộn cũng phải tỉnh lại. Kiều An Hảo mấp máy môi, ngượng ngùng bỏ chiếc điện thoại di động xuống, hai tay ôm chân, ngồi ở trên ghế sofa, không yên lòng chăm chú xem TV, nhưng từ đầu đến cuối lại không biết TV đang chiếu cái gì. Đến 12 giờ, chuông đồng hồ trong phòng khách vang lên, lúc này Kiều An Hảo di chuyển thân thể đã có chút cứng ngắc, đã đến thứ 6, đã đến sinh nhật của anh, nhưng mà còn chưa thấy người đó trở về. Kiều An Hảo nuốt nước miếng một cái, ngồi ngẩn ngơ một hồi, rồi lấy di động của chính mình ra, cắn ngón tay một hồi, rồi mới soạn một tin nhắn lên màn hình điện thoại di động, là gửi cho Lục Cẩn Niên, chỉ có 4 chữ, sinh nhật vui vẻ. Kiều An Hảo dùng thêm lực cắn môi dưới, lúc đang chuẩn bị gửi đi, thì lại nghe thấy tiếng xe chuyển từ bên ngoài vào. Cô vội vàng bỏ di động xuống, đứng lên, nhìn xuyên qua cửa sổ phòng khách, thấy ngoài cửa sổ có đèn xe chiếu vào. Lục Cẩn Niên đứng gần sát cửa sổ văn phòng làm việc, hút một điếu thuốc rồi lại tiếp một điếu thuốc, mãi đến khi trong hộp thuốc lá hết mọi điếu, anh mới thở dài một hơi, mang hộp thuốc lá bỏ vào bên trong thùng rác, đứng tại chỗ một lúc, sau đó mới cầm chìa khóa rời khỏi văn phòng. Lúc bắt đầu lái xe từ bãi đỗ xe, Lục Cẩn Niên nhìn thoáng qua đồng hồ, đã 11 giờ, vừa mới có một trận mưa rào còn mang theo cả sấm chớp, chỗ chúng trên mặt đất đọng lại một vũng nước nhỏ. Lục Cẩn Niên lái xe, không có mục đích vòng quanh một vòng thành phố Bắc Kinh, thật ra anh muốn về biệt thự Nghi Sơn, nhưng là chạy được nửa đường, nghĩ đến quan hệ của mình với Kiều An Hảo được cải thiện ở biệt thự Nghi Sơn, nhất thời đáy lòng chua xót không nói lên lời, sau đó liền quay đầu xe, trở về thành phố. Bởi vì thật sự anh không biết đi nơi nào, cho nên anh mới liều lĩnh đi đợi đến khi anh khôi phục lại tinh thần, mới phát hiện ra trong lúc vô thức bản thân đã lái xe vào trong sân của biệt thự Cẩm Tú Viên. Lục Cẩn Niên chần chờ một lúc, liền dẫm lên phanh xe lại, xe đột ngột dừng lại, anh nhìn xuyên qua kính chắn gió trước mặt, thấy gian phòng trước mặt vẫn bật đèn, cụp mi mắt xuống, im lặng một lát một lần nữa lại khởi động xe, muốn quay đầu rời đi. Kết quả anh vừa dẫm lên chân ga, xe chỉ đi được về phía trước một chút cửa phòng lại mở ra, Kiều An Hảo mặc áo ngủ, từ trong nhà đi ra chân Lục Cẩn Niên dừng lại một lát, sau đó liền buông lỏng chân ga xa xe chậm rãi dừng lại. Kiều An Hảo đi dép lê chạy tới. Lục Cẩn Niên hạ cửa kính xe xuống, Kiều An Hảo chạy đến bên cạnh xe mở hỏ giờ to đôi mắt đen láy, nhìn Lục Cẩn Niên, cười hỏi một câu anh đã trở. Chương 270, đưa quà sinh nhật cho anh, 10. Lục Cẩn Niên hạ cửa kính xe xuống, Kiều An Hảo chạy đến bên cạnh xe, mở to đôi mắt đen láy, nhìn Lục Cẩn Niên, cười hỏi một câu, anh đã trở về. Lục Cẩn Niên không nói gì, chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn Kiều An Hảo, sau đó quay đầu, nhìn kính chắn gió trước mặt, khuôn mặt tuấn mỹ yên tĩnh đến dọa người, hơi thở lạnh lẽo bao phủ lấy cả người anh. Kiều An Hảo thấy tâm tình của anh dường như không được tốt, trừng mắt nhìn, thu lại ý cười trên mặt một chút. Ngữ điệu mở miệng nói chuyện cũng có thâm vài phần thận trọng, sao vậy? Lục Cẩn Niên nghe thấy âm thanh của cô, đầu hơi chuyển động một chút, nhìn xuyên qua kính chiếu hậu liếc cô, ngón tay đặt trên tay lái hơi dùng một chút lực, sau đó liền mạnh mẽ dứt chìa khóa xe ra, đẩy cửa ra, xuống xe. Lục Cẩn Niên không hề liếc mắt nhìn Tiểu An Hảo đang đứng bên cạnh xe lấy một cái, trực tiếp bước thật nhanh, đi vào trong phòng. Tiểu An Hảo gấp gáp đuổi kịp, lúc cô chạy vào trong phòng. Lục Cẩn Niên đã đang đổi giày xong, đang cởi áo khoác ra. Bước chân của Kiều An Hảo chậm hơn, đi đến phía sau còn cách Lục Cẩn Niên nửa mét, nhỏ giọng mở miệng nói, anh đã ăn cơm tối chưa? Có muốn ăn chút gì không? Lục Cẩn Niên không hề hé răng, chỉ cởi quần áo ra, rồi tùy ý ném lên sofa, sau đó đi về phía cầu thang. Kiều An Hảo cầm điện thoại di động của mình trên sofa, vội vàng đi lên tầng, lúc đến cửa phòng ngủ, Kiều An Hảo lại lên tiếng. Tôi đi chuẩn bị nước cho anh nhé. Mệt mỏi cả ngày rồi, nên đi tắm nước nóng một lúc cho thoải mái. Đọc nhanh nhất tại THICKHZOCHUYEN. Có em ở. Lục Cẩn Niên vẫn không có phản ứng, bước chân đi ra khỏi phòng ngủ cũng không dừng lại. Kiều An Hảo nghi ngờ gãi gãi má, đuổi theo Lục Cẩn Niên, đã trễ thế này, anh không đi nghỉ sao? Lục Cẩn Niên đẩy cửa thư phòng ra, dường như Kiều An Hảo không hề tồn tại vậy, trực tiếp đi vào. Sau đó không đợi cô phản ứng, liền phanh một tiếng đóng cửa lại. Kiều An Hảo che mặt, há miệng thở dốc, theo bản năng mở cửa, khóa trái. Trán cô gắt gao cau lại, hơi khó hiểu rốt cuộc tại sao lại như vậy, lúc tâm tình anh không tốt thì liền như vậy sao? Kiều An Hảo đứng trước cửa thư phòng trong chốc lát, mới xoay người, bần thần trở về phòng ngủ, trầm tư cắn ngón tay trong chốc lát, sau đó cô đã nghĩ đến mình trong lúc vô ý đã nghe lén được một câu Lục Cẩn Niên nói với trợ lý, sinh nhật của tôi, không có gì để trải qua. Cô tinh tường nhớ rõ, lúc ấy mình còn nhìn thấy được thương cảm và cô đơn trên khuôn mặt tuấn mỹ vốn bình thản của anh. Hôm nay là sinh nhật anh vì thế mà không thấy tốt sao? Kiều An Hảo chạy đến phòng ngủ của chính mình, mở ngăn kéo ở bên kia tủ đầu giường, lấy hộp quà sinh nhật màu lam ra. Cô vốn nghĩ mình đã chuẩn bị tốt mọi thứ, lúc đang muốn cho anh một sự bất ngờ, sẽ tặng quà cho anh, nhưng hiện tại, anh lại tự giam mình trong thư phòng. Kiều Kiều, Kiều Kiều, Kiều Kiều. Kiều An Hảo liên tục hô ba tiếng Kiều Kiều, cả người mạnh mẽ lay động ở trên giường. Chương 271, đưa quà sinh nhật cho anh, 11. Hạ hạ, sao thế? Trình Dạng nằm bên cạnh Kiều An Hạ, bị cô làm tỉnh giấc, vẻ mặt ồ hoảng tâm hỏi. Kiều An Hảo liếc mắt nhìn Trình Dạng một cái, ý thức được mình vừa mới trải qua một giấc mơ, thế này mới âm thầm thở ra một hơi, vươn tay, chủ động ôm lấy thắt lưng Trình Dạng, chôn mặt vào trong lồng ngực của anh, nhỏ giọng nói, không sao, chỉ là mơ thấy ác mộng thôi. Trình Dạng ôm lấy Kiều An Hạ rồi tìm một tư thế thoải mái nằm xuống, tay còn dịu dàng vỗ về sau lưng cô. Ngủ đi, đừng sợ, có anh ở đây. Kiều An Hạ không nói gì, lại tăng thêm lực ôm lấy thắt lưng của anh. Trong đêm tối, lại một lần nữa im lặng, Kiều An Hạ cảm giác được sức lực phía sau lưng mình dần dần biến mất, hô hấp của người đàn ông cũng trở nên đều đặn dài lâu, cô biết anh đã ngủ say, nhưng cô lại có chút không đốn. Kiều An Hạ mở to mắt, nhìn Trình Dạng đang ngủ say trong chốc lát, sau đó lặng lẽ dịch chuyển tay của anh đang đặt trên người mình ra, xốc chăn lên, xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ. Kiều An Hảo đi đến phòng bếp, cầm một chia di ô ướp lạnh, mở ra, uống một ngụm, sau đó đi ra ngoài ban công, nhìn màn đêm yên tĩnh đã rã rời ánh đèn, lại nghĩ đến giấc mơ vừa rồi. Trong mơ, Kiều An Hảo đã biết chuyện cô từng làm sai, dùng ánh mắt nóng nảy chĩa về phía cô nói rằng cô đã hủy đi hạnh phúc cả đời của em ấy. Trong mơ, Kiều An Hảo còn vừa khóc vừa nói, em ấy luôn coi cô là người chị tốt nhất trên đời này của em ấy, nhưng tại sao cô lại có thể làm như vậy với em ấy? Chỉ trích như vậy, phẫn nộ như vậy, thực sự là thật. Kiều An Hạ không nhịn được nắm chặt chai rượu ẩn, cảm giác lạnh lẽo khiến cho tâm trạng bất an của cô bình tĩnh đi một chút. Từ nhỏ đã lớn lên cùng Kiều An Hảo và Hứa Gia Mục, ba người luôn như hình với bóng, dường như không bao giờ có bí mật gì cả, nhưng có một việc, Kiều An Hảo biết nhưng Hứa Gia Mục không biết. Trước khi tốt nghiệp đại học, cô vẫn là một thiên kim tiểu thư nhà giàu được người khác hâm mộ, có rất nhiều bạn trai đặc sắc, có người là vì xúc động nhất thời, có người là vì cảm thấy có chút kích thích, cũng có người là vì cô thấy cô đơn nên mới đồng ý, nhưng là, cũng không có nghĩa tâm trạng của cô bị lay động. Một lần gần tới tốt nghiệp, cô qua lại với một người chủ quản của đài phát thanh truyền hình Thượng Hải, dáng vẻ người đó rất cao lớn tuấn tú, giọng nói lại có từ tính và đầy lôi cuốn. Nhưng thực sự cuốn hút cô chính là, cảm giác của cô về người này rất cao ngạo, có chút giống với Lục Cẩn Niên. Lúc đó cô cũng giống như hiện tại, tuy không cam lòng, nhưng lại không muốn ôm hy vọng với Lục Cẩn Niên. Ý tưởng ban đầu của cô rất đơn giản, chính là chỉ muốn cùng người đàn ông đó qua lại yêu đương, có lẽ sẽ phần nào biết được cảm giác khi ở cùng một chỗ với Lục Cẩn Niên. Nói như thế nào? Nói ngắn gọn lại, cuối cùng cô cũng có chút động lòng, muốn kết hôn với anh ta. Nhưng mỗi lần về nhà nhắc chuyện này với cha mẹ, họ luôn kiên quyết phản đối, hơn nữa còn nói cho cô biết một chuyện, đó là cô nhất định phải gả cho Hứa Gia Mục. Lúc đó, cô mới biết được, vốn dĩ giữa Kiều Gia và Hứa Gia đã có hôn ước. Sản nghiệp của Hứa Gia rất lớn, Hứa Gia Mục lại là con một, cũng xem như là một người chồng tốt đẹp khó gặp. Tuy rằng cha mẹ đối với Kiều An Hảo vẫn rất tốt, nhưng đụng chạm tới loại chuyện tốt đẹp này, thì vẫn luôn nghĩ đến con gái của mình trước tiên. Chương 272, đưa quà sinh nhật cho anh, 12. Tất cả cha mẹ, đều cho rằng quyết định của mình là vì tốt cho con cái, Kiều An Hạ cố gắng thuyết phục cha mẹ của mình, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, ngoài ra cô và người con trai Thượng Hải đó cũng chia tay. Kiều An Hạ vẫn luôn xem Hứa Gia Mục như bạn bè, không hề có tình cảm nam nữ, mà cô lại không phản kháng được cha mẹ của mình, thật sự có hơi lo lắng cuối cùng mình sẽ bị ép gả cho Hứa Gia Mục. Kiều An Hạ vẫn luôn cảm thấy vấn đề này phức tạp, thậm chí cô cũng nghĩ tới việc du học, dùng cách hơn 10 năm cũng không trở lại để trốn tránh đám hỏi, suy nghĩ vẫn chưa hoàn toàn được áp dụng, nhưng trong lúc vô tình, nghe trộm được một đoạn đối thoại. Đó là một ngày đầu hè sau giữa trưa, cho dù qua nhiều năm như vậy, cô vẫn nhớ rất rõ, ngày hôm đó thời tiết thật đẹp, trời xanh mây trắng, gió thổi nhẹ nhẹ. Hôm đó người giúp việc đang quét dọn gian phòng của cô đang cần đi phòng vệ sinh gấp, nên mượn phòng vệ sinh của Kiều An Hảo. Lúc ấy đầu năm mới có ra mắt một loại phần mềm có thể ghi âm bài hát, đúng lúc cô cũng đang say mê, cho nên lúc đi vệ sinh, liền mở điện thoại di động ra chuẩn bị ghi âm bài hát, kết quả là nghe ngoài cửa truyền đến giọng nói của Kiều An Hảo, Gia Mục, tớ cần cậu giúp một chuyện, chẳng qua cậu phải giúp tớ giữ bí mật. Trời sinh bản tính con người luôn tò mò, lúc cô nghe thấy câu nói đó, nhất thời quên mất chuyện mình cần làm, ngược lại đứng lên từ bồn cầu, dán thai vào cửa phòng vệ sinh. Nghe trộm, sau đó câu nghe rõ ràng cuộc đối thoại của Kiều An Hảo và Hứa Gia Mục, biết, Kiều An Hảo tìm Hứa Gia Mục tới đây, là giúp cô xem xét một lá thư tình. Nội dung lá thư tình đó, viết thật sự rất đẹp, những câu triền miên, chữ chữ thâm tình. Hứa Gia Mục là đại thiếu gia, ngược lại ít khi nghiêm túc, tuy tức giận chờ Kiều An Hảo đọc thư tình xong, nhưng vô cùng nghiêm túc nói ra lời đề nghị cho Kiều An Hảo. Kiều An Hảo cũng tiếp thu đề nghị của Hứa Gia Mục. Vừa vui mừng nói cảm ơn với Hứa Gia Mục, vừa hào phóng thực hiện lời hứa lúc ban đầu tìm Hứa Gia Mục xem xét thư tình, mời Hứa Gia Mục ăn kem ly, vì vậy hai người nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ. Chờ đến lúc bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, Kiều An Hạ mới phục hồi tinh thần lại, trong đầu vừa nghĩ đến người Kiều An Hảo thích là ai, vừa mở cửa phòng vệ sinh, trở về phòng ngủ của mình, đợi đến lúc tính tò mò của cô phục hồi lại, mới phát hiện tay của mình vẫn còn bấm trạng thái ghi âm. Cô vừa chuẩn bị hủy bỏ ghi âm, trong lúc bất chợt trong đầu thoáng hiện một ý tưởng, cô do dự một lát, bèn giữ lại đoạn ghi âm kia, sau đó lặp lại một lần, lúc nghe cuộc nói chuyện của Kiều An Hảo và Hứa Gia Mục, trong đầu nảy ra một suy nghĩ. Cô lập tức chạy đến trước bàn, mở máy tính của mình ra, chép đoạn ghi âm kia vào, cắt những nội dung không quan trọng ra, chẳng qua là giữ lại một đoạn nội dung rõ ràng khiến người ta nhận ra sự mập mờ trong cuộc đối thoại, sau đó chép lại vào trong bút ghi âm mà cha cô tặng năm ngoái, đến nhà họ Hứa. Cô biết, Hứa Gia Mục đi ăn kem ly với Kiều An Hảo, nhưng vẫn giả vờ không biết muốn tìm Hứa Gia Mục, cuối cùng biết được Hứa Gia Mục không có ở nhà, đi tới trước mặt Hàn Như Sơ, nói muốn cho bà nghe một bài hát mới nhất. Hàn Như Sơ tự nhiên sẽ đồng ý, chẳng qua là tay cô ta bấm bút ghi âm, không phải là bài hát, mà là đoạn ghi âm đã bị mình chỉnh sửa. Chương 273, đưa quà sinh nhật cho anh, 13. Tất nhiên Hàn Như Sơ sẽ đồng ý, nhưng khi ngón tay cô bấm nút mở bút ghi âm, truyền ra không phải là bài hát, ngược lại đó chính đoạn ghi âm bị chính mình sử dụng bút ghi âm ghi lại kia. Sau đó cô giả vờ lo lắng hoảng sợ, tắt máy ghi âm đi, nhưng Hàn Như Sơ đã nghe thấy toàn bộ phần đối thoại, còn yêu cầu cô phát đoạn ghi âm kia nát mặt cô vẫn cực kỳ khẩn trương. Ngồi ở bên cạnh Hàn Như Sơ đợi đến khi đoạn đối thoại trong chiếc bút ghi âm kết thúc, cô mới thận trọng mở miệng nói với Hàn Như Sơ, dì hứa, dì trăm ngàn lần đừng để cho Gia Mục và Kiều Kiều biết, dì có biết chuyện hai người bọn họ yêu nhau, bọn họ nói qua cho cháu biết, muốn cháu giữ bí mật. Lúc nghĩ tới đây, Kiều An Hạ đột nhiên giơ tay lên, uống một hơi cạn sạch di ô đang cầm trong tay. Hiện giờ, ai cũng không thay đổi được đám cưới này, hôn nhân là sự hợp tác tốt nhất. Cô vì chuyện riêng tư của bản thân, đành phải bán đứng hạnh phúc cả đời của Kiều An Hảo. Cô biết Hàn Như Sơ yêu con trai như mạng sống của mình, cho nên mới cố ý diễn một màn kịch như vậy cho Hàn Như Sơ xem, khiến bà thật sự nghĩ rằng con trai mình và Kiều An Hảo là thật tâm yêu nhau. Khoảng 2 tuần sau, trong lúc vô ý, cô nghe lén được ba mẹ mình đang nói chuyện phiếm, mới biết lúc đầu người con dâu mà Hàn Như Sơ muốn là Kiều An Hảo, chứ không phải là Kiều An Hạ. Trong khoảnh khắc đó, cô biết, nguyện vọng của mình đã thành hiện thực. Nhưng là, sau khi nguyện vọng của bản thân được toại nguyện, bắt đầu từ lúc đó, trở nên áy náy bất an, ban đêm thường mơ thấy ánh mắt oán hận của Kiều An Hảo, có thể là bởi vì muốn sửa chữa sai lầm của lúc trước, cũng có thể là vì muốn để cho lòng mình thanh thản một chút, cho nên từ đó về sau, cô đều cố gắng đối tốt với Kiều An Hảo. Mãi đến buổi chiều hôm kia, cô biết Kiều An Hảo đã kết hôn với Hứa Gia Mục, nhưng lại vẫn dây dưa không rõ với Lục Cẩn Niên. Sau đó, cô liền cầm chiếc bút ghi âm mà bản thân vẫn mang theo trên người, lẳng lặng không một tiếng động đặt ở trên xe của Lục Cẩn Niên. Nguyên nhân cô làm như vậy rất đơn giản, là để cho Lục Cẩn Niên biết, Kiều An Hảo và Hứa Gia Mục thật lòng yêu nhau, cho dù anh ta có yêu Kiều An Hảo bao nhiêu, quan tâm nhiều đến Kiều An Hảo, thì nhất định cũng không có kết quả gì, nên quên nó đi. Bởi vì cô không thể trơ mắt nhìn Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên làm việc sai trái ở sau lưng Hứa Gia Mục, đợi đến ngày sự việc bị bại lộ, chỉ có Kiều An Hảo là bị nhục mạ, bị chỉ trích. 5 năm trước, cô làm sai rất nhiều chuyện, đã thực sự muốn xin lỗi Kiều An Hảo một lần. Hiện tại, cô muốn bản thân cố gắng hết sức đi bảo vệ Kiều An Hảo thật tốt, không để cho em ấy chịu oan ức. Một tay Kiều An Hảo cầm chìa khóa, một tay cầm hộp quà màu xanh da trời, đứng trước cửa thư phòng, hít một hơi thật sâu. Cô đã từng tặng qua quà sinh nhật rất nhiều lần nhưng là không có lần nào hồi hộp như lần này. Kiều An Hảo giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ cửa, sau khi đợi một lúc lâu, không có nghe thấy động tĩnh từ bên trong thư phòng truyền ra, lúc này mới cầm chìa khóa, mở khóa, sau đó vặn một nửa vòng tay nắm cửa, đẩy cửa ra một khe hở. Có mùi khói dày đặc gây mũi, chính diện thổi tới, Kiều An Hảo bị sặc ho khan một chút, may mà cô phản ứng kịp bụng miệng đúng lúc, đầu ngó vào trước giò xét, hai con ngươi tối đen di chuyển 2 lần, Lục Cẩn Niên đang nhắm mắt đưa lưng về phía cửa sổ. Thế đứng của anh thẳng tắp, xung quanh mặt đất, rơi rụng rất nhiều tàn thuốc lá. Mới chỉ một lúc, mà anh đã hút nhiều thuốc lá như vậy. Kiều An Hảo nhíu mày, cố lấy dũng khí bước vào trong gian phòng, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước từng bước nhỏ, từ từ đến bên người Lục Cẩn Niên. Chương 274, đưa quà sinh nhật cho anh, 14. Đợi Kiều An Hảo đến gần, cô mới nhìn rõ, người đàn ông một tay kẹp điếu thuốc lá, một tay cầm một chiếc bút, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cây bút, không biết đang suy nghĩ điều gì. Kiều An Hảo cắn cắn môi dưới, đến gần Lục Cẩn Niên một chút, anh vẫn đang lơ đãng. Lúc này mới cảm giác được có người đến gần mình từ phía sau, mạnh mẽ nghiêng đầu, tầm mắt lạnh lẽo liếc qua Kiều An Hảo, sau đó ngay lập tức nhét chiếc bút vào trong túi quần, hỏi một câu, ai cho cô vào? Đã có một thời gian rất lâu, Lục Cẩn Niên không dùng giọng điệu lạnh lũng như thế này nói chuyện với cô. Kiều An Hảo không thích đứng kịp hơi run lên một chút, sợ hãi liếc mắt nhìn anh, phát hiện thấy trên mặt anh có chút lạnh lùng do người, cả người cô bắt đầu cảm thấy khẩn trương. Lại theo bản năng dùng lực nắm chặt hộp quà trong tay, nuốt nước miếng một cái, sau đó nhắm mắt lại, đưa tới trước mắt anh, âm thanh mềm mại nói một câu, đưa cho anh. Nói xong 3 chữ kia, Kiều An Hảo mới nhận ra trái tim mình đang nhảy nhót như sắp vượt ra khỏi lồng ngực. Cô cảm thấy được giờ khắc này, hệt như tâm trạng lúc trước của cô khi vừa mới vô cùng tỉ mỉ viết xong một lá thư tình, bất chấp xa xôi đến Hàng Châu tìm anh, bất an, khẩn trương, kích động. Chỉ 1 phút đồng hồ ngắn ngủi, trong lòng bàn tay của cô đều đã ướt sũng mồ hôi. Lục Cẩn Niên lại hờ hững quay đầu đi, nhìn thoáng qua bàn tay trắng trẻo của cô đang cầm chiếc hộp màu lam kia, hơi nhăn trán, ánh mắt khó hiểu đặt ở gương mặt cô, vẫn không hề vươn tay ra nhận lấy. Kiều An Hảo cũng không biết qua bao lâu, tay cô cũng có chút tê mỏi, nhưng trong lòng vẫn co quắp không chịu từ bỏ, không nhịn được nâng lên mí mắt. Nhìn thoáng qua anh, phát hiện ánh mắt anh thâm trầm rét lạnh. Giống như băng tuyết ngàn năm không tan, nhìn thẳng cô, ngón tay cầm hộp quà của cô cũng run rẩy, theo bản năng lui về phía sau một bước mới nhỏ giọng nói một câu, sinh nhật vui vẻ. Âm thanh của Kiều An Hảo rất thấp, nhưng lại truyền vào tai anh vô cùng rõ ràng. 2 bên gò má tinh xảo lạnh lùng, trong nháy mắt sửng sốt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô, có chút kinh ngạc, như là anh rất khó để xác định, qua một lúc lâu sau, mới nhàn nhạt mở miệng, hỏi lại một câu, cô nói gì? Từ khi anh về nhà đến giờ, đây là câu nói đầu tiên anh muốn nói, tuy chỉ có 4 chữ, nhưng lại khiến cho cả người cô buông lỏng xuống. Lá gan của cô cũng lớn hơn một chút, ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ của anh, lặp lại lời nói vừa rồi một lần nữa, sinh nhật vui vẻ. Dừng một lúc, cô lại mở miệng nói thêm 2 chữ, chúc anh sinh nhật vui vẻ. 2 câu sinh nhật vui vẻ liên tục của cô, giúp Lục Cẩn Niên xác định mình không nghe nhầm. Sinh nhật vui vẻ chỉ 4 chữ đơn giản, nhưng đối với anh lại xa lạ như thế. Cẩn thận tính kỹ một phen, lần trước gần đây nhất anh nghe thấy 4 chữ như thế, đã là 17-18 năm, rất lâu rồi. Lục Cẩn Niên muốn nói gì đó, nhưng yết hầu cứ như đang bị thứ gì đó chặn lại, miệng há to ra, nhưng không cách nào phát ra âm thanh. Chương 275, đưa quà sinh nhật cho anh, 15. Lục Cẩn Niên muốn nói gì đó. nhưng lại cảm thấy cổ họng giống như bị vật gì chặn lại, há miệng, nhưng không cách nào nói ra điều gì. Anh nhìn chằm chằm Kiều An Hảo hồi lâu, mới cố gắng ngăn chặn Kiều An Hảo liên tục nói ba câu sinh nhật vui vẻ. Ngay cả như vậy, anh cố ý nói giọng lạnh lùng, còn mang theo sự rét run, làm sao cô biết, hôm nay là sinh nhật tôi. Chỉ muốn tặng quà sinh nhật cho anh một bất ngờ, lại nhớ ra mình nghe trộm được sinh nhật của anh. Sắc mặt Kiều An Hảo hơi ửng đỏ, cắn cắn môi, môi có hơi lúng túng, nhưng vẫn bình tĩnh mở miệng nói, ngày hôm trước tôi lên lầu gọi anh xuống ăn, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của anh và trợ lý. Kiều An Hảo nói tới chỗ này, nâng lên ánh mắt quan sát vẻ mặt Lục Cẩn Niên, phát hiện cũng không có sự thay đổi gì lớn, lúc này mới lấy hết dũng khí còn dư lại nói tiếp, sau đó, tôi cũng biết sinh nhật của anh. Âm lượng Kiều An Hảo nói những lời này, càng ngày càng nhỏ, đến chữ cuối cùng, thì không còn nghe nữa, nhưng mà Lục Cẩn Niên lại nghe rõ ý của cô. Thì ra lúc trợ lý của anh đoán trách sinh nhật của anh là thứ sáu, cô đứng ở ngoài thư phòng nghe thấy. Lần đầu tiên Lục Cẩn Niên cảm giác mình có một trợ lý nhiều chuyện thật sự là chuyện không ổn. Kiều An Hảo không nghe thấy giọng của Lục Cẩn Niên, lần nữa nâng lên mí mắt len lén liếc nhìn Lục Cẩn Niên. Vẻ mặt Lục Cẩn Niên không có biểu cảm gì, sâu trong đôi mắt dường như có điều gì rối loạn, nhưng lại giống như không có gì cả. Kiều An Hảo có chút đoán không ra ý nghĩa sâu xa vẻ mặt lạnh nhạt của Lục Cẩn Niên, rốt cuộc có vui hay không, vì vậy mang theo vài phần lấy lòng nâng cao hộp quà trong tay, mở miệng khoe nói, đây là quà sinh nhật của anh, là buổi chiều hôm trước đi dạo phố với Hạ Hạ chọn. Lục Cẩn Niên nhẹ nháy mắt, con người đen nhánh yên tĩnh đưa mắt nhìn Kiều An Hảo, sau đó mới vươn tay, cầm lên hộp quà trong tay Kiều An Hảo. Không có ai chú ý tới, đầu ngón tay của anh hơi run rẩy. Giống như cố gắng khống chế tâm trạng của mình, Lục Cẩn Niên lên tiếng, dò hỏi một câu, là quà gì? Kiều An Hảo nghe thấy Lục Cẩn Niên hỏi như vậy, hoàn toàn yên tâm, nhìn gương mặt anh hơi giãn ra, tâm tình cũng vui sướng theo, khéo léo nói, muốn biết là quà gì, mở ra xem mới có ý nghĩa. Là sao? Lục Cẩn Niên nhẹ nhàng hỏi ngược một câu, ngón tay thon dài, mở ra cái nơ đính bên ngoài, sau đó mở giấy gói ra, lộ ra một cái hộp bằng vàng. Mở ra, bên trong đặt một cái kẹp cà vạt tinh xảo. Ánh đèn trong phòng chiếu xuống, phía trên được khảm nạm, phản xạ ra ánh sáng chói mắt, kích thích ánh mắt của Lục Cẩn Niên, đáy mắt không khỏi có hơi nóng lên. Trước kia anh và mẹ ở chung một chỗ, điều kiện cuộc sống cũng không tốt, làm gì có dư tiền mua quà cho anh. Thậm chí ngay cả bánh ngọt, đều là mẹ anh đi làm trong hộp đêm len lén mang về, đại khái coi như là quà sinh nhật cho anh. Sau khi mẹ anh qua đời, sinh nhật anh không có người nhớ, cho nên ngay cả chính anh cũng không thèm để ý. Nhưng anh không nghĩ tới, sẽ có một ngày thế này, anh sẽ nhận được một món quà tinh xảo và động lòng người như vậy. Chương 276, đưa quà sinh nhật cho anh, 16. Lúc này Lục Cẩn Hiên cảm thấy bản thân như đang nằm mơ, tư thế lạnh. Nhặt ma đẹp đẽ đứng tại chỗ, ánh mắt dừng lại ở cái kẹp cờ dạ vật kia, giống như hình ảnh bị dừng lại, qua rất lâu. Mới ngẩng đầu, giọng điệu hơi khô khốc nói. Một tiếng với Kiều An Hảo, cảm ơn. Kiều An Hảo mỉm cười, dưới ánh sáng chiếu xuống từ đèn trong phòng. Dáng vẻ đáng yêu dịu dàng càng trở nên nổi bật, tôi không biết anh thích món quà như thế nào, cho nên đã dựa theo sở thích của bản thân, chọn lựa cho anh. Cũng không biết anh có thích không? Thích. Lục Cẩn Niên trả lời không chút do dự, hai mắt anh nhìn chằm. Chằm chiếc kẹp cờ dạ vặt trong hộp. Sau đó cẩn thận đậy nắp hộp lại, lại mở. Miệng nói, cực kỳ thích. Kiều An Hảo tiếp tục cười, đến đây mặt mày đều đã để lộ ra một tia vui. Mừng. Năm ngón tay của Lục Cẩn Niên nhẹ nhàng vuốt ve hộp quà, nhìn chằm. Chằm hai gò má tươi cười như hoa của Kiều An Hảo, sự lạnh nhạt giữa hai. Hàng lông mày giảm đi rất nhiều, từ trước tới nay anh không thích để lộ tâm sự của mình ra với người ngoài, đống dưng mở miệng nhẹ nhàng nói ra một câu. Đã rất nhiều năm tôi không được nhận quà sinh nhật rồi. Chỉ một câu đơn giản, nhưng lại khiến cho vẻ mặt tươi cười của Kiều An Hảo dần dần biến mất, trong đầu câu nghĩ tới khi bản thân đứng ở cửa thư. Phong ngay đó, nghe lén được một câu nói kia của Lục Cẩn Niên, hơn nữa. Sinh nhật của tôi cũng không có gì đáng trải qua vẻ mặt khi đó, giống như. Bây giờ, giọng điệu tuy lạnh lùng, nhưng vẫn lộ ra một chút đau thương. Trong trí nhớ của cô. Mỗi lần vào sinh nhật của Hứa Gia Mục, Lục Cẩn niên đều sẽ tham dự, nhưng lại chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho chính mình. Kiều An Hảo nhịn không được hỏi lên nghi hoặc ở đáy lòng mình, anh không? Tổ chức qua sinh nhật sao? Lục Cần Niên không có há miệng, chỉ ngâm một tiếng, âm thanh từ trong miệng phát ra, qua một hồi, anh mới từ từ mở miệng nói, từ sau khi mẹ qua đời, thì cũng không bao giờ tổ chức sinh nhật nữa. Lục Cần Niên nói những lời này rất nhẹ nhàng, nhưng mà Kiều An Hảo không biết như thế nào, lại cảm nhận được một tấm lòng bị tổn thương sâu sắc. Cô biết Lục Cần Niên và Hứa Gia Mục là hai anh em cùng cha khác mẹ. Cũng biết mẹ của Lục Cần Niên qua đời sớm, nhưng trừ những điều đó ra, những việc khác cô không biết rõ. Cho dù Hứa Gia Mục không biết có cùng ngày sinh nhật với Lục Cần Niên, nhưng chẳng lẽ bác Hứa là ba của bọn họ cũng không biết. Cho dù là con riêng, nhưng mà cũng là con của bác trai, dù không được tổ chức sinh nhật linh đình rầm rộ như Hứa Gia Mục, thì một món quà một câu chúc mừng cơ bản nhất, hẳn là phải có. Kiều An Hảo giật giật môi, mở miệng, thế còn bác Hứa, bác cũng không tổ chức sinh nhật cho anh sao? Trong nháy mắt, sắc mặt của Lục Cẩn Niên trở nên nghiêm túc, đáy mắt dâng nên một tầng tàn bạo. Kiều An Hảo ngẩn người, bây giờ mới ý thức được vừa rồi mình nói sai. Đáy lòng lo lắng không yên, cắn cắn môi dưới, nhỏ giọng mở miệng, vừa chuẩn bị lên tiếng nói thực xin lỗi, nhưng mà chỉ mới nói được một chữ thực. Lục Cẩn Niên với vẻ mặt lạnh như băng, lại chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm bầu trời ban đêm qua cửa sổ sắt ban công, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh. Giống như kể lại chuyện của người khác vậy, so với việc tổ chức sinh nhật cho tôi, ông ta càng không hy vọng tôi không có ngày sinh nhật hơn. Anh sinh ra, đối với ba của anh mà nói, là một vết nhơ của ông. Nếu có thể, ba của anh chắc chắn không muốn cho anh sinh ra trên thế giới này đi. Chương 277, đưa quà sinh nhật cho anh, 17. Ngọn lửa đau đớn trong thâm tâm cô, càng trở lên bùng cháy mãnh liệt. Một loại đau nhức không nói thành lời, quay cuồng trong cơ thể cô, mạnh mẽ vọt lên tới tận yết hầu, khiến cô không nói được gì. Lục Cẩn Niên nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khóe môi vẽ ra một nụ cười nhạt, nhưng lại vô cùng trầm biếm, có chút không để ý mở miệng nói, thế nhưng, cũng không có gì, thói quen rồi. Thói quen rồi. Ba chữ ngắn gọn, triệt để đánh vào người Kiều An Hảo, cô chưa bao giờ biết được người đàn ông cao ngạo mà cô yêu tới tận xương tùy này, còn có một mặt như vậy khiến người ta phải thương tiếc. Đáy mắt Kiều An Hảo, trong nháy mắt liền che lấp đi một tầng sương mù, cô nhìn hình bóng của Lục Cẩn Niên đứng trước cửa sổ sát đất, cũng không biết dũng khí tới từ đâu, đột nhiên liên thốt lên, trước kia chưa từng có sinh nhật cũng không sao, về sau còn có tôi. Lục Cẩn Niên mạnh mẽ run rẩy một phen, toàn thân đều cứng đờ. Bên ngoài nhìn như là đang sóng yên biển lặng, nhưng thực ra tâm trạng hiện giờ của anh đang vô cùng rối loạn. Kiều An Hảo cố gắng gượng cười, muốn để ép nước mắt lại, nếu anh không chê, sinh nhật anh những năm sau, tôi đều có thể đón cùng anh. Nếu anh không chê, sinh nhật anh những năm sau, tôi đều có thể đón cùng anh. Cứ cho là anh biết, người cô ấy thích không phải anh, thật ra cô nói những điều này vốn không mang hàm nghĩa gì khác. Nhưng anh vẫn vì một câu nói như vậy mà cảm động biết bao nhiêu, tâm trạng vô cùng thỏa mãn, cảm động. Tiết hầu Lục Cẩn Niên chuyển động lên xuống hai lần, Tiểu An Hảo cũng không chưa kịp phản ứng, đột nhiên anh liền vươn tay, kéo cổ tay nàng, ôm cô vào trong lòng. Động tác của anh hơi đột ngột, Tiểu An Hảo vẫn còn lơ mơ, đợi đến lúc cô khôi phục lại tinh thần, cả người đã bị anh ôm chặt lấy, đầu dán vào trước ngực anh. Tiểu An Hảo theo bản năng nhúc nhích đầu một chút. Lục Cẩn Niên lại đột nhiên giơ tay lên, siết chặt vòng eo của cô, tăng thêm một chút lực, đừng nhúc nhích. Âm thanh của Lục Cẩn Niên phát ra, hai gò má của anh cũng nhẹ nhàng cọ sát với đống tóc thai xù xì của Kiều An Hảo, sau đó dán cánh môi lên tóc cô, ngửi mùi hương trên đó, giọng nói có chút mơ màng, đừng nhúc nhích, để tôi ôm em một lúc, chỉ một lúc thôi. Đáy mắt anh hơi nóng lên, anh chậm rãi buông mí mắt xuống, tiếp tục tăng thêm lực ôm lấy cô. Mặc kệ người em thích là ai, chỉ mong vào ngày sinh nhật này của anh, em để cho anh ôm một lúc, chỉ một lúc thôi, để anh cảm nhận được ấm áp mà anh chưa bao giờ có, để anh không cô đơn tịch mịch chỉ một lát thôi. Anh thật sự không muốn lạnh lùng với em như thế, nhưng chỉ khi anh lạnh lùng với em mới có thể không nhìn ra được anh đã chật vật như thế nào. Kiều An Hảo không hề động đậy, chỉ lặng lặng đứng im cho anh ôm lấy, không biết đã qua bao lâu, Kiều An Hảo lại nhẹ nhàng giơ tay lên, ôm lấy eo của anh. Bóng đêm ngoài cửa sổ ngày càng đậm hơn, hai người trong phòng lại không hề nói gì với nhau, chỉ im lặng ôm nhau như thế. Bọn họ đều đã dốc hết sức lực của mình đi yêu đối phương, nhưng lại quên nói với đối phương một câu họ ai nghi. Một đêm kia, Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo sóng yên biển lặng ở bên nhau, hai người ôm nhau rất lâu mới tách rời. Chương 278, đưa quà sinh nhật cho anh, 18. Buổi sáng khi Lục Cẩn Niên tỉnh lại, Kiều An Hảo còn đang ngủ, anh cũng không quấy rầy cô, yên lặng không tiếng động rửa mặt xong, mặc quần áo chỉnh tề, chuẩn bị đến công ty. Lúc đứng trong phòng ngủ, anh liếc mắt nhìn Kiều An Hảo nằm trên giường vẫn còn đang ngủ say, suy nghĩ một chút, cất bước chậm rãi trở về, nhìn chằm chằm dung nhan lúc ngủ của cô, sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán của cô, giúp cô kéo chăn lại, rồi mới xoay người đi ra khỏi phòng ngủ. Lục Cẩn Niên tìm chìa khóa xe, sơ tới cái hộp trong túi được mình cố ý bỏ vào lúc sáng, ngồi lên xe, anh dừng lại, còn lấy cái kẹp cà vạt trong hộp của Kiều An Hảo tặng, nhìn về phía kính chiếu hậu gắn lên, sau đó mới vô cùng thỏa mãn khởi động xe, rời đi. Khi Kiều An Hảo thức dậy, đã đến gần 11 giờ trưa, bởi vì tối hôm qua ngủ quá muộn, cả người còn buồn ngủ, chẳng qua chỉ lặng lẽ chợp mắt một cái, liền lật người ôm chăn chuẩn bị tiếp tục ngủ, vậy mà, chỉ mới nhắm mắt lại được nửa tiếng, mới đột nhiên nhớ tới kế hoạch hôm nay của mình, cả người lập tức ngồi dậy trên giường. Đầu tiên là liếc mắt nhìn thời gian, sau đó vội vàng nhảy xuống giường, rửa mặt, xuống lầu. Má Trần đã chuẩn bị xong cơm trưa, Kiều An Hảo qua loa lấp đầy bụng, rồi kéo má Trần lên lầu, giúp đỡ mình thổi bong bóng, trang trí cả phòng. Kiều An Hảo cố ý chuyển giàn hoa trên ban công đi, nhờ mẹ Trần giúp một tay, bày nến lên. Mặc dù chỉ là 7 chữ đơn giản Lục Cẩn Niên, sinh nhật vui vẻ, nhưng mà hai người sắp xếp, còn làm đi làm lại phải 2 tiếng mới xong. Trang trí phòng xong, Kiều An Hảo nhìn quanh một vòng, sau đó hết sức hài lòng để cho mẹ Trần ôm những dụng cụ làm bánh kem vào phòng bếp. Từ nhỏ đến lớn Kiều An Hảo vốn chưa từng nấu một bữa cơm, về phần bánh kem, điều này cũng là lần đầu tiên trong đời cô làm, có hơi vụng về lúng túng, nhưng cũng may có mẹ Trần giúp một tay chỉ vẽ, Kiều An Hảo cũng cố gắng nướng được một cái bánh đơn giản. Kiều An Hảo chờ bánh kem lạnh xong, lại vẽ hí hoáy bên ngoài, để cho má Trần cắt một ít trái cây, trang trí lên bánh kem, sau đó thấy giữa bánh vẫn còn trống, nên dùng bơ màu đỏ, siêu siêu vẹo vẹo phun ra 4 chữ sinh nhật vui vẻ này. Kiều An Hảo liếc mắt nhìn mình đã hoàn thành việc lớn, làm được bánh kem, không biết mùi vị ra sao, nhưng cũng đã cố hết sức, cho nên vô cùng hài lòng cất bánh trong tủ lạnh. Má Trần vừa cười híp mắt vừa rửa sạch dụng cụ làm bánh, vừa nói, cô chủ thật đúng là có lòng, chuẩn bị sự bất ngờ cho cậu chủ như vậy, buổi tối trở về, nhất định cậu chủ sẽ rất vui mừng. Gương mặt Kiều An Hảo nở nụ cười, mở tủ lạnh ra, lại thưởng thức bánh kem mình đã làm, sau đó mắt cô khẽ đảo quanh, quay đầu, nhìn má Trần nói, má Trần, bằng không hôm nay má nghỉ đi. Trưa mai hay đến? Má Trần như hiểu ra mở miệng nói, đúng đúng, sao tôi lại quên chuyện này, sinh nhật của cậu chủ, dĩ nhiên là thế giới riêng của hai người, tôi cũng không thể ở lại đây làm kỳ đà cản mũi, để tôi thu dọn xong sẽ đi ngay. Kiều An Hảo có hơi xấu hổ cười, cảm ơn má Trần. Má Trần khoát tay, nhanh nhẹn dọn dẹp xong, nói tạm biệt Kiều An Hảo rồi hớn hở về nhà. Chương 279, đưa quà sinh nhật cho anh, 19. Kiều An Hảo đợi má Trần đi rồi, mới ý thức được đã tới 5 giờ, thời gian đến tiệc sinh nhật của Hứa Gia Mục, còn khoảng 2 giờ, cô vội vã chạy lên lầu, tắm rửa trang điểm. Bởi vì buổi tối phải tham gia tiệc sinh nhật của Hứa Gia Mục, cho nên trợ lý đã sắp xếp lịch của Lục Cẩn Niên sau 4 giờ chiều tất cả đều trống rỗng, điều này khiến cho buổi sáng Lục Cẩn Niên vừa đến công ty, liền hết sức bận rộn, ngay cả cơm trưa, đều ở trong phòng làm việc ăn đồ ăn mua ở ngoài cửa hàng ăn nhanh. Mỗi thứ 6, truyền thông hoàn ảnh đều có hội nghị thường kỳ, tuần nào cũng bắt đầu từ 3 giờ chiều, nhưng hôm nay lại họp sớm hơn 1 giờ. Đến 3 giờ thì họp xong. Lúc Lục Cẩn Niên từ trong phòng họp trở về phòng làm việc của chính mình, có đi qua phòng làm việc của Trình Dạng. Buổi tối Kiều An Hạ muốn tham gia tiệc sinh nhật của Hứa Gia Mục, cho nên cô ý đến truyền thông hoàn ảnh rủ Trình Dạng cùng đi với mình. Phòng làm việc của Trình Dạng không có khóa, không biết Trình Dạng đã đi đâu, chỉ có Kiều An Hạ ngồi một mình nghịch điện thoại di động, do nghe thấy tiếng bước chân, Kiều An Hạ nghiêng đầu nhìn thoáng qua, sau đó Lục Cẩn Hiên xẹt qua trước mắt cô. Lục Cẩn Hiên đi được hai bước, bước chân đột nhiên chậm lại, trợ lý cũng dừng bước theo, có chút khó hiểu nhìn Lục Cẩn Hiên, Lục Tổng. Ánh mắt Lục Cẩn Hiên hơi lóe lên, nhàn nhạt lên tiếng nói, cậu về văn phòng trước chờ tôi có chút chuyện cần xử lý. Trợ lý thấp giọng đáp lại một câu vâng ạ rồi rời đi. Lục Cẩn Hiên đợi đến lúc bóng dáng của trợ lý biến mất hoàn toàn, mới xoay người, sau lại đi tới hai bước, đứng ở trước cửa phòng làm việc của Trình Dạng. Tiểu An Hạ không có nghĩ tới Lục Cẩn Hiên sẽ quay lại, ngớ ra một chút, mới buông xuống di động trong tay, ngồi bất động, chỉ ngẩng đầu, chống lại ánh mắt của Lục Cẩn Hiên, được khoảng 5 giây, thì mở miệng, có việc gì? Lục Cẩn Hiên không đáp lại, một chút tiếng động cũng không có bước chân đi vào phòng làm việc của Trình Dạng. Lúc cách Kiều An Hạ khoảng chừng một thước, anh mới dừng bước, lấy chiếc bút ghi âm từ trong túi ra, không nhìn Kiều An Hạ đến một cái, trực tiếp ném chiếc bút ghi âm vào bên người Kiều An Hạ, sau đó xoay người, đi về phía cửa. Kiều An Hạ nhìn thoáng qua cây bút ghi âm mà Lục Cẩn Hiên ném tới, mấp máy môi, cầm cây bút ghi âm rồi đứng lên, kêu một câu, Lục Cẩn Hiên. Lục Cẩn Hiên dừng hẳn lại bước chân, nhưng không có xoay người lại. Kiều An Hạ dẫm xuống giày cao gót bước đến trước mặt anh, cầm cây bút giơ lên trước mặt Lục Cẩn Hiên, mở miệng dứt khoát hỏi, nội dung trong cây bút ghi âm này, anh chắc đã nghe qua rồi. Mặt mày Lục Cẩn Hiên lãnh đạm, không có ý định nói chuyện. Kiều An Hạ nhìn vẻ mặt của Lục Cẩn Hiên, có thể đoán ra được anh đã nghe qua, nếu đã nghe qua, vậy lúc biết đến Kiều An Hảo và Hứa Gia Mục là thật lòng yêu nhau. Kiều An Hảo vừa nghĩ tới đây, lông mày hơi trao lại. Tầm mắt dừng lại ở cái kẹp trên cạ dạ vạt của Lục Cẩn Hiên. Đó là quà sinh nhật Tiểu An Hảo mua cho Lục Cẩn Hiên. Lục Cẩn Hiên biết rõ người mà Kiều An Hảo yêu là Hứa Gia Mục, nhưng không có tức giận. Thậm chí, vẫn nhận quà do Kiều An Hảo tặng, còn mang theo món quà kia ở trên người. Lục Cẩn Hiên có ý gì? Biết rõ Kiều An Hảo và Hứa Gia Mục là thật lòng yêu nhau, lại vẫn như cũ không chịu hết hy vọng. Vẻ mặt Kiều An Hạ trở nên nghiêm túc. Anh đã nghe xong nội dung trong chiếc bút ghi âm kia, anh cũng nên biết, Tiểu Kiều và Hứa Gia Mục là thật lòng yêu nhau. Chương 280, đưa quà sinh nhật cho anh, 20. Vẻ mặt Lục Cẩn Hiên rất bình tĩnh, ngón tay hơi co lại, nắm thành quyền, ánh mắt lạnh lùng nhìn Kiều An Hạ, vẫn là dáng vẻ tiếc chữ như vàng. Lục Cẩn Hiên, tôi biết anh thích Tiểu Kiều, tôi cũng biết rõ quan hệ hiện nay của anh và Kiều Kiều không bình thường, nhưng là... Tiểu Kiều là vợ của Hứa Gia Mục, là nữ chủ nhân tương lai của tập đoàn Hứa Gia, anh và em ấy là không thể. Nếu anh thật tâm thích cô ấy, mời anh không cần cứ vướng mắc mãi không dứt như vậy, anh có biết hay không, cách làm của anh bây giờ, sớm hay muộn cũng sẽ hủy hoại em ấy. Không đơn giản chỉ là hủy hoại Tiểu Kiều, còn có thể khiến cho quan hệ của Hứa Gia và Kiều Gia đổ vỡ. Tôi là chị gái của Tiểu Kiều, tôi không thể trơ mắt đứng nhìn Tiểu Kiều bị anh đẩy vào hầm lửa. Mà còn, Lục Cẩn Hiên, anh hẳn là đã biết, cách làm bây giờ của anh, không khác gì là tiểu tam cả đúng không? Những lời này của Kiều An Hạ, không biết đã kích thích đến chỗ nào của Lục Cẩn Hiên, đáy mắt anh xoẹt qua chút lạnh lùng, lại có sự sắc bén, nghiêng đầu, hung hăng nhìn lướt qua cô, sau đó trực tiếp vượt qua người Kiều An Hạ, thản nhiên đi ra ngoài. Kiều An Hạ bị Lục Cẩn Hiên coi như không thấy, tức giận đến toàn thân phát run. Cô không nhịn được bắt lấy cánh tay của Lục Cẩn Hiên, tôi thừa nhận tôi thực sự bị anh hấp dẫn, cho dù là hiện tại Kiều Kiều với anh vẫn chưa bị ai phát hiện ra, nhưng, đó cũng chưa hẳn là Kiều Kiều thích như vậy, có lẽ em ấy chỉ nhất thời mơ hồ hay kích thích thôi, anh đừng quên Kiều Kiều cùng lớn lên từ nhỏ với Hứa Gia Mục, tình cảm giữa bọn họ vĩnh viễn sâu sắc hơn anh rất nhiều. Nói đủ chưa? Đột nhiên, Lục Cẩn Hiên lên tiếng ngắt lời Kiều An Hạ, tay gắt gao nắm chặt thành quả đấm. Không hề quay đầu lại nhìn cô, chỉ im lặng 2 giây, giọng nói vô cùng lạnh nhạt mở miệng, Tiểu An Hạ, cô không cần phải nói những lời nhảm nhí này với tôi, huống chi là. Lục Cẩn Hiên nói tới đây, hô hấp đều đã dừng lại, qua một lúc lâu, anh lại hít sâu một hơi, vẫn duy trì giọng nói vững vàng, tiếp tục nói, chuyện giữa tôi và Kiều Kiều, cho tới bây giờ đều rõ ràng hơn cô. Tiểu An Hạ há miệng thở dốc, còn muốn nói thêm điều gì, Lục Cẩn Hiên lại lên tiếng một lần nữa. Nếu như cô nói, tôi sẽ hủy hoại cô ấy, đẩy cô ấy vào hầm lửa. Đáy mắt Lục Cẩn Hiên lóe lên một tầng châm trọc, như là cười nhạo dáng vẻ của Kiều An Hạ, giọng nói rất nhẹ, rơi vào trong thai cô lại vô cùng nặng nề. Tôi trịnh trọng nói cho cô biết, chuyện đó là không thể, cho dù tôi tự tay hủy đi bản thân mình, tự đẩy tôi vào hầm lửa, tôi cũng sẽ không tổn thương đến cô ấy dù chỉ một chút. Cho nên, không cần người ngoài như cô nhọc công lo lắng. Giọng nói của Lục Cẩn Niên âm trầm, anh nói xong mấy câu, hung hăng nuốt nước bọt một cái, trên mặt giống như lóe lên một chút thương cảm, âm thanh nhẹ như không thể nghe thấy nói thêm một câu, là bản thân tôi tình nguyện muốn thích cô ấy, cho tới bây giờ, tôi đều chưa từng hy vọng xa vời có một ngày cô ấy sẽ thích tôi. Sau đó, Lục Cẩn Niên mạnh mẽ rút lại cánh tay bị Kiều An Hạ nắm lấy, không hề quay đầu lại bước đi thật nhanh, nên ngang rời đi. Đồ trang sức của Kiều An Hảo cực kỳ tinh xảo trang nhã, cô cố ý chọn những phụ kiện xinh đẹp nhất phối cùng với váy dài màu sắc, kết hợp cũng một đôi giày cao gót cùng màu. Kiều An Hảo rất muốn cho Lục Cẩn Niên một sự bất ngờ, cho nên không muốn để anh đi vào trong nhà, cô thu dọn xong toàn bộ đồ đạc, đứng trước gương, kiểm tra một chút thấy không có vấn đề gì, tiện tay cầm túi sách, đi ra ngoài cổng Cẩm Tú Viên chờ anh. Chương 281, khiến cô thất vọng rồi sao? Kiều An Hảo rất muốn cho Lục Cẩn Niên một sự bất ngờ, cho nên không muốn để anh đi vào trong nhà, cô thu dọn xong toàn bộ đồ đạc, đứng trước gương, kiểm tra một chút thấy không có vấn đề gì, tiện tay cầm túi sách, đi ra ngoài cổng Cẩm Tú Viên chờ anh. Đợi được khoảng 15 phút, Kiều An Hảo thấy xe của Lục Cẩn Niên, rẽ lại từ giao lộ đằng xa. Lúc này, mặt trời vừa lặn về phía tây, ánh mặt trời đỏ bừng, nhuốm màu gạch ngói hồng của Cẩm Tú Viên đẹp đẽ như trong chốn đồng lai tiên cảnh. Lục Cẩn Niên vừa mới đi qua chỗ ngoặt, tiện thấy Kiều An Hảo đứng ở hàng rào ngoài biệt thự, hoa tường vi đủ loại màu sắc trồng xung quanh hàng rào, làm nổi bật người con gái với bộ váy dài rủ xuống đất, tóc đen đến eo, da trắng như tuyết, màu hoa tươi và ánh. Trời chiều chiếu vào người cô, giống như mang cho anh ảo giác mình đang ngắm nhìn một phong cảnh tuyệt mỹ. Lục Cẩn Niên nhìn đến bần thần, mãi đến khi Kiều An Hảo ngoắc tay với anh mới chớp chớp mắt, mạnh mẽ hoàn hồn. Vội vàng dẫm phanh lại, xe dừng cách Kiều An Hảo ước chừng vài bước. Lục Cẩn Niên lạt định mang xe vào trong nhà, Kiều An Hảo lại dẫm xuống giày cao gót, thản nhiên đi tới, vốn là không người, nhìn xuyên qua cửa kính xe, hướng về phía anh nhẹ nhàng cười, sau đó mở cửa xe, ngồi xuống. Trước khi Lục Cẩn Niên tới đón Kiều An Hảo, đã thay đổi lại dáng vẻ, mặc trên người một bộ Âu phục màu xanh đậm, tóc làm thành tiểu mà hứa ra mục hay để, trên mặt dán rất nhiều sẹo. Ngay cả lông mi cũng là hình bóng của Hứa Gia Mục, một lần nữa vẽ ra một con người y ỉa như Hứa Gia Mục. Hứa Gia Mục và Lục Cẩn Niên cùng có một khí chất quá mức lạnh lẽo và cao ngạo, một người là đại thiếu gia được nuông chiều từ bé, cho dù dáng vẻ hai người thật sự có chút giống nhau, nhờ hiện là vì người khác cũng vốn không muốn nghi ngờ, cho nên người khác rất khó nhận ra. Nhưng LF hiện tại, nếu như không phải Kiều An Hảo đã biết trước là anh đang giả mạo Hứa Gia Mục, thì cho dù cô có lớn lên từ nhỏ với Hứa Gia Mục, cũng rất khó nhìn ra được người trước mặt mình là Hứa Gia Mục giả. Tiệc sinh nhật của Hứa Gia Mục, tổ chức ngay tại Hứa Gia, cách Cẩm Tú Viên cũng không xa, tuy nhiên giờ đang là lúc tan tầm, đường hơi bị tắc, phải mất đến 40 phút, mới đến được Hứa Gia. Thời gian bắt đầu tiệc sinh nhật, là 8 giờ tối, lúc này mới có 7 giờ, lại vẫn còn 1 giờ nữa, cho nên khách khứa được mời đến cũng chưa tới, biệt thự lớn như vậy. Nhìn qua vô cùng trống rỗng. Lục Cẩn Niên tùy ý tìm một chỗ trống, dừng xe lại, cùng Kiều An Hảo đi đến trước cửa, anh ấn chuông cửa, còn không quá 10 giây, truyền đến âm thanh mở khóa, sau đó cửa bị người ta kéo ra, là quản gia lâu năm của Hứa Gia, nghe nói là từ lúc Hàn Như Sơ được gả qua đây, đã mang theo. Quản gia tránh người ra để cho Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên tiến vào, sau đó mới đi vào trong phòng hô lên, ông chủ, bà chủ. Cô Kiều đã đến. Rõ ràng là có hai người, Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên đứng ngoài cửa, quản gia lại chỉ nhắc đến một người là Kiều An Hảo. Mới vòng qua cổng, Kiều An Hảo đi vào trong nhà đã nhìn thấy Hàn Như Sơ đứng ở nhà chính nên đón. Hàn Như Sơ đeo một sợi dây chuyền đá bảo ngọc rất lớn trên cổ, tóc hai đều được trải cầu kỳ, khí chất đoan trang, giống như quản gia, chỉ mở miệng nhắc đến Kiều An Hảo, Kiều Kiều đến à. Theo đó, bà cũng tiện kéo tay của Kiều An Hảo, nhiệt tình nắm tay cô, đi vào trong nhà, từ đầu đến cuối không hề ngó đến Lục Cẩn Niên đang đứng bên cạnh Kiều An Hảo, giống như anh chỉ là không khí vậy. Chương 282, để cho anh cô thất vọng sao? 2. Hàn Như Sơ vừa gọi Kiều An Hảo ngồi xuống, vừa dặn dò quản gia đi chuẩn bị trà, không hề có ý gọi Lục Cẩn Niên ngồi xuống, liền quay đầu, nụ cười hiền hòa nhìn Kiều An Hảo, quan tâm hỏi một chút, Kiều Kiều, gần đây thế nào? Quay phim có mệt hay không?
Không mệt.
Cảnh mới nhất toàn đọc chữ. Kiều An Hảo cong môi, lại lễ phép khách khí nói một tiếng cảm ơn.
Không mệt là tốt rồi, nếu như mệt mỏi, cũng không cần cố, nếu con không muốn làm ở nhà họ Kiều, bác có thể sắp xếp con vào nhà họ Hứa.
Hàn Như Sơ vừa nói ra được phân nửa, quản gia đã bưng một cái khay đi tới, phía trên đặt ba ly trà nóng hổi. Quản gia đặt một ly trước mặt Hàn Như Sơ, sau đó lại bưng một ly đặt ở trước mặt Kiều An Hảo, cuối cùng ly còn lại chỉ đặt trên bàn, cũng không có gọi Lục Cẩn Nhiên uống, giống như chẳng qua là làm cảnh một chút mà thôi. Kiều An Hảo nhìn quản gia nhẹ giọng nói một câu cảm ơn, sau đó mới tiếp tục nói với Hàn Như Sơ, con chỉ thích quay phim, cho nên bác không cần lo lắng cho con. Con đã thích thì tùy con.
Hàn Như Sơ con môi đỏ mọng cười cười, bưng ly trà trên bàn.
Kiều An Hảo cười ấm áp, khoe mắt liếc thấy Lục Cẩn Niên đang đứng trước cửa sổ, khí chất trên người anh nhàn nhạt, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì.
Kiều An Hảo nhẹ nhàng nhíu mày, lúc này mới nhớ tới, từ lúc vào nhà đến giờ, Hàn Như Sơ vẫn luôn vây quanh mình, hoàn toàn không để ý tới Lục Cẩn Niên, thậm chí người giúp việc trong nhà này, ngay cả việc cơ bản gọi anh ngồi xuống cũng không có.
Lúc này trong nhà không có người ngoài, ai cũng biết Hứa Gia Mục là Lục Cẩn Niên đóng giả, cho nên Kiều An Hảo cũng không có diễn kịch, trực tiếp mở miệng kêu tên Lục Cẩn Niên, Lục Cẩn Niên.
Lục Cẩn Niên đang nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nghe được giọng nói của Kiều An Hảo, không xoay người, chẳng qua là hơi nghiêng đầu, tầm mắt rơi vào trên người Kiều An Hảo, anh không nói gì, ánh mắt lại lộ ra mấy phần thắc mắc.
Kiều An Hảo vẫy tay gọi Lục Cẩn Niên. Sau đó vô vô chỗ trống bên cạnh mình, giọng nói mềm mại nói, đứng ở đó làm gì?
Tới đây ngồi đi.
Hàn Như Sơ đang bưng ly trà, nghe thấy Kiều An Hảo nói những lời này, vẻ mặt dừng một chút, trên gương mặt hiện lên tia khinh thường và chán ghét, nhưng mà, chẳng qua chỉ một cái chớp mắt, sau đó gương mặt nở nụ cười, dáng vẻ nhàn nhã nhẹ nhấp một hớp trà.
Mặc dù vẻ mặt vừa rồi của Hàn Như Sơ, chỉ diễn ra trong nháy mắt, nhưng rõ ràng vẫn rơi vào trong mắt của Lục Cẩn Niên.
Đó là khi anh còn bé, lần đầu tiên gặp Hàn Như Sơ, thì đã thấy trên vẻ mặt của bà ta, sự căm hận và khinh thường. Đã nhiều năm như vậy, Thủy Chung cũng không thay đổi.
Vẻ mặt Lục Cẩn Niên cũng không có biểu lộ gì, giống như đã thành thói quen, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua mặt Hàn Như Sơ, nhìn chằm chằm đôi mắt đen nhánh của Kiều An Hảo, nhẹ nhàng nháy mắt, thấp giọng nói một câu, không cần.
Sau đó cũng không chờ Kiều An Hảo mở miệng nói tiếp, xoay người tiếp tục nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Hàn Như Sơ nghe lời của Lục Cẩn Niên, khóe môi không khỏi cong lên một nụ cười lạnh, sau đó lại tiếp tục uống hai hớp trà, quay đầu, tiếp tục tán gẫu với Kiều An Hảo về chuyện nhà.
Vì lễ phép và tôn trọng, Kiều An Hảo vẫn tiếp chuyện với Hàn Như Sơ trò chuyện, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc nhìn Lục Cẩn Niên.
Anh vẫn luôn rất yên lặng. Yên lặng đến mức nếu không phải cô thỉnh thoảng liếc mắt nhìn, hoàn toàn cũng không biết còn có một người đang đứng trước cửa sổ.
Chương 283, khiến cho cô thất vọng rồi sao? 3.
Cho tới khi, người hầu đi tới, thấp giọng hỏi Hàn Như Sơ một số vấn đề của bữa tiệc, Hàn Như Sơ cười cười nhìn về phía Kiều An Hảo xin lỗi, rồi quay đầu, dặn dò người hầu.
Kiều An Hảo do dự một chút, buông chén trà bưng trong tay ra, đi về phía Lục Cẩn Niên. Khi Kiều An Hảo chỉ còn cách Lục Cẩn Niên hai thước, thì Hứa Vạn Lý từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Kiều An Hảo, lên tiếng gọi một tiếng, Kiều Kiều.
Kiều An Hảo dừng bước, nhìn về phía Hứa Vạn Lý chào hỏi, bác Hứa.
Hứa Vạn Lý gật đầu cười tủm tỉm, vừa sửa sang lại cà vạt của mình, vừa đi đến trước mặt Kiều An Hảo, mở miệng, nói với Kiều An Hảo, Như Sơ, tôi mới có một thời gian không gặp Kiều Kiều, nó càng trở nên xinh đẹp.
Lúc đầu Hàn Như Sơ còn bận phân phó mọi việc cho thật tốt, nghe được lời nói của Hứa Vạn Lý, thong dong tao nhã đứng lên, đi tới trước mặt Hứa Vạn Lý tự nhiên vươn tay, giúp Hứa Vạn Lý sửa sang lại cà vạt, Kiều Kiều từ nhỏ đã là một mỹ nhân.
Hứa Vạn Lý nở nụ cười ha ha hai tiếng, lúc quay đầu, nhìn thấy Lục Cẩn Niên đang đứng ở sát cửa sổ, nghe được giọng nói của Hứa Vạn Lý, Lục Cẩn Niên quay đầu theo bản năng, chống lại ánh mắt.
Tươi cười trên mặt Hứa Vạn Lý đình trệ một chút. Rồi lạnh lùng rời đi tầm mắt, ôm bả vai Hàn Như Sơ, đi về phía sofa.
Lục Cẩn Hiên nhìn bóng lưng của Hứa Vạn Lý, dùng sức mím môi, rũ xuống mi mắt, che lại bi thương ở đáy mắt.
Hứa Vạn Lý ôm Hàn Như Sơ ngồi xuống,
rồi mở miệng hỏi tình hình tiệc sinh nhật của Hứa Gia Mục. Hàn Như Sơ dịu dàng trả lời, không khí như vậy, thoạt nhìn chính là yêu thương lẫn nhau, vợ chồng chân chính nhiều năm tạo nên. Lục Cẩn Niên nhìn một màn kia, ánh mắt có chút đau đớn, anh nhớ tớ bởi vì sinh ra mình, mà mẹ phải sống đầu đường xó chợ, hai bàn tay, vô thức nắm chặt. Tuy rằng, một loạt phản ứng vừa rồi của Hứa Vạn Lý, biểu hiện vô cùng rất tự nhiên, nhưng Tiểu An Hảo có thể thấy rõ ràng, vẻ mặt của Hứa Vạn Lý khi nhìn Lục Cẩn Niên là bực mình. Thời gian trước kia, Tiêu An Hảo không có cùng Lục Cẩn Niên diễn vai Hứa Gia Mục, gặp mặt Hứa Vạn Lý và Hàn Như Sơ, đại đa số là ở yến hội, lúc đó, tất cả mọi người đều đang diễn kịch, căn bản là không có cơ hội nói chuyện, cho nên cô không thể phát hiện ra những chuyện này. Hàn Như Sơ lạnh nhạt với Lục Cẩn Niên, kỳ thật Tiêu An Hảo có thể hiểu, trên thế giới này, nói chung không có một người nào, có thể đối xử dịu dàng đối với đứa con của chồng mình với người phụ nữ khác. Chương 284, khiến cô thất vọng rồi sao? 4. Lúc tầm 7 giờ 40, khách được mời đến tiệc chiêu đãi đều đã lục đục đến đủ. Không biết Lục Cẩn Niên đã đi đâu, chỉ còn lại Hàn Như Sơ, Hứa Vạn Lý và Kiều An Hảo, ba người cười tươi rào rạt đứng ở cửa đón khách. Đang lúc đó, Hàn Như Sơ hô quản gia, nói nhỏ hai câu bên tai bà ta, ý bảo quản gia ra ngoài tìm Lục Cẩn Niên. Lúc gần 7 giờ 50 phút, Lục Cẩn Niên vẫn chưa xuất hiện, đáy mắt Hàn Như Sơ đã có chút hờn giận, L. Hưng vẫn cố duy trì nụ cười bình thản kêu các cổ đông của Hứa Thị vào đại sảnh dự yến hội, sau đó yên lặng không tiếng động ra ngoài, vừa đến cửa biệt thự, quản gia lại đẩy cửa tiến vào, Hàn Như Sơ lập tức lạnh giọng hỏi một câu, người kia đâu? Quản gia còn chưa mở miệng nói chuyện, Lục Cẩn Niên đã đạp bước chân, theo sát phía sau ung dung đi vào. Hàn Như Sơ đưa cho quản gia một ánh mắt. Quản gia lập tức thức thời đi vào trong đại sảnh chiêu đãi khách. Hàn Như Sơn dẫm xuống giày cao gót, ung dung đi đến trước mặt Lục Cẩn Niên, có hai vị khách quý đi đến, Hàn Như Sơ lập tức nở nụ cười như hoa, vươn tay, đẩy cánh tay Lục Cẩn Niên, nhìn về phía hai vị khách kia, mặt mày niềm nở chào hỏi, Triệu Tổng, Triệu Phu Nhân. Sau đó, lại mang vẻ mặt ôn hòa nhìn Lục Cẩn Niên, ra tiếng thúc giục, Gia Mục, nhanh chào hỏi vợ chồng Triệu Tổng. Trên người Lục Cẩn Niên chỉ có lạnh nhạt và xa cách, đều bị anh thu lại, từ trước đến giờ anh đều không nói nhiều lắm, vì muốn giống như Hứa Gia Mục, lại theo lời nói của Hàn Như Sơ, lấy một âm điệu ôn hòa chào hỏi lại, chú Triệu, cô Triệu, hoan nghênh hai người đã đến. Nói xong, Lục Cẩn Niên lại nhìn về phía đại sảnh đang tổ chức yến hội, đưa tay ra hiệu xin mời. Chờ vợ chồng Triệu Tổng đi đến đại sảnh, Hàn Như Sơ mới buông cánh tay Lục Cẩn Niên ra, duy trì khoảng cách như trước. Hàn Như Sơn thừa dịp không ai chú ý đến mình, hơi nghiêng đầu, giọng nói vô cùng lạnh nhạt với Lục Cẩn Niên, đệ thấp tiếng xuống, nói, tối nay là sinh nhật của Gia Mục, tôi khuyên cậu tốt nhất nên chú ý một chút, đừng có để xảy ra sai lầm gì. Lúc Hàn Như Sơn nói đến đây, vừa lúc có một vị khách đi đến trước mặt bà liền im mặt lại, lập tức tươi cười chào hỏi vị khách kia, chờ người đó đi qua, lại tiếp tục nói với Lục Cẩn Niên, như là đang cảnh cáo, lạnh giọng nói. Lúc trước cũng không ai ép cậu làm việc này cả, chính là cậu cam tâm tình nguyện đồng ý, mà cậu đừng quên, mạng của cậu, là Hứa Gia Mục cứu. Những lời này rơi vào trong thai của Lục Cẩn Niên, mặt anh lại rất bình tĩnh, giống như những lời mà Hàn Như Sơ nói không phải là dành cho anh, tầm mắt đảo quanh đại sảnh một vòng, nhìn đến Kiều An Hảo đứng cách đó không xa, nghiêng đầu, hướng về phía Hàn Như Sơ cười cười, xem ra giống như là mẹ con tương thân tương ái. Sau đó liền rút cánh tay của mình ra, đi về phía Kiều An Hảo. Hàn Như Sơ nói không sai, vội vàng giúp đỡ Hứa Gia Mục là do anh tự nguyện. Thậm chí, ngay cả cái vội vàng này, cũng không phải là do Hứa Vạn Lý hay Hàn Như Sơ nhờ anh, mà là Hứa quản gia tìm anh. Quản gia không đưa ra cho anh bất cứ ưu đãi nào, cũng không có ngữ khí cầu khẩn gì, chỉ nói một câu rất đơn giản, Hứa Gia có chuyện, cần anh và Kiều An Hảo sắm vai vợ chồng. Giúp Hứa Gia vượt qua cửa ải khó khăn. Chương 285, khiến cô thất vọng rồi sao? Nam. Mặc dù câu nói kia rất ngắn gọn, nhưng cũng có mười mấy chữ, vậy mà anh lại chỉ chú ý tới ba chữ trong đó, Kiều An Hảo. Khi đó đã rất lâu rồi anh không gặp lại cô, nhiều người bên cạnh anh, cũng không biết tin tức của cô, cho nên ba chữ này hiện lên vô số lần quấn quanh trong đầu óc của anh. Lúc ấy thình lình nghe thấy cái tên mà anh khắc ghi tận đáy lòng từ miệng của người khác, cả người đột nhiên ngơ ngác, qua hồi lâu, đầu óc của anh mới bắt đầu bình tĩnh, nhưng cũng liên tục suy nghĩ câu nói đóng vai vợ chồng với Kiều An Hảo. Anh biết rõ Hứa Vạn Lý và Hàn Như Sơ rất ghét mình, nhưng anh im lặng hồi lâu, vẫn đồng ý. Không có bất kỳ yêu cầu gì, cũng không đòi hỏi bất kỳ yêu cầu gì. Không vì điều gì khác, chỉ vì mấy chữ muốn tốt cho Kiều An Hảo. Xem như là chịu hết ủy khuất và chán ghét, cũng đáng giá. Bởi vì không ai biết, thật ấy lòng anh lúc đó có bao nhiêu sự kích động, anh cảm thấy đó là trời cao đã cho anh một cơ hội tốt như vậy, để cho anh có lý do có thể ở bên cạnh cô lần nữa. Gia Mục. Trước hết Kiều An Hạ thấy Lục Cẩn Niên, khoát tay áo, cười chào hỏi một tiếng. Đưa lưng về phía Lục Cẩn Niên, Kiều An Hảo lập tức xoay người, đợi Lục Cẩn Niên đến gần, mới nở nụ cười ấm áp vui vẻ gọi một tiếng, anh Gia Mục. Anh Gia Mục. Giọng cô dịu dàng mềm mại, ba chữ này miệng cô nói ra, nhưng lại mang theo vài phần du dương. Không giống như lúc cô gọi anh, đều xa cách và khách sáo Lục Tổng, cho tới gần đây cô gọi thẳng tên của anh hai lần, cũng khiến cho anh vô cùng thỏa mãn. Lục Cẩn Niên đè nén đáy lòng chua xót, nhìn vẻ mặt Kiều An Hảo, mang theo vài phần hiền dịu, vươn tay tự nhiên ôm thắt lưng mềm mại của cô. Mặc dù Lục Cẩn Niên giả vờ làm Hứa Gia Mục, nhưng mùi trên người anh lại không thay đổi. Lúc Kiều An Hảo được anh ôm thắt lưng, ngửi thấy trên người anh tản ra mùi thơm nhẹ, tốc độ nhịp tim bỗng dưng lại tăng nhanh, trên gương mặt cũng có mấy phần e lệ. Động tác hai người lại càng chứng minh vợ chồng tân hôn ngọt ngào ân ái vô cùng sâu sắc. Tướng mạo có thể giả trang, nhưng giọng nói lại không thể thay đổi, cho nên Lục Cẩn Niên đối mặt với người quen thuộc của Hứa Gia Mục, cố gắng không mở miệng nói chuyện. Dân ra, mọi người đều cho là Hứa Gia Mục bị hủy dung do tai nạn xe, khiến tính tình thay đổi, không thích nói chuyện. Cho nên lúc này Lục Cẩn Niên đối mặt với sự nhiệt tình của Kiều An Hạ, cũng chỉ cong môi, gật đầu một cái. Kiều An Hạ cũng chấp nhận việc Hứa Gia Mục không muốn nói chuyện, cho nên chỉ đứng ở bên cạnh Trình Dạng, giới thiệu, Gia Mục, đây là bạn trai của tôi, Trình Dạng. Trình Dạng hào phóng vươn tay, chào anh. Lục Cẩn Niên như cũ không nói gì, chẳng qua là bắt tay với Trình Dạng. Kiều An Hảo sợ lâu dài sẽ bị Kiều An Hạ nhìn ra đầu mối gì, lập tức tìm một cái cớ, nói, em phải đi với anh Gia Mục chào hỏi những người khác. Sau đó chờ Kiều An Hạ và Trình Dạng gật đầu rồi Lục Cẩn Niên rời đi. Bữa tiệc sinh nhật của Hứa Gia Mục, đúng 8 giờ bắt đầu, Hứa Vạn Lý và Hàn Như Sơ cũng sợ bị người khác phát hiện sơ hở, cho nên lúc bắt đầu chúc mừng, là Hàn Như Sơ sẽ lên phát biểu. Lục Cẩn Niên chỉ đứng ở trên sân khấu, chờ Hàn Như Sơ nói xong, nâng ly rượu lên, cùng mọi người cạn ly rượu. Chương 286, khiến cho có thất vọng rồi sao? 6. Đi xuống sân khấu, Kiều An Hảo kéo cánh tay của Lục Cẩn Niên, đi một vòng kính rượu với khách, cẩn thận nhằm đạt được mục đích, giống những lần tham gia yến hội trước kia, yên lặng không một tiếng động lùi về một nơi. Yên tĩnh trong góc phòng, để cho Hàn Như Sơ và Hứa Vạn Lý tiếp đãi tân khách trên yến hội. Tuy rằng có ít người lui tới góc phòng, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người đi ngang qua, cho nên Kiều An Hảo cố gắng không nói chuyện với Lục Cẩn Niên, tránh xuất hiện sai lầm. Vừa nãy khi tiếp rượu, Lục Cẩn Niên uống thay Kiều An Hảo không ít chén. Hứa Vạn Lý mời không ít khách, uống khá gấp, buổi tối lại không ăn gì, dạ. Dây Lục Cẩn Niên có chút khó chịu, cho nên vừa ngồi xuống liền nhắm hai mắt lại dựa vào sofa. Yến hội náo nhiệt một mảnh trong phòng khách, không ngừng truyền đến âm thanh tiếng cười nói chuyện. Kiều An Hảo nghe trong chốc lát, nghĩ đến trước khi bắt đầu yến hội, Lục Cẩn Niên bởi vì sự lạnh nhạt của Hứa Vạn Lý mà đi ra ngoài không hoàn lấy. Một tiếng, hình ảnh đứng ở xe hút thuốc, đáy lòng lại co rút đau đớn, quay đầu theo bản năng, thấy Lục Cẩn Niên đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Cứ việc nghĩ đến vết sẹo sau chiếc mặt nạ kia của người đàn ông, cố ý làm cho mình biến thành hình dáng của Hứa Gia Mục, nhưng mà Kiều An Hảo nhìn xuyên qua lớp nguy trang trên mặt, mới nhìn thấy mơ hồ dung mạo anh tuấn kinh diễm của Lục Cẩn Niên. Khuôn mặt Kiều An Hảo trở nên dịu dàng một chút, không kìm được lòng lại nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên. Càng nhìn, trong đầu của cô càng không nhịn được bắt đầu theo hình dáng, đường nét mây bay nước chảy lưu loát sinh động của người đàn ông, vẽ nên chân dung của anh. Đến cuối cùng, Kiều An Hảo mãi suy nghĩ tới hoàn toàn nhập thần, mặt mày càng trở nên dịu dàng tình cảm. Đến khi dạ dày dễ chịu một ít, Lục Cẩn Niên nhịn không được mơ mắt, nhìn đến nghiêng đầu Kiều An Hảo, lại không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm. Bản thân, trên mặt còn mang theo vài phần si mê và thâm tình. Bỗng dưng tim của Lục Cẩn Niên đập rất nhanh, theo bản năng muốn chiếm. Lấy ánh mắt của cô, là mất đi hình ảnh ngược của Hứa Gia Mộc trong đôi. Mắt xinh đẹp sạch sẽ kia của cô. Mi mắt Lục Cẩn Niên hơi giật giật, chố mắt nhìn khoảng 5 giây, mới nhớ. Tới bản thân lúc này đang hóa trang thành dung mạo của Hứa Gia Mộc. Khó trách cô nhìn bản thân đến nhập thần như thế, khó trách trên mặt của cô. Lại lộ ra tình yêu bốn. Thì ra, cô nghĩ mình trở thành Hứa Gia Mộc. Cũng đúng, anh như thế nào đã quên, lúc cô đối mặt với chính mình, không. Phải thích rũ xuống mi mắt, cũng là thích chuyển tầm mắt sang nơi khác. Chưa bao giờ nhìn chăm chú qua bản thân như thế. Đáy lòng Lục Cẩn Niên cảm thấy giống như bị cái gì đó hung hăng cắt một. Đau đớn lập tức lan tràn tới toàn thân, ánh mào của anh thoáng hiện lên. Một tầng u ám, ngay lập tức, trốn tránh ánh mắt đả thương người của Kiều. An Hảo. Kiều An Hảo không biết phản ứng lúc này của Lục Cẩn Niên, vẫn như cũ. Đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, chưa có khôi phục lại tinh thần. Ánh mắt giống như lúc trước nhìn gắt gao Lục Cẩn Niên. Ánh mắt Lục Cẩn Niên không có tiếp tục nhìn Kiều An Hảo, nhưng vẫn cảm. Nhận được Kiều An Hảo vẫn ngẩn người nhìn mình, cánh môi của anh dần trở nên khô chát, trong đầu thần xui quỷ khiến lại nghĩ đến câu nói kia. Của Kiều An Hảo trong chiếc bút ghi âm. Cả đời này, em yêu nhất chính là anh. Cả đời này, em yêu nhất chính là anh. Lục Cẩn Niên nghĩ đi nghĩ lại, cả người lập tức liền từ từ. Đứng lên khỏi chỗ. Ngài. Chương 287, khiến cô thất vọng rồi sao? Lục Cẩn Niên nhớ đi nhớ lại, cả người lập tức co lại, từ chỗ ngồi đứng lên. Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo di chuyển tách khỏi yến hội, vì giả làm vợ chồng. Dọc đường đi đều là Lục Cẩn Niên nắm tay Kiều An Hảo đi đến sofa ngồi. Sau khi ngồi xuống, trong lúc anh nhắm mắt nghỉ ngơi, vẫn không hề buông tay cô ra, mà Kiều An Hảo chỉ lo ngẩn người nhìn anh. Cũng hoàn toàn quên mất tay mình còn đang bị anh nắm. Lúc này Lục Cẩn Niên đột nhiên đứng dậy, trực tiếp kéo cánh tay của cô lên, khiến cô tỉnh lại từ trong nháy mắt. Kiều An Hảo nghi ngờ chớp chớp mắt, thấy trên người anh có chút hờn giận, cả người cũng từ sofa đứng lên theo anh, theo bản năng mở miệng, Lục. Cô vừa mới kêu một tiếng, đã thấy có người đi tới, liền chữa lại, anh Gia Mộc, anh sao thế? Chữ Lục mà Kiều An Hảo nói, âm thanh cũng chưa ra hết. Trong yến hội lại ồn ào, cho nên Lục Cẩn Niên chỉ nghe được phía sau câu nói của cô. Anh Gia Mộc. Lục Cẩn Niên mấp máy môi, sau đó liền mạnh mẽ buông lỏng bàn tay đang nắm lấy tay của Kiều An Hảo ra, xoay người rời đi. Kiều An Hảo vội vàng đuổi theo, anh đi đâu vậy? Lục Cẩn Niên bước đi rất nhanh, Kiều An Hảo đi giày cao gót, có chút khó khăn, lúc cô không dễ dàng gì mới vươn tay kéo được cổ tay của anh lại, anh còn không thèm quay đầu, bỏ tay cô ra. Vào toilet. Cửa toilet đóng ngay trước mặt cô, Kiều An Hảo ngơ ngẩn đứng tại chỗ, vẻ mặt mờ mịt, đáy lòng cô hiểu, tâm tình anh chắc đang rất tệ. Kiều An Hảo nghĩ một lúc về những chuyện vừa xảy ra, phát hiện dường như mình không hề làm gì sai, vì thế nghiêng đầu, nhìn đám người đang cười nói trong yến hội, còn có vài người đang đứng cạnh Hứa Vạn Lý và Hàn Như Sơ cười nói vui vẻ, nghĩ thêm, có chút giật mình, đều là con của Hứa gia. Cho dù người kia còn đang hôn mê bất tỉnh, còn có thể được chúc phúc như vậy, mà người còn lại nhận hết mọi xem thường và ghét bỏ về mình. Sau khi mẹ của anh qua đời, sinh nhật cũng không có ai nhớ rõ. Lục Cẩn Niên đứng trong toilet, đốt một điếu thuốc. Mấy năm nay, anh đã thành thói quen, khi nào tâm tình không tốt, hoặc là lúc anh đặc biệt rất nhớ đến người con gái kia, sẽ liều mạng đi hút thuốc. Thật ra anh không thích thuốc lá, mùi của nó làm anh sặc mũi. Nhưng mấy năm nay anh đều là một người, trừ bỏ thứ này làm cho thần kinh của anh vô cảm, anh thật sự không nghĩ ra được cách nào khác. Trong toilet không ngừng có người đi vào, có người ra ngoài, tiếng nước chảy từ bồn cầu của các phòng bên cạnh không ngừng truyền đến, thậm chí còn có những người đi tiểu ở ngoài, vừa nói chuyện vừa đi tiểu. Trong những âm thanh hỗn loạn bát nháo và mùi thuốc lá dày đặc, anh cố gắng đè ép tâm tình của bản thân xuống. Anh biết, anh đang ghen. Biết rõ mình là thế thân của Hứa Gia Mộc, nhưng khi thấy hình ảnh của Hứa Gia Mộc trong đáy mắt cô, anh vẫn không chịu được kích thích. Vốn dĩ, yêu một người mà nói, ghen là một loại cảm giác bẩm sinh, có bao nhiêu yêu thì sẽ có bấy nhiêu mẫn cảm, không phải muốn là có thể kiềm chế được. Chương 288, khiến cô thất vọng rồi sao? 8. Đến cuối cùng, Lục Cẩn Niên cũng không biết rốt cuộc đấy lòng đang suy nghĩ gì, đợi đến lúc anh phục hồi tinh thần lại, phát hiện trong buồn cầu trước mặt, đầu điếu thuốc đã bay, điện thoại di động trong túi, đang không ngừng dùng, tìm lấy điện thoại ra, là Kiều An Hảo gọi tới, anh không nhận nghe, trực tiếp nhấn cắt đứt, sau đó cầm nửa điếu thuốc trong tay cũng ném vào trong buồn cầu, nhấn xả nước. Tiếng xả nước phát ra ảo ảo, buồn cầu nhanh chóng trở nên yên lặng, Lục Cẩn Niên hít sâu một hơi, sửa sang lại quần áo của mình, đẩy cửa, đi ra ngoài, sau đó đứng ở trước buồn rửa mặt, từ từ rửa tay, cầm khăn giấy lau khô, rồi mới đi ra khỏi phòng vệ sinh. Lục Cẩn Niên vào phòng rửa tay không bao lâu, Hàn Như Sơ liền nhờ người đi tìm, nói muốn Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên chuẩn bị một chút, sau đó cắt bánh kem. Kiều An Hảo không dám đi lung tung, không thể làm gì khác hơn là chờ ngoài cửa phòng vệ sinh, trên đường còn cầm điện thoại di động gọi cho Lục Cẩn Niên, lại không có ai nhận nghe lần nữa. Ước chừng qua 10 phút, Hàn Như Sơ lại phái người tới thúc giục một lần, Kiều An Hảo không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại lần nữa, lần này điện thoại vang lên chưa tới 2 lần, đã bị người cắt đứt. Kiều An Hảo nhíu mày, vừa mới chuẩn bị tìm người đi vào gọi Lục Cẩn Niên, nhưng Lục Cẩn Niên đã đi ra từ phòng vệ sinh. Kiều An Hảo vội vàng đi lên trước, hai mắt quan sát vẻ mặt anh, phát hiện rất bình tĩnh, mới mở miệng nói, bọn họ vừa tới thúc giục, bảo là muốn cắt bánh kem. Lục Cẩn Niên hơi gật đầu, động tác nhẹ dường như khó có thể làm cho người ta phát hiện, sau đó vươn tay, đón lấy thắt lưng Kiều An Hảo, ôm cô trở về bữa tiệc. Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo vừa xuất hiện, lập tức bữa tiệc yên tĩnh lại, trong nháy mắt đèn cả phòng tắt, hai người giúp việc đẩy một bánh kem cao nhiều tầng, chậm rãi đi tới, phía trên cắm đầy nến, ánh lửa chập chờn. Không biết là người nào bắt đầu, hát bài chúc mừng sinh nhật. Bánh kem dừng ngay phía trước Lục Cẩn Niên, tất cả mọi người vây quanh đến đây, đợi khi hát xong, tất cả mọi người thò đầu, thổi nến. Sau khi nến tắt một lượt, sau đó đèn thủy tinh trong đại sảnh đồng loạt sáng lên, bùng lên một trận tiếng hoan hô, có người huýt gió, cũng có người la hét sinh nhật vui vẻ, mọi người cũng rối rít tỉ mỉ chuẩn bị quà tặng, từng người đưa đến trước mặt Lục Cẩn Niên. Đã có người giúp việc đứng trước ở một bên, chờ Lục Cẩn Niên nhận lấy quà xong, lập tức vươn tay nhận, ngay cả Hàn Như Sơ và Hứa Vạn Lý, cũng chuẩn bị quà cho Lục Cẩn Niên. Trong hội trường bữa tiệc một mảnh vui mừng, không ai chú ý tới Lục Cẩn Niên vươn tay nhận lấy quà của Hứa Vạn Lý, đầu ngón tay đều cứng ngắc. Đây là lần đầu tiên trong đời anh nhận quà từ chính cha của mình. Tiểu An Hảo là người cuối cùng tặng quà, sau khi Tiểu An Hảo tặng quà xong, có người quen của Kiều An Hảo, Hứa Gia Mục, có người nghĩ ra trò đùa la lên, muốn Kiều An Hảo chủ động hôn chúc mừng. Nhất thời, tất cả mọi người đồng loạt bắt đầu phụ họa ồn ào. Kiều An Hảo sợ hãi nâng mí mắt nhìn Lục Cẩn Niên, hơi do dự, nhịp điệu hôn một cái ồn ào lên, lấy dũng khí, nhón chân lên, nhắm mắt lại hôn môi Lục Cẩn Niên, giống như cánh chuồn chuồn lướt nhẹ trên mặt nước, vừa chạm một cái đã vội tách ra. Nhất thời, trong đại sảnh vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc và tiếng vỗ tay. Chương 289, khiến cho người thất vọng rồi sao? 9. Sắc mặt Kiều An Hảo, hiện lên một tầng phấn thật mỏng manh, sóng mắt lưu chuyển, có vài tia thẹn thùng, giọng nói dịu dàng trong trẻo, anh Gia Mục, sinh nhật vui vẻ. Trên cánh môi của Lục Cẩn Niên còn lưu lại, độ ấm và khí tức của Kiều An Hảo, anh nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, giật giật môi, rũ xuống mi mắt. Che lại cảm xúc mãnh liệt dưới đáy mắt, khóe môi hé ra mỉm cười, phong thái thong dong tao nhã tiếp nhận dao từ người hầu đưa tới, bắt đầu cắt bánh ngọt. Ăn xong bánh ngọt, khách bắt đầu lục đục ra về, Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên đứng ở cửa Hứa ra, khách khí lễ phép đưa tân khách lên xe, từng chiếc xe sang trọng đi ra khỏi biệt thự Hứa ra, trong chốc lát biệt thự liền vắng vẻ, cảnh tượng vốn ồn ào náo nhiệt, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Người hầu ra vào biệt thự. Thu dọn đống hỗn độn trên yến hội. Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên đi theo sau Hứa Vạn Lý và Hàn Như Sơ, đi đến dưới bậc thang trước cửa biệt thự, thì ngừng lại, Kiều An Hảo lên tiếng gọi Hứa Vạn Lý và Hàn Như Sơ ở phía trước cách cô khoảng nửa thước, bác trai, bác gái. Hứa Vạn Lý và Hàn Như Sơ dừng lại bước chân, đồng thời quay đầu lại, Hứa Vạn Lý uống khá nhiều rượu, vẻ mặt đỏ bừng. Kiều An Hảo nở nụ cười trước, sau đó mới lễ phép mở miệng nói. Chúng cháu sẽ không đi vào, sắc trời cũng không còn sớm, nên đi về trước. Chỉ 2-3 câu Lục Cẩn Niên cũng không nói ra, trực tiếp bước về phía trước xe của mình, mở cửa xe, ngồi vào trong, chạy xe đến trước người Kiều An Hảo, hạ cửa kính xe xuống, cũng không có nói chuyện, chỉ ấn còi xe một cái, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía trước, không có liếc mắt Hứa Vạn Lý với Hàn Như Sơ lấy một cái. Kiều An Hảo lập tức vây vây tay với Hứa Vạn Lý và Hàn Như Sơ, kéo ra cửa xe, ngồi xuống, sau đó ngó đầu ra bên ngoài cửa xe, nhìn về phía bọn họ nói một câu, tạm biệt. Hứa Vạn Lý và Hàn Như Sơ cũng nói một câu tạm biệt với Kiều An Hảo, sau đó hiền lành niềm nở dặn Kiều An Hảo vài câu, Lục Cẩn Niên vẫn nhìn thẳng phía trước không có lên tiếng, chờ bọn họ khách sáo nói lời tạm biệt xong, thì thả chân ga, chuyển tay lái xe con chậm gì gì, chạy nhanh ra khỏi biệt thự Hứa Gia. Trên đường từ biệt thự Hứa Gia về Cẩm Tú Viên, đi qua một cái ngã tư nhộn nhịp nhất của thành phố. Buổi tối xe chở nước hoạt động, vừa mới đi qua nơi này, trên đường ướt sũng, lúc đèn đường chiếu xuống, từng mảnh phản xạ phát ra ánh sáng lung linh. Lục Cẩn Niên hạ cửa kính xe xuống, gió đêm hơi ẩm hỗn loạn, từ bên ngoài thổi vào trong qua cửa kính xe, bị thổi trúng cả người trở nên dễ chịu. Mấy giờ đi qua đi lại ở bữa tiệc sinh nhật, hơn nữa còn phải uống rượu, Tiểu An Hảo hơi mệt một chút, nghĩ tới về đến nhà còn muốn tạo bất ngờ cho Lục Cẩn Niên, cho nên vừa lên xe, liền dựa vào ghế, chớp mắt. Trong xe của Lục Cẩn Niên, bật máy nghe nhạc ở trong xe, ca từ của một ca khúc trữ tình bất hủ truyền đến, của một giọng nữ tư tính, Lục Cẩn Niên không biết là bài hát gì, nhưng cảm thấy giai điệu cũng không tệ lắm, khi vừa nghe xong mấy câu, thì nghiêng đầu nhìn thoáng qua Kiều An Hảo, thì thấy cô đang nhắm mắt có lẽ là đang ngủ, liền giơ tay, tắt máy nghe nhạc trong xe đi. Bên trong xe lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng sáo từ bên ngoài truyền đến. Kiều An Hảo cũng không có ngủ, chỉ là đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên phát hiện bên tai không có tiếng ca, liền mở to mắt, nhìn xuyên thấu qua cửa kính chiếu hậu, thấy Lục Cẩn Niên đang nghiêng mặt chăm chú lái xe. Chương 290, khiến cô thất vọng rồi sao? 10. Lúc này đêm khuya yên tĩnh, hai bên đường phố đầy những sắc đèn neon mê hoặc, tư thế lái xe của Lục Cẩn Niên cực kỳ tùy ý, ánh sáng của đèn đường thi thoảng lướt qua trên mặt anh, khuôn mặt với những vết sẹo, lại vẫn kinh diễm tuấn mỹ như cũ. Kiều An Hảo hơi giật mình, tìm một góc độ thoải mái, nhìn không được nhìn chằm chằm hình ảnh ngược của anh trong kính chiếu hậu, si mê nhìn. Phía trước là ngã rẽ, Lục Cẩn Niên theo bản năng nghiêng đầu, nhìn lướt qua Kiều An Hảo ở bên này qua kính chiếu hậu, muốn xem tình hình giao thông, kết quả lại nhìn thấy người con gái chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, ánh mắt xinh đẹp tối đen, nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, nhìn mình đến nhập thần. Trán Lục Cẩn Niên hơi cau lại, thần tốc quay đầu, lưu loát khống chế được tay lái, sau đó chăm chú nhìn gương mặt trước gương, gò má đến 90% tương tự như Hứa Gia Mục, tay cầm lái không nhịn được dùng thêm lực. Lục Cẩn Niên dằn lại tính tình ước chừng 5 phút đồng hồ, phát hiện Kiều An Hảo vẫn nhìn chằm chằm hình ảnh ngược của chính mình trong kính chiếu hậu như cũ, mặt mày lại lạnh lẽo. Một giây sau một tay khống chế tay lại, một tay rút ra một miếng khăn ướt, lau lung tung ở trên mặt. Lông mi rồng Hứa Gia Mục, theo hành động của anh, rất nhanh liền không thấy đâu. Lông mi của anh vốn rất anh tuấn, lại xuất hiện rồi. Những vết sẹo trên mặt này, cũng rứt ra một phen, Lục Cẩn Niên tùy ý lột ra, nửa gương mặt trắng non bóng loáng liền lộ ra trong đáy mắt của cô. Kiều An Hảo ngây người nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, chớp chớp mắt, trong nháy mắt liền hoàn hồn, vốn là nghiêng đầu liếc mắt một cái đã thấy anh đang kéo lên vết sẹo, sau đó lại nhìn bên ngoài cửa xe, những quán ăn ở Bắc Kinh dày đặc trên đường, không ít minh tinh buổi tối đều đến những nơi này. Bởi vậy đây cũng chính là thời gian mà đội chó săn cắm ở đây, 7-8 tin tức của giới giải trí đều phát đi từ chỗ này, nếu vừa lúc bị ai đó chụp ảnh, ngày hôm sau, cô và Lục Cẩn Niên chính là tiêu đề của chuyện xấu. Kiều An Hảo theo bản năng giơ tay lên, tắt cửa kính xe bên mình đi, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Lục Cẩn Niên, vừa định bảo anh tắt cửa kính xe ở bên anh đi, nhưng lại thấy kính chắn gió đằng trước, nghĩ thầm, nếu như có người chụp ảnh từ phía trước, đóng cửa kính xe cũng không làm nên chuyện gì. Ngày thường, minh tinh đều tới nơi này, đã tiến hành vũ trang toàn diện, hôm nay cô và Lục Cẩn Niên tham gia yến hội, thì vũ trang là miễn bản, nếu có bị chụp ảnh, cho dù muốn trong sạch cũng khó. Kiều An Hảo nghĩ một chút, đối với Lục Cẩn Niên, ra tiếng nói, vết sẹo trên mặt anh không cần kéo ra bây giờ đâu, về nhà rồi hãy lột ra. Tay Lục Cẩn Niên hơi dừng lại, ngược lại càng thêm dùng lực lột những vết sẹo đó xuống, bởi vì lực quá mạnh, khuôn mặt trắng nõn cũng nổi lên một tia hồng hồng. Kiều An Hảo thấy một màn như vậy, nhíu nhíu mày, không hề do dự bắt lấy cổ tay của anh, ngăn lại động tác tiếp theo của anh, về nhà dùng nước tẩy trang lau đi, cẩn thận thương tổn đến da mặt. Lục Cẩn Niên nhìn Kiều An Hảo đang nắm lấy cổ tay mình, mặt mày lạnh lẽo đi vài phần, âm thanh lúc mở miệng, đặc biệt xa cách lạnh lẽo, như thế nào? Khiến cho cô thất vọng rồi. Chương 291, nhìn rõ xem tôi là ai, 1. Thất vọng. Kiều An Hảo không rõ những lời này của Lục Cẩn Niên là có ý gì, cánh môi hơi rầu lên, mở mịt nhìn anh, ủm, một tiếng. Vì cô đang nắm lấy cổ tay của anh, nên dường như mặt hơi để gần anh, cô mân mê môi, vừa lúc đập ngay vào tầm mắt của anh, nhàn nhạt phớt hồng, cũng với da thịt trắng trẻo và hai con ngươi đen láy, thuần khiết động lòng người. Trong đầu Lục Cẩn Niên hiện lên, lúc ở hiến hội sinh nhật của Hứa Gia Mục, một trận ồn áo, cô như thế kiệng chân lên, nhẹ nhàng hôn môi anh, cảm giác cực kỳ mềm mại, mang theo hương vị ngọt ngào, sau đó còn có chút e lệ, xinh đẹp hô một tiếng, anh Gia Mục, sinh nhật vui vẻ. Đáy mắt Lục Cẩn Niên, chậm rãi nổi lên tàn ác, sau khi nghe được đoạn đối thoại trong cây bút ghi âm ký, xế chiều hôm nay Tiểu An Hạ lại tự mình nói với anh những lời kia, đến buổi hiến hội tối nay. Trong lòng anh vẫn còn cực lực chấn áp cảm xúc quay cuồng cuống, nhưng lúc này thì không chịu được nữa, anh liền mạnh mẽ thoát cổ tay mình ra khỏi tay của Kiều An Hảo, không chút do dự đem những vết sẹo còn thừa lại trên mặt kéo xuống. Theo hành động của anh, cánh tay kia cũng không khống chế được tay lái liền quẹo vào một đường mòn, nhấn ga mạnh một cái, xe rẽ đông rẽ tây, đi đến một chỗ bờ sông không có một bóng người. Căn bản đây không phải đường về nhà. Kiều An Hảo nghi ngờ nhìn anh. Vừa định hỏi anh tới đây làm gì, chợt xe liền dừng lại. Bởi vì dừng có chút đột ngột, Kiều An Hảo theo quán tính, cả người nghiêng về phía trước, bên tai lờ mờ nghe được âm thanh dây an toàn bị mở ra, sau đó bả vai của cô bị anh nhấn một cái, thân thể vốn đang lao về phía trước, liền bị áp lại trên lưng xe, sau đó bên tai truyền đến tiếng nói trầm thấp của Lục Cẩn Niên, giấc mộng đẹp bị phá vỡ, có phải cực kỳ thất vọng hay không? Lại là thất vọng. Cô nhíu mày, nhìn vẻ mặt của Lục Cẩn Niên như đang kết băng ngàn năm, nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng hỏi lại, Lục Cẩn Niên, anh nói cái gì? Mộng đẹp cái gì? Trong đáy mắt của anh có chút cảm xúc phức tạp, lại bắt đầu chuyển động, anh như đang lẩm bẩm lầu bầu, âm điệu đặc biệt thì thào nói nhỏ, đêm nay cô cực kỳ vui vẻ, phải không? Bởi vì cô nhìn thấy cậu ta rất sống động, không phải chỉ là một người thực vật đang ngủ say, không thèm nhìn đến cô. Nhưng tôi không phải là cậu ta. Nói tới đây, ánh mắt anh rất phẫn nộ, hay nói đúng hơn còn có bi thương, nhưng cũng không để Kiều An Hảo nhìn rõ ràng, đáy mắt hiện lên một tầng lạnh lẽo, tăng thêm sức lực nắm lấy bả vai của cô, trầm thấp nói ra, tôi không phải là cậu ta, tôi không phải là cậu ta, tại sao trong mắt cô chỉ có mình cậu ta, không thể thấy tôi? Tại sao? Âm thanh của Lục Cẩn Niên rất nhỏ, lời nói lại cực kỳ loạn, Kiều An Hảo không nghe được rõ ràng. Chỉ mơ mơ màng màng thấy có chữ mắt, cái gì không phải cậu ta, cái gì không nhìn thấy anh. Câu nghĩ thế nào cũng không rõ được tới cùng là Lục Cẩn Niên đang nói gì, chán càng nhăn lại hơn, cái gì không phải cậu ta. Cái gì không nhìn thấy, Lục Cẩn Niên, rốt cuộc anh đang nói gì. Lời nói của Kiều An Hảo lập tức quấy nhiều Lục Cẩn Niên, anh mạnh mẽ túi xuống. Chương 292, nhìn cho rõ xem tôi là ai, 2. Lời của Kiều An Hảo lập tức đã kinh động Lục Cẩn Niên, lời anh muốn nói chợt dừng lại, vẻ mặt hơi đờ đẫn, sau đó ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Kiều An Hảo 2 giây, trong lúc bất chợt cúi đầu, ngăn chặn ở môi Kiều An Hảo. Động tác của anh quá mức bất ngờ, Kiều An Hảo có chút không phòng bị, đợi đến lúc đầu óc cô tỉnh táo lại, đầu lưỡi nóng bỏng của Lục Cẩn Niên hung hăng càn quét trong miệng của cô. Nụ hôn của anh, rất manh liệt cũng rất thô lỗ, giống như đang phát tiết điều gì. Thỉnh thoảng vì không thể khống chế được sức lực, làm đau cô. Không gian trong xe có hơi nhỏ, tay Lục Cẩn Niên xé rách quần áo của Kiều An Hảo hồi lâu, cũng không xé hết, cuối cùng dứt khoát từ phía dưới, trực tiếp vén váy của cô lên, đẩy hông của cô, sau đó cởi quần cô ra, không chút do dự xông vào thân thể của cô. Anh gắt gao đè ép thân thể của cô, không để cho cô nhúc nhích, sức lực anh muốn cô rất lớn, biết rõ làm đau cô. Lại hết lần này tới lần khác không có ý thương hương tiếc ngọc chút nào, giống như muốn cô cũng phải chịu đựng nỗi đau, trả lại tất cả nỗi đau mà cô gây ra cho anh. Anh dùng sức lực càng mạnh, cuối cùng Kiều An Hảo không chịu được, không nhịn được hít một hơi, giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng nói một từ, đau. Lục Cẩn Niên nghe vậy, cả người hơi dừng lại, nhưng mà sau đó sức lực lại càng mạnh hơn, Tiểu An Hảo vì đau cũng rơi nước mắt, anh cúi đầu, ánh đèn ngoài cửa xe lờ mờ chiếu vào, thấy trên mặt cô ướt, khẽ nhấp cánh môi, sau đó cúi đầu, cố gắng ngăn chặn môi của cô, cắn xé. Đã qua một thời gian dài, Tiểu An Hảo không có trải qua loại hành hạ đau khổ như địa ngục, có lẽ đã được một lúc, cô không biết qua bao lâu, rốt cuộc anh cũng dừng lại. Tiểu An Hảo vì đau nên cơ thể theo bản năng co rụt lại, Lục Cẩn Niên thấy hành động nhỏ của cô, kinh ngạc, vươn tay bóp cằm của cô, nhắm ngay ánh mắt của cô, mắt của anh có hơi đỏ, mang theo cảm xúc điên cuồng tuyệt vọng và đau đớn, đôi môi không ngừng run rẩy, hơi thở bất ổn phun ra mấy chữ, thấy rõ ràng tôi là ai? Thấy rõ ràng không? Anh hỏi xong, thì giọng nói nghiêm nghị chất vấn. Ba xa anh chi thường em. Bởi vì giọng nói quá lạnh, Tiểu An Hảo không nhịn được sợ run cả người. Lục Cẩn Niên thấy hành động của cô, khoe môi gợi lên một tia cười lạnh, mang theo vài phần suy sụp tinh thần, buông lỏng cằm của cô, người lui về phía sau một chút, khẽ cười hai tiếng, tiếp tục tự lẩm bẩm, quên đi, là tôi suy nghĩ viển vông, làm sao mà cô quan tâm tôi chứ? Giọng nói của anh vừa lạnh vừa thương tâm, lộn xộn trong miệng, Tiểu An Hảo nghe không hiểu ra sao, không giải thích được, nhưng không lên tiếng nói chuyện. Nháy mắt trong xe trở nên yên lặng, dường như có thể nghe thấy tiếng nước chảy bên sông. Không biết qua bao lâu, vẻ mặt Lục Cẩn Niên khôi phục vẻ tỉnh táo, anh không nói một lời rút khăn giấy, nhanh chóng dọn dẹp, sau đó sửa sang lại quần áo, ngồi ở trong xe một lát, muốn nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tiểu An Hảo, cuối cùng vẫn không nhìn, chẳng qua là yên lặng cầm điện thoại di động của mình lên, sau đó vươn tay, đẩy cửa xe ra. Chương 293, nhìn cho rõ xem tôi là ai. 3. Tiểu An Hảo nghe thấy âm thanh của mở cửa xe, thân thể hơi co rúm lại một chút, chần chờ một giây, mới chậm rãi nâng lên mi mắt, nhìn cảnh vật bên ngoài qua gương chiếu hậu, khi thấy bóng lưng của Lục Cẩn Niên lướt qua, mới nhớ tới mình muốn tạo bất ngờ cho anh ở bên trong biệt thự Cẩm Tú Viên, cánh môi giật giật, nhưng mà một chút âm thanh cũng không phát ra. Lục Cẩn Niên đứng ở bên cạnh cửa xe, tầm mắt nhìn chằm chằm một cây liễu rủ xuống ở bờ sông. Không biết là đang suy nghĩ cái gì, một lát sau, tay vung lên, cửa xe phanh một tiếng rồi đóng mạnh lại, sau đó người bước chân, đi mất. Đột nhiên toàn bộ toa xe trở nên vô cùng yên tĩnh, Tiểu An Hảo ngồi ở trên xe, không hề nhúc nhích. Một lúc lâu sau, cô mới mở trừng mắt nhìn bên ngoài, ngồi ngay ngắn sắc mặt tái nhợt, sửa sang quần áo lộn xộn của bản thân lại một chút, sau đó cột những sợi tóc lung tung về sau đầu, đổi chỗ ngồi đến chỗ lái xe, khởi động xe. Trên đường chạy thẳng về biệt thự Cẩm Tú Viên, Lục Cẩn Niên bắt một chiếc taxi, trực tiếp đi về truyền thông Hoàn Ảnh. Lục Cẩn Niên thanh toán tiền xe, đi vào công ty, bảo vệ đang ngủ gật trong phòng trực, thấy có người đi vào, lắc lắc đầu, vừa nhìn thấy Lục Cẩn Niên, lập tức lấy lại tinh thần, Lục Tổng. Lục Cẩn Niên không nói gì, tiếp tục bước chân, đi về phía thang máy. Bây giờ đã gần đến 11 giờ đêm, cả tòa nhà vô cùng yên tĩnh. Lục Cẩn Niên từ trong thang máy đi ra, trực tiếp đi về phía phòng làm việc của mình, kết quả khi đi ngang qua phòng làm việc của Tống Tương Tư, thấy cửa phòng mở, bên trong đèn còn đang phát sáng, có âm thanh rất nhỏ truyền tới. Lục Cẩn Niên nhíu mày, dừng bước chân, đứng trong chốc lát, mới mơ hồ nghe rõ, Tống Tương Tư đè thấp tiếng nói từ tính hát lên ca khúc chúc mừng sinh nhật. Lục Cẩn Niên do dự một chút, mới giơ tay lên, gõ cửa, âm thanh bên trong yên tĩnh trở lại, qua khoảng 3 giây. Chuyển đến giọng điệu trấn tĩnh trước sau như một của Tống Tương Tư, ai đó? Lục Cẩn Niên không có trả lời, nhưng mà trên tay hơi dùng sức, cửa phòng, bị anh đẩy ra. Trong căn phòng rộng lớn của Tống Tương Tư, chỉ có một mình cô, mặc một chiếc váy tơ tằm màu trắng, ánh đèn chiếu xuống, biểu hiện ra hào quang chói mắt, cô lười biếng ngồi trên ghế sofa, trên bàn trà đặt một chiếc bánh sinh nhật hai tầng, ngọn nến ở trên bánh đã được thổi tắt. Bên cạnh có một chai lạ phỉ và một chiếc ly thủy tinh chân cao. Chắc hẳn là cô đã uống nhiều, hai mắt mông lung, nhìn thấy Lục Cẩn Niên đứng ở cửa, đôi môi đỏ mọng tinh xảo hơi hơi gợi lên, nở ra một nụ cười hào phóng sáng lạ, dung nhan trắng non của cô, càng trở nên quyến rũ động lòng người. Lục đại ảnh đế, trễ như vậy anh còn quay lại công ty làm gì? Lục Cẩn Niên nhìn lướt qua chiếc bánh sinh nhật trên bàn, sau đó bước chân đi đến, đứng ở trước bàn trà. Hai mắt nhìn chằm chằm Tống Tương Tư cầm chai rượu vang rót vào ly, bất thình lình lên tiếng hỏi một câu, hôm nay là sinh nhật của cô. Tươi cười trên mặt Tống Tương Tư càng trở nên kinh diễm, hai ngón tay tao nhã bưng lên ly rượu, mở miệng nói, không phải tôi, là của một người bạn. Nói xong Tống Tương Tư tủ bên dưới bàn trà, lấy ra một chiếc ly chân dài khác, nhìn về phía Lục Cẩn Niên quơ quơ, muốn hay không uống một chút. Chương 294, nhìn rõ xem tôi là ai, 4. Lục Cẩn Niên nhìn lướt qua Tống Tương Tư, im lặng một lúc, tùy tiện ngồi xuống ghế sofa đơn. Tống Tương Tư thấy anh như vậy, biết là anh đồng ý, sau đó rót cho anh một chén rượu, đẩy đến trước mặt anh, sau đó lại rót cho mình một chén rượu, giơ lên, chạm ly với anh, một hơi uống cạn. Lục Cẩn Niên cầm chén rượu lên, tao nhã uống một ngụm, không hề có ý muốn nói chuyện với Tống Tương Tư. Tống Tương Tư đã sớm quen với thái độ như thế này của anh, coi như không nhìn thấy gì tự vui một mình, tửu lượng của cô rất tốt, liên tục 4-5 ly, vẫn không việc gì, nghiêng đầu, nhìn toàn thân Lục Cẩn Niên đi giày ra, như vừa tham gia yến hội về, sau đó không để ý hỏi một câu, vừa đi tham gia yến hội hả? Lục Cẩn Niên mở màng lên tiếng, lại uống một ngụm rượu. Thật ra Tống Tương Tư đã biết là anh đến tham dự sinh nhật của em trai, dù sao Lục Cẩn Niên cũng là anh trai, cô cực kỳ muốn mở miệng hỏi một câu, người kia thấy thế nào, nhưng lời đến bên miệng, lại không biết hỏi thế nào, sau cũng chỉ. Mân mê môi cười khanh khách, lại cầm lây chai rượu, rót cho chính mình, mới được nửa ly, chai rượu đã trống không. Tống Tương Tư nhíu mày, tùy ý ném chai rượu xuống đất, cầm ly rượu lên, uống hết không còn một giọt, sau đó liền lung lay đứng lên. Vào toilet, lúc trở ra, lớp trang điểm đã bị rửa sạch, lộ ra gương mặt trắng non sạch sẽ. Có thể là do nước quá lạnh, Tống Tương Tư tỉnh táo hơn rất nhiều, nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên đang ngồi trên sofa uống rượu, sau đó đi lên phía trước, đi vòng quanh anh một vòng, cúi đầu, tiến đến chỗ bả vai anh, ngửi ngửi như cún. Chán anh nhăn lại, lập tức đứng lên, đẩy Tống Tương Tư ra. Tống Tương Tư lui về sau vài bước, không đứng vững. Liền ngã ngồi lên ghế sofa, sau đó nằm ngửa ra luôn, nhìn Lục Cẩn Niên, trêu đùa nói, Lục đại ảnh đế, trên người anh có mùi vị không bình thường, có phải đã cũng người phụ nữ nào xảy ra chuyện gì không? Nói xong, liền vũng vây ngồi dậy từ trên ghế sofa, cập nhả nhìn Lục Cẩn Niên, thần bí nói, có phải là cô Kiều An Hảo không? Anh ngủ với cô ấy sao? Vẻ mặt của anh, trong nháy mắt liền trở nên nghiêm túc, mấp má môi. Không nói gì liền xoay người, đi ra ngoài văn phòng của Tống Tương Tư. Tống Tương Tư chật chật hai tiếng, đạp bước chân đuổi kịp, lại thẹn quá hóa giận rồi hả? Chẳng lẽ anh ngủ với cô ấy thật? Sắc mặt Lục Cẩn Niên càng thêm lạnh, anh mạnh mẽ dừng bước lại, xoay người nhìn chằm chằm Tống Tương Tư nói một câu, ngậm miệng. Sau đó giống như là rất phiền toái, giơ tay lấy trong túi ra một điếu thuốc, đưa lên hút. Tống Tương Tư không trêu chọc Lục Cẩn Niên nữa, mà vươn tay. Lấy từ hộp thuốc lá của anh ra một điếu, ngả ngấn đốt, ngón tay mảnh khảnh đưa tới miệng, hít một hơi, vị thuốc lá trong nháy mắt lan tràn khắp lục phủ ngũ tạng của cô, mặt mày xinh đẹp hơi hốt hoảng, đã nhiều năm rồi không hút. Chương 295, nhìn cho rõ xem tôi là ai, nam. Có lẽ là chuyện 7-8 năm trước, lúc ấy chẳng qua cô cũng vừa học cách hút thuốc, sau đó cũng không lâu lắm, thì bị người kia cấm hút thuốc. Thật ra thì cô luôn hy vọng. Vào giờ phút này mình hút thuốc, thì người kia sẽ xuất hiện bên cạnh cô, hung dữ cướp đi điếu thuốc của cô, tức giận khiển trách cô một trận, nhưng cuối cùng chỉ là của hy vọng mà thôi, từ đó về sau, người kia cũng không xuất hiện trước mặt cô nữa. Tống Tương Tư nghĩ tới đây, không nhịn được lắc đầu, ép buộc mình không suy nghĩ những chuyện vốn đã cố gắng quên đi, sau đó dùng sức hút một hơi, phun ra một làn khói lợn lờ, đôi mắt xinh đẹp nhìn xuyên. Qua, thấy Lục Cẩn Niên đứng bên cạnh. Nhìn chằm chằm vào sự trống rỗng trước mặt, hình như đang ngẩn người. Tống Tương Tư hơi nhăn trán, phủi cho tàn thuốc lá, khàn khàn giọng hỏi, thế nào? Tâm trạng không vui. Sau đó Tống Tương Tư lại không chút lưu tình tiết lộ sự thật, bởi vì muốn tốt cho Kiều An Hảo sao? Đúng vậy, bởi vì muốn tốt cho Kiều An Hảo. Chẳng bao lâu sau, lúc mình khổ sở, thương cảm, không vui, cũng dính líu không rõ ràng đến ba chữ Kiều An Hảo này chứ. Cổ họng Lục Cẩn Niên như bị thứ gì chặn lại, không muốn nói gì, định dùng sức hít một hơi thuốc, sau đó thò ơ chuyển đề tài, sinh nhật người bạn tối nay là người cô thích. Ha ha! Tống Tương Tư giống như nghe được chuyện gì buồn cười vậy, trong lúc bất chợt nở nụ cười trong trẻo, cười đến nước mắt chảy ra ngoài, sau đó nhìn Lục Cẩn Niên, hết sức nghiêm túc nói, là người đã chết. Trong lòng của cô có một ngôi mộ, chôn cất một người. nhìn có vẻ là người rất vô tình, nhưng có lẽ đáy lòng cũng cất giấu một chuyện xưa đầy thương tâm. Người đàn ông không có tính tò mò như phụ nữ, cho nên Lục Cẩn Niên im lặng không tiếp tục hỏi. Tống Tương Tư cũng không nói chuyện, hai người cứ im lặng hút thuốc như vậy, một điếu lại một điếu, đang hút đến điếu thứ mấy không nhớ rõ. Tống Tương Tư bất chợt thấp giọng mở miệng, thật ra thì sở căng đàn của tôi và Niên Quan Vu là thật, thật sự xuất thân của tôi là người hầu rượu. Lục Cẩn Niên sửng sốt, mới nhớ tới lúc Tống Tương Tư nổi tiếng, có tin đồn nói rằng cô là người đứng đầu bảng hộp đêm ở Bắc Kinh. Nhưng trời sinh Tống Tương Tư giỏi diễn xuất, kỹ năng diễn xuất càng ngày càng giỏi. Sau cùng, những sở căng đan kia đều bị hào quang của cô che giấu. Tống Tương Tư lại gần Lục Cẩn Niên, nói điều gì đó có vẻ như là một chuyện xấu xa, tiếp tục nhỏ giọng mở miệng nói, chẳng qua, tôi chỉ bán cho một người, 5 vạn đồng. Vừa nói Tống Tương Tư nhìn về phía Lục Cẩn Niên giơ tay lên, ra dấu 5, giống như tự rêu cười nói, bán 7 năm, không biết có bao nhiêu tiền đúng không? Tống Tương Tư nói xong, dập tắt điếu thuốc trong tay. Trong nháy mắt giống như không có chuyện gì xảy ra, nhún vai một cái, không còn sớm nữa, tôi phải về nhà, bái bai Lục Ảnh Đế. Sau đó cũng không chờ Lục Cẩn Niên phản ứng, dứt khoát xoay người, dẫm lên giày cao gót rời đi. Từ lúc Tống Tương Tư rời đi, trong văn phòng hoàn toàn yên lặng như tờ, Lục Cẩn Niên đứng tại chỗ, cho đến lúc tiếng đồng hồ báo nửa đêm truyền đến, anh mới đi đến trước cửa sổ, nhìn ánh đèn bên ngoài, nghĩ, biết sinh nhật của mình đã kết thúc. Tầm mắt anh nhìn chằm chằm phương xa, dần dần có hơi lơ lửng, nhìn xuyên qua bóng đêm mập mờ của thành phố, giống như anh thấy được 5 năm trước, anh vĩnh viễn cũng không thể quên được đêm hôm đó. Chương 296, nhìn cho rõ xem tôi là ai, 6. Đó là lúc Kiều An Hảo đi Hàng Châu, một buổi tối sau 2 tháng ở chung một căn phòng với anh. Chính một đêm kia, quan hệ vốn gần gũi của anh và cô, càng lúc càng xa, xa tới mức, gần như không còn cùng nhau xuất hiện. Cho đến ngày nay, sự việc trôi qua đã hơn 2 năm rồi, mỗi lần nằm mơ vào ban đêm, anh đều nhớ tới một đêm kia, rồi từ trong mơ đau lòng mà tỉnh lại. Đêm đó là buổi lễ trao giải thưởng điện ảnh mỗi năm một lần, lúc đó anh dựa vào bộ điện ảnh Đại Giang Nam Bắt Hoài Niệm Khuôn Mặt, đạt được giải thưởng Nam 2 xuất sắc nhất, đó là khởi đầu cho sự nghiệp của anh đi đến đỉnh rực rỡ cao nhất, đêm đó cũng là sinh nhật 12 tuổi của Kiều An Hảo. Sinh nhật năm vừa rồi của Kiều An Hảo. Cho dù có nhiều việc anh cũng đều sẽ tới Bắc Kinh chúc mừng sinh nhật cô. Nếu anh có thể lựa chọn, kỳ thật năm đó anh cũng nghĩ muốn tới Bắc Kinh chúc mừng sinh nhật cô. Nhưng mà anh phải tới Thượng Hải tham gia lễ trao giải thưởng, bởi vì sự kiện kia liên quan đến sự nghiệp diễn xuất tương lai của anh. Nếu anh lấy được cúp của Nam 2 xuất sắc nhất, thì từ nay về sau sự nghiệp của anh sẽ vô cùng thành công. Cố gắng suốt 4 năm, anh là chỉ vì một ngày này, vì để cho bản thân trở nên có năng lực, có thể khiến cho cô có toàn bộ mọi thứ tốt nhất trên thế giới. Cho nên sau khi cân nhắc, anh từ khách sạn đi Thượng Hải. Chỉ là trước khi lên máy bay, anh sắp xếp trợ lý của mình đi Bắc Kinh, đặc biệt đưa 2 món quà cho Kiều An Hảo, một món là bánh sinh nhật Thiên Nga đen mà cô thích hàng năm, một món là một bó hoa tươi mà anh nhờ người mua từ nước Pháp về, trên bó hoa còn kèm theo một tấm thiệp, mặt trên có một câu do chính tay anh viết, Cẩn Niên của em, giữ gìn sức khỏe. Đêm đó ban đầu anh quá vui mừng, bởi vì anh thật sự nhận được giải thưởng Nam 2 xuất sắc nhất, trước hàng vạn ánh mắt nhìn anh, cầm cái cúp thủy tinh kia, đối mặt với nhiệt vỗ tay của truyền thông cùng với đồng nghiệp, trong khoảnh khắc đó anh rất kích động, cũng rất cảm động. Buổi lễ trao giải kết thúc vào lúc 8 giờ, còn 4 giờ nữa là tới sinh nhật của Kiều An Hảo, anh không có tham gia tiệc tối diễn ra sau đó, đêm đó ôm cúp. Ngay cả lễ phục trên người cũng chưa đổi, trực tiếp lên máy bay. Trở về Bắc Kinh. Máy bay đến sân bay quốc tế Bắc Kinh, đã là 10 giờ rưỡi, bởi vì hắn về kịp, cho nên không có báo cho trợ lý nói mình tới Bắc Kinh. Khi vừa xuống máy bay, anh vì muốn nắm bắt chặt thời gian, trực tiếp ngăn cản một chiếc taxi, đi tới nhà cũ của Kiều gia. Lúc taxi từ sân bay ra đường cao tốc, đột nhiên mưa phùn nổi lên ở Bắc Kinh, anh ngồi ở ghế sau, nhìn những hạt mưa mờ ảo ở cửa kính xe. Nghĩ tới mình với Kiều An Hảo lần đầu tiên gặp mặt cũng là ở dưới mưa, trong lòng mạc danh kỳ diệu trở nên mềm mại, cùng một tia hồi hộp không nói lên lời. Anh nghĩ tới bản thân có thể thổ lộ với Kiều An Hảo, tim của anh càng lúc đập càng nhanh, thậm chí bàn tay đang cầm cúp cũng đã đầy mồ hôi. Lúc 11 giờ 10 năm, xe tới trước cửa nhà cũ của Kiều gia, anh trả tiền rồi xuống xe. Sinh nhật của Kiều An Hảo đã kết thúc, biệt thự Kiều gia thật yên tĩnh, chỉ có cửa lớn là còn mở, bảo vệ cửa không biết đã đi đâu. Anh đợi taxi rời khỏi, sau đó hít một hơi thật sâu, đi về phía cửa lớn của biệt thự, vừa đi, đáy lòng lại sắp xếp lại ngôn từ, chỉ là người còn chưa đi đến cửa Kiều gia, liền dừng lại bước chân, tầm mắt nhìn vào bên trong thùng rác. Chương 297, nhìn rõ xem tôi là ai, 7. Người Kiều gia dọn dẹp vệ sinh, trong thùng rác chất đầy đủ loại hộp, vỏ chai rượu, hạt dưa và vỏ trái cây, bên cạnh những đồ đã bỏ đi đó, bén nhọn nhắm ngay vào trong tầm mắt của anh, một bó hoa tươi chưa từng mở ra và một chiếc bánh ngọt của Hắc Thiên Nga, đại khái là bị ném ra, nhìn bên trong hộp bánh ngọt, còn thấy chiếc bánh vì bị ném mà biến hình, những bông hoa kiểu diễm mà buổi sáng anh mua, lại bị dâm nát, thiếp vàng bị xé thành hai nửa, chật vật không chịu được. Trong tích tắc đó, anh giống như bị điểm huyệt, đứng nguyên một chỗ, không thể động đậy được, đáy lòng vui sướng và mềm mại khi nghĩ đến những điều tốt đẹp, bị đánh tan thành mây khói, giống như bị người khác hung hăng tát một cái. Anh đứng tại chỗ rất lâu, mới cất bước tiến lên, ngồi xuống, nhặt bó hoa kia lên. Bó hoa đó đối với Kiều An Hảo mà nói không đáng giá gì, nhưng hiện giờ nó đối với anh không chỉ có tiền bạc, mà còn là thù lao của vài tập tiếp theo. Mưa bụi mù mịt, anh muốn đem những bông hoa này sửa lại thật đẹp. Nhưng vô dụng, những bông hoa này bị dẫm lên quá ngon độc, đã bị thối nát hết cả, ngón tay của anh khẽ đụng, cánh hoa liền rơi xuống đất, sau cùng trong tay anh, chỉ còn một bó hoa thân cành lùi chùi. Đầu ngón tay của anh run rẩy, mới nhặt lên hai nửa tấm thiệp, hợp lại cùng một chỗ, anh viết một câu kia, Lục Cẩn Niên coi em, mới mạnh khỏe, có thể lạc vào rẻ mắt, bởi vì mưa cọ rửa, mực hơi bị nhuộm vàng. Anh cũng không biết mình ngồi ở đó ngây ngốc bao lâu. Đột nhiên phía sau có tiếng xe chuyển đến, sau đó cửa mở ra, tiếng bước chân văng lên, thật xấu hổ, đã quấy rầy. Anh thu lại cảm xúc, thong thả đứng lên, trong tay vẫn cầm bó hoa chùi lùi kia, xoay người, nhìn thấy người đến là quản gia của Hứa gia. Từ đầu đến cuối quản gia cũng không chờ anh nói chuyện, chỉ tay vào một thân ảnh ở xa, phiền cậu đi theo tôi, bà chủ muốn gặp cậu. Anh tự nhiên biết được bà chủ trong miệng của quản gia, là Hàn Như Sơ. Từ trước đến nay, bà ta đều ghét anh đến chết, thấy anh không có gì tốt, anh đứng tại chỗ, không hề động đậy. Trái lại, quản gia cũng không gấp, lại nói tiếp một câu, bà chủ nói, có quan hệ đến chuyện của cô Kiều An Hảo. Cô Kiều An Hảo, bốn chữ này như là một sự uy hiếp, hung hăng đập vào người anh buông rèm mắt xuống, đi lên xe. Quản gia lái xe, dẫn anh đến một nơi gặp mặt kín đáo, để phòng bị theo dõi. Trong phòng không có ai. Chỉ có một mình Hàn Như Sơ, bà ăn mặc rất hoa lệ, trước mặt là màn hình rộng lớn, anh chỉ cần liếc mắt đã nhận ra những người trong đó, Hứa Gia Mục, Kiều An Hảo, Kiều An Hạ, Triệu Minh. Quản gia chờ anh đi vào sau đó đóng cửa. Trong phòng bây giờ có anh và Hàn Như Sơ, anh không nói chuyện hay chào hỏi gì với Hàn Như Sơ, Hàn Như Sơ cũng không ngại, tao nhã cười cười, nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái, trực tiếp quăng một cấu, cậu thích Kiều Kiều. Lời của bà là khẳng định. Một chút nghi ngờ cũng không có. Chương 298, nhìn cho rõ xem tôi là ai, 8. Anh không lên tiếng. Hàn Như Sơ cũng không hứng thú nghe anh nói, đưa mắt nhìn màn hình lớn trước mặt, rất ung dung tiếp tục mở miệng, nhưng mỗi một câu nói, đều sắc nhọn như dao. Chẳng qua tôi khuyên cậu nên từ bỏ đi, bởi vì tôi nghĩ, có thể cậu không biết, nhà họ Hứa và nhà họ Kiều đã sớm có hôn ước từ lâu. Nói như vậy, có thể cậu chưa rõ. Tôi sẽ nói đơn giản chút, Gia Mục và Kiều Kiều có hôn ước, nói cách khác, Kiều Kiều là hôn thê của Gia Mục, tương lai sẽ gả cho Gia Mục, hơn nữa tôi nghĩ có chuyện cậu cũng không rõ, đó là bây giờ Kiều Kiều và Gia Mục yêu nhau. Và lại, cậu là một đứa con riêng, làm sao có thể yêu Kiều Kiều? Cậu đừng quên, Kiều Kiều là con gái nhà họ Kiều, dù cha mẹ của con bé qua đời, bây giờ chỉ là một cô nhi, cũng không thay đổi được chuyện nó là thiên kim danh môn. Nó có tài sản và cổ phần Kiều thị, hoặc cả đời này cậu cũng không kiếm được. Mà Gia Mục chúng tôi lại khác, người nối nghiệp tương lai của nhà họ Hứa, với Kiều Kiều là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Lúc Hàn Như Sơn nói đến đây, Lục Cẩn Niên thấy màn hình lớn trước mặt, cảnh Kiều An Hảo và Hứa Gia Mục đang hát một bài tình ca tình yêu tại thành phố Hiroshima, màn ảnh lớn không tiếng động, anh không nghe được tiếng bọn họ hát, nhưng anh lại thấy hai người bọn họ sóng vai đứng chung một chỗ. Giống như lời Hàn Như Sơ nói, một cặp trai tài gái sắc được ông trời tác hợp. Tối nay tôi tìm cậu, nói cho cậu nhiều như vậy, là để cho cậu biết, không nên mơ mộng hao huyền với Kiều Kiều. Tôi nghĩ mẹ cậu cũng nói với cậu, làm người phải biết ân nghĩa, cậu đừng quên, cậu còn sống được đến bây giờ, là con trai gia mục của tôi hy sinh thân mình, cứu mạng của cậu nếu như không phải là con trai tôi, cậu đã sớm chết rồi. Chẳng lẽ, cậu trả ơn cho ân nhân cứu mạng, chính là đoạt người nó yêu sao? Hàn Như Sơ nói một hơi xong, giống như không có việc gì, trực tiếp xoay người, đi về phía cửa phòng ra ngoài, lúc tới cửa, đột nhiên bà ta nhớ tới điều gì, dừng bước, chậm rãi quay đầu, nhìn ánh mắt của anh, mang theo 10 phần chán ghét và khinh bỉ, những năm nay Gia Mục đối với cậu như thế nào, trong lòng cậu biết rõ ràng, hy vọng không như mẹ cậu đi làm người thứ ba, mà cậu cũng giống như mẹ cậu trở thành kẻ thứ ba. Lời Hàn Như Sơ vừa dứt, xoay người tránh ra, chỉ để lại tiếng giày cao gót lanh lảnh càng lúc càng xa. Đêm đó anh từ buổi họp mặt ra ngoài, hoàn toàn không có ký ức, anh chỉ nhớ rõ lúc anh phục hồi tinh thần lại, cả người đã đứng dưới trận mưa to, giống như một kẻ ngốc, trong tay còn đang nắm bó hoa bị vứt đi và cái thẻ bị xé làm hai. Sau đó anh đã nhìn thấy Kiều An Hảo và Hứa Gia Mục từ trong cuộc gặp mặt ra ngoài, dường như Kiều An Hảo uống rượu say, Hứa Gia Mục con cô đi. Anh đứng ở rất xa dưới mưa, nhìn bóng lưng của bọn họ, nghĩ lại, tại sao Kiều An Hảo lại thi vào lớp 1, tại sao Kiều An Hảo vốn muốn đi Hàng Châu lại ở lại Bắc Kinh, thì ra là, cô cũng vì Hứa Gia Mục. Đêm đó anh đứng dưới mưa hồi lâu, đầu óc trống rỗng, ngày hôm sau phát sốt, khóa phòng nhốt mình trong phòng khách sạn, cứ mơ mơ hồ hồ suốt 7 ngày 7 đêm mới hoàn toàn tỉnh lại. Chương 299, nhìn cho rõ xem tôi là ai, 9. Đêm đó anh dầm mưa thật lâu, đầu óc trống rỗng, ngày hôm sau thì sốt cao, khóa mình một người trong phòng của khách sạn, ngây dại 7 ngày 7 đêm mới tỉnh táo lại. Điện thoại của anh có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, đa số là do truyền thông gọi tới, trong đó có một tin nhắn chúc mừng của Kiều An Hảo, chúc mừng anh đạt được giải thưởng điện ảnh Nam 2 xuất sắc nhất. Anh nhìn cái tin nhắn kia, anh nhắn tin trả lời theo bản năng, nhưng vừa đánh được hai chữ cảm ơn, thì chuyện tình đêm sinh nhật của cô lại như nước thủy triều tràn vào tâm trí của anh, ngón tay anh dừng lại hồi lâu, cuối cùng đem những chữ mình đánh, từng chữ xóa đi, sau đó để điện thoại di động xuống, đứng lên, đi đến cửa sổ của khách sạn, nhìn ánh mặt trời chiếu vào đô thị phồn hoa, đáy lòng tối đen. Kỳ thật so sánh với những lời mà Hàn Như Sơ nói với anh, thì bị Kiều An Hảo vứt đi hoa tươi với bánh ngọt, càng làm cho anh đau lòng hơn. Cho tới bây giờ, anh luôn nghĩ làm cho bản thân trở nên thật tốt, sau đó có thể yêu cô, nhưng lại không hề nghĩ tới, cô có yêu bản thân hay không. Sau đó Kiều An Hảo đến Hàng Châu khoảng 3 lần, cũng hẹn anh đi ăn cơm, lúc trước nhận được tin nhắn của cô thì mừng rỡ giống như từ trên trời giáng xuống, nhưng khi đó là sự dạy vò đối với anh. Tình yêu tuổi trẻ, chưa từng thổ lộ đã phải từ bỏ, anh tự nói với chính mình, như vậy coi như hết, không biết có phải do tình cảm tác động hay không. Càng không thấy, càng nhớ nhung, thậm chí có một lần khi đang quay xong một bộ phim, lúc quay về khách sạn nghỉ ngơi, ở trên đường nhìn thấy một cô gái, mặc quần áo giống Kiều An Hảo, anh lại đứng tại chỗ ngây người, nhìn hồi lâu, tới tận khi trợ lý gọi chính mình vài tiếng, anh mới hoàn hồn, sau đó trong lòng trở nên buồn phiền vô cớ. 2 tháng sau khi tốt nghiệp đại học, anh đi làm hoạt động ở Bắc Kinh, thế nhưng không hẹn mà gặp Hứa Gia Mục. Lúc nhàn rỗi, anh cùng với Hứa Gia Mục đứng ở trên ban công hút thuốc, anh nhớ những lời Hàn Như Sơ nói với mình, nên thường lơ đãng lên tiếng hỏi, nghe nói, Kiều Gia và Hứa Gia chuẩn bị kết thành thông gia. Anh nhìn theo làn khói mà không khỏi run lên, hút mạnh một hơi thuốc so với Hứa Gia Mục, sau một lúc, lại hỏi, Đại Kiều hay Tiểu Kiều? Với Hứa Gia Mục mà nói, hôn nhân của anh là một cuộc giao dịch không có liên quan tới tình yêu, chỉ cần có thể mang lại lợi ích cho Hứa Gia. Cưới ai đều không quan trọng khi đó, Hứa Gia Mục biết chuyện đám hỏi giữa Kiều Gia và Hứa Gia, nhưng còn chưa biết ai là người sẽ kết hôn với mình, lúc đó Hứa Gia Mục cũng không biết chuyện Lục Cẩn Niên để ý đến Kiều An Hảo, nếu là biết, anh khẳng định sẽ không trả lời như vậy, anh chỉ nghĩ Lục Cẩn Niên muốn hỏi trong hai người đó anh nghiêng về ai, cho. Nên đáp một câu, đương nhiên là Kiều Kiều rồi. Một đáp án rất đơn giản, chỉ như vậy khiến anh yêu biến thành không thể yêu. Thật ra khi nghe đáp án đó, vẻ mặt anh đều cứng ngắc, có thể là do không đủ ánh sáng nên Hứa Gia Mục không có phát hiện ra điều gì bất thường, còn vô vô bả vai anh, giải thích đã trễ giờ làm, nói bạn bè rất lâu không gặp hẹn lúc khác cùng nhau tụ tập. Anh không biết phải nói gì với Hứa Gia Mục, chỉ cứng ngắc gật đầu. Chương 300, nhìn rõ xem tôi là ai, 10. Ngày hôm sau, lúc nhận được điện thoại của Hứa Gia Mục, anh lơ mơ trong chốc lát, mới tỉnh lại. Anh biết mình có khả năng gặp lại Kiều An Hảo, gặp lại lại không dám gặp, tâm tình mâu thuẫn như vậy lại thấy rối rắm thật lâu, cuối cùng lại giả thần giả quỷ như bình thường. 2 tháng ngắn ngủi qua, kết thúc, anh lại cảm giác như đã qua mấy đời. Thật ra một đêm kia, anh và cô đều không có nói chuyện gì với nhau, cô an vị ở bên cạnh Hứa Gia Mục, anh sao có thể đối diện, anh uống rượu, uống đến say, người tựa vào sofa, lúc tâm trạng đang hỗn loạn, lại lờ mờ cảm giác được cô xuất hiện bên cạnh mình. Thật ra lúc anh uống say, thường xuất hiện ảo giác như vậy, nhưng lần đó lại vô cùng chân thực, bởi vì anh có thể nghe thấy được hương vị đặc trưng trên người cô. Hương vị như vậy, khiến anh say rượu, lại càng muốn trầm luân. Thậm chí anh còn nghe được cô nói chuyện với anh, dường như đang nói người trong lòng cô là ai, sau đó lại nói gì về anh, ngắn gọn nhưng cũng hỗn loạn, đợi đến lúc tỉnh rượu thì cô đã không còn ở đó. Có lẽ chính là vào lúc đó, hai người càng lúc càng cách xa, ban đầu 2-3 tháng mới gặp nhau, càng về sau thì là hơn nửa năm, 1 năm, rồi về sau nữa thì dường như cơ hội chạm mặt cũng không có. Lại sau đó, Hứa Gia Mục gặp tai nạn xe cộ, khiến anh và cô một lần nữa gặp lại, thật ra anh cũng đã nghĩ đến việc mình nên lấy tâm trạng như thế nào đối diện với cô. Ngay đêm tân hôn cô đã trực tiếp mở miệng nói với anh không được can thiệp vào cuộc sống của cô, cũng không được làm ảnh hưởng đến cô, càng không cho bất kỳ ai biết được quan hệ của bọn họ. Giới hạn rõ ràng như vậy, anh làm sao có thể chống đỡ, cuối cùng chỉ có thể nói một câu tốt nhất là cô nên nhớ kỹ lời mình nói. Thật ra lúc ấy, anh đã muốn bắt đầu rất không đạo đức gì. Anh biết rõ mình chỉ là vật thay thế, nhưng lại cố tình để cho cô đến ở tại biệt thự của mình, thậm chí còn mang tất cả giường trong các phòng còn lại ra ngoài, nhưng anh lại một mực từ đầu đến cuối không hề chạm vào cô. Một thời gian ngắn đó, anh không ngừng lừa mình dối người, tự nói với mình là anh không thích cô bởi vì chỉ có như vậy, anh mới có thể làm bộ như không có chuyện gì, thi thoảng quay về biệt thự của mình một cách ngẫu nhiên, cùng cô gần gũi nằm trên một chiếc giường. Đơn thuần tất cả chỉ là vì diễn trò mà thôi. Anh vẫn nghĩ đến, anh và cô cứ như vậy đi, đợi khi Hứa Gia Mục tỉnh lại, anh liền rút lui. Nhưng rồi, một đêm đó, cô chủ động câu dẫn anh. Một đêm đó, anh tưởng mình lại mơ một giấc mộng xuân, phải biết rằng trước kia, mỗi lần cô ở gần anh đều đã phản ứng mãnh liệt như thế nào, thậm chí còn có một lần, anh để cô lên giường. Ngày hôm sau tỉnh lại, anh mới biết được, đây không phải là mộng. Đây là thử. Trong nháy mắt, ngực anh hiện qua vô vàn cảm xúc, ngay lập tức đi theo cô vào trong toilet, chất vấn cô. Thật ra khi đó, anh biết đây là lần đầu tiên của cô, đáy lòng có một chút chờ mong, nhưng cuối cùng lại đổi lấy một câu của cô muốn làm nữ chính của Khuynh Thành thời gian. Thật ra lúc anh bước vào giới giải trí, từ trong miệng Kiều An Hạ đã nghe được, cô vốn là muốn tham gia diễn xuất để vui đùa mà thôi. Cô muốn làm nữ chính. Có thể tìm Hứa Gia và Kiều Gia đầu tư, không đáng để dùng cái chân quý như vậy, đổi lấy một vai nữ chính, quả thực là không hợp lý. Mặc kệ ban đầu rốt cuộc bởi vì nguyên nhân gì mà cô lên giường với anh, nhưng trong lòng anh rất rõ ràng, khẳng định không phải bởi vì yêu anh.